Chương 483, người đến thế nhưng là chương 483, người đến thế nhưng là chương 483, người đến thế nhưng là. Trước khi đến yêu đình đòi người trước đó, Phương Giám tìm được bắt đầu trinh phạt Tư An Ảnh Hàm Viên, mời hắn hỗ trợ chiếu khán một chút Từ Bi viện. Tiếp lấy Phương Giám lại lưu lâu thương nghiệp tại Từ Bi trong viện đóng giữ, chính mình chỉ dẫn theo 6 tên thảo đầu thần liền một đường hướng bắc, hướng yêu đình mà đi. Bắc Câu Lô Châu cùng các bộ châu khác biệt, Bắc Câu Lô Châu là càng đi bắc yêu tu Việt là phồn vinh, càng đi bắc yêu tu thực lực cũng liền càng phát ra cường đại. Có thể nói toàn bộ yêu tộc nội bộ tinh anh nhất lực lượng, toàn bộ tụ tập tại Bắc Câu Lô Châu phía bắc xa xôi mấy cái đại châu phía trên. Bởi vì nơi này tới gần yêu đình đại thần hoặc là 12 yêu thần thường tại mấy cái này tới gần yêu đình đại châu phía trên hiện thánh giảng đạo. Còn những cái khác châu, loại cơ duyên này thì 10 phần thiếu, cho nên chỉ cần những châu khác bên trong yêu tu vi có thể đạt tới thái ớt huyền tiên, cơ bản đều sẽ lựa chọn bắc rời. Chỉ có một bộ phận yêu tu tại hái thái ớt huyền tiên đạo quả sau, nguyện ý lưu tại đây chút châu bên trong xưng vương xưng bá, hoặc là thành lập cơ nghiệp. Phương Giám một đoàn người một đường bắc đi, vừa bay không đến vạn dặm đường, liền thấy phía trước xuất hiện một tôn hiển hóa ra vạn trượng pháp thân thiên tướng. Cái kia đích thật là thiên tướng, bởi vì từ trên người hắn khôi giáp liền có thể nhìn ra, đó là thiên công viện chuyên môn là trời đem luyện chế khôi giáp. Phương Giám thôi động vật quang, lấy cực nhanh tốc độ bay đến thiên tướng trước mặt. Thiên tướng kia chính là thái ớt huyền tiên đạo hạnh, nhưng giờ phút này lại như một tôn cao vạn trượng một loại pho tượng đứng lặng tại trong núi non trùng điệp, mà lại trong tay của hắn còn vác lên bắc đầu cờ. Tới thế nhưng là thái huyền nhận vụ lang hồng thanh chân nhân, vị này thiên tướng nhìn thấy bay tới trước mặt Phương Giám hỏi. Phương Giám chắp tay vái chào, nói chính là. Thiên tướng kia nghe vậy, cũng chắp tay thở dài hoàn lễ, sau đó nói, Thiên Du phó nguyên soái chân quân biết được hồng thanh chân nhân muốn đi yêu đỉnh đòi hỏi yêu nghịch tội phạm, có cảm giác gần đây Bắc Câu Lô Châu có nhiều yêu tiên xung đột, một đường không tĩnh, đặc mệnh chúng ta hóa vạn trượng pháp thân, cầm sao bắt đầu lệnh kỳ. Vũ đổ là Hồng Thành chân nhân mở đường. Phương Giám nghe vậy, lập tức hướng Thần Quái Châu Thiên Du Phó Nguyên Soái chân quân chỗ Phương Giám chắp tay thi lễ nói thần phương giám bái tạ Thiên Du Phó Nguyên Soái ân tử. Sau khi lại xong, thiên tướng kia cầm trong tay lệnh kỳ bung lên, trong chốc lát chỉ gặp một đạo tinh quang đằng không mà lên, sau đó ở trên bầu trời sẽ qua, hướng phía bắc vẽ hạ xuống. Ngay sau đó tại mặt phía bắc ở ngoài ngàn dặm lần nữa sáng lên một đạo tinh quang, cái kia tinh quang chói lóa mắt, như cùng ở tại trong đêm tối là thế nhân chi lộ sao bắt đầu ánh sáng bình thường. Hồng Thành chân nhân, mời lên đường đi. Dọc theo tinh quang chỉ dẫn phương hướng một đường tiến lên liền có thể. Thiên tướng hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám hướng phía thiên tướng vái chào thủ nhất lễ, nói tốt, làm phiền thiên tướng. Nói đi, Phương Giám liền dẫn 6 tên thảo đầu thần lần nữa bước lên bắc đi đường xá. Có thiên đỉnh thiên tướng mở đường, đoạn đường này Phương Giám đi cực kỳ thuận lợi, mà lại cũng miễn đi đường quanh co phiền não, chỉ dùng 10 canh giờ liền từ nam đến bắc đi ngang qua Bắc Câu Lô Châu, đi tới cực bắc thiên nguyên bên ngoài. Giống yêu đỉnh chỗ như vậy, nó vị trí khẳng định là có đại năng vĩ lực che đậy, nếu như không phải có cơ duyên kia hoặc là đã từng tới, dù sao cũng phải tìm chút thời gian. Cho nên những ngày này chính là chân chính là Phương Giám mở đường, không chỉ có giúp hắn miễn đi rất nhiều phiền phức, còn trực tiếp chỉ rõ cực Bắc Thiên Nguyên vị trí, để Phương Giám thiếu đi chặng đường oan uổng. Khi Phương Giám đi vào cực Bắc Thiên Nguyên bên ngoài thời điểm, phát hiện nơi này y nguyên băng thiên tuyết địa, nghiêm phong cạo xương, Phương Giám sau lưng 6 tên dương thần cảnh thảo đầu thần trực tiếp bắt đầu toàn thân phát run, đánh lên run rẩy. Phương Giám quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ da thịt bị đông cứng đến phát tím, cái kia hàn phong phá ở trên mặt thậm chí xuất hiện từng tia vết máu. Phương Giám lập tức liền kịp phản ứng, cái này cực Bắc Thiên Nguyên phong tuyết chính là thiên địa cực hàn đồ vật, chưa thành tiên tu sĩ là khó mà chống cự loại giá lạnh này. Quả nhiên, chỉ là trong khắp thời gian này, cái này 6 tên dương thần cảnh thảo đầu thần trên thân liền đã ngưng kết một tầng hàn băng. Phương Giám lập tức vận chuyển pháp lực, sau đó ngưng tụ lục đạo tiên quang đánh tới trên người bọn họ, đem 6 người bao phủ ở bên trong. Sau một khắc 6 người trên người hàn băng trong nháy mắt hóa đi, da thịt cũng biến thành hồng nhuận. 6 người thật dài phun ra một ngụm hàn khí, sau đó nhao nhao hướng Phương Giám bái nói đa tạ thần quân. Phương Giám khoát tay áo, sau đó quay người nhìn về hướng phía trước cái kia đen kịt một màu thiên nguyên. Đi thôi, Phương Giám nói ra. Khi Phương Giám một nhóm 7 người đi vào thiên nguyên biên giới thời điểm, phát hiện thiên nguyên lối đi ra đứng đấy 2 cái người khoác lân giáp yêu tướng. Phương Giám dùng thần niệm quét qua, vậy mà không có nhìn ra đạo hạnh của bọn hắn, lập tức hơi kinh ngạc. Thế là hắn lại dùng ẽ đi tỏ quét qua, phát hiện 2 cái này yêu tướng lại là kim tiên đạo hạnh. 2 cái này yêu tướng dương mắt nhìn một chút Phương Giám, sau đó chỉ nghe bên trái yêu tướng hỏi, người đến thế nhưng là Hồng Thành thần quân. Phương Giám gật đầu nói, chính là. Sau đó bên phải yêu tướng nói ra, ta có một lời, xin mời Hồng Thanh Thần Quân yên lặng nghe. Làm sao cảm giác tràng diện này có chút quen thuộc? Phương Giám nhàn nhạt gật đầu nói, nguyện nghe chỉ giáo. Chỉ nghe cái kia bên phải yêu tướng chắp tay nói, Hồng Thanh Thần Quân nghe, ngũ hành tuyệt tượng thiên nguyên sinh, kim một thủy hỏa vô tình nhất. Nếu là không có kim tiên pháp, hồn phách vô duyên gặp diêm quân. Thần Quân, nói cái gì ý tứ? Thuộc hạ làm sao không hiểu? Đứng tại Phương Giám bên người một cái thảo đầu thần không khỏi hỏi. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói hắn ý tứ là, hôm nay nguyên bên trong có một loại ngũ hành tuyệt tượng hẳn là cùng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành có quan hệ. Nếu như không có kim tiên đạo hạnh pháp lực, liền sẽ bị ngũ hành này tuyệt tượng đánh hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Sau lưng 6 tên thảo đầu thần nghe xong sắc mặt đại biến, trong đó một tên thảo đầu thần càng là hỏi, thần quân, phải làm sao mới ở đây? Cái này thảo đầu thần vừa dứt lời, cái kia bên phải yêu tướng lập tức nói ra, Hồng Thanh thần quân chớ lo, nhà ta yêu sư thượng tôn sớm biết thần quân muốn tới, đặc mệnh ta 2 người ở đây chờ đón. A, Phương Giám ánh mắt nhìn 2 tên yêu tướng nói như vậy, các ngươi là phụng yêu sư thượng tôn chi mệnh, tới đón bản thần qua hôm nay bên. Chính là 2 tên yêu tướng cùng kêu lên nói ra. Sau đó chỉ gặp hai người tay kết pháp quyết, sau đó trong chiều ở giữa một chút, trong chốc lát chỉ gặp một vệt thần quang diệu lên, sau đó một đạo cao hai thước thần môn liền xuất hiện ở Thiên Nguyên cửa vào chính trung tâm. Đây là yêu sư thượng tôn ban tặng Côn Hư chi môn Hồng Thanh Thần Quân, chỉ cần tiến vào cửa này, liền có thể trực tiếp xuyên qua Thiên Nguyên, đến yêu đỉnh giới thiên bên trong bên trái yêu tướng giới thiệu nói. Phương Giám nghe vậy, ánh mắt lúc này rơi vào cái kia Côn Hư chi môn bên trên, sau đó ánh mắt có chút ngưng tụ. Mà Phương Giám sau lưng sáu tên thảo đầu thần càng là phát ra một trận kinh dị thanh âm, chỉ nghe một người trong đó nói, môn này bất quá hai thước dư cao, chó đều còn ngại thấp bé, các ngươi lại làm cho nhà ta thần quân từ nơi này đi vào. Hai tên yêu tướng nghe vậy, lúc này đầu vai một đứng thẳng, nói đây là duy nhất chi biện pháp, cũng là nhà ta yêu sư thượng tôn hảo ý, nếu là Hồng Thanh thần quân không nguyện ý, có thể chính mình xuyên qua Thiên Nguyên chính là. Lẽ nào lại như vậy? Sáu tên thảo đầu thần nghe vậy giận dữ, nhưng lại bị Phương Giám ngăn trở xuống tới. Sau đó Phương Giám mỉm cười, đối với hai tên yêu tướng nói, bản thần cảm tạ yêu sư ân trọng, bất quá cái này Côn Hư chi môn chính là yêu sư cho bảo, bản thần chỉ sợ là vô phúc hưởng dụng, hay là lưu cho yêu sư chính mình dùng đi. Yêu sư chính là thượng cổ đại thần, trải qua ngũ đại cướp đến nay, trải qua nguyên lịch sẽ, nhật nguyện tăng thương, khó tránh khỏi tuổi già lưng ngủ, môn này chính hợp yêu sư chi dụng, bản thần thân là văn bối, thân khang thể kiện, tạm thời còn cần không lên cửa này. Đấu chương xong, chương 484, đầu thứ nhất Hồng Thanh Ngọc Luật chương 484, đầu thứ nhất Hồng Thanh Ngọc Luật chương 484, đầu thứ nhất Hồng Thanh Ngọc Luật. Cái kia hai tên yêu tướng nghe Phương Giám nói như thế, liền đem sắc mặt trầm xuống, nói vậy thì mời Hồng Thanh thần quân chính mình qua hôm nay đi. Nói đi, hai người pháp lực nhất chuyển, cái kia Côn Hư chi môn lập tức bị chuyển qua phía bên phải. Sau đó liền đứng ở đó, không tiếp tục để ý Phương Giám. Phương Giám không thèm để ý chút nào, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó liền đi tới Thiên Nguyên lối vào trước. Chỉ gặp Phương Giám tại trước cửa vào giữ mình đứng yên, ngay sau đó trên thân tiên quang lóe lên, hai tay pháp quyết đánh, một mảnh quần quần đãng huyền quang đột nhiên xuất hiện ở Phương Giám trên thân. Theo đạo này huyền quang xuất hiện tại Phương Giám trên thân, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng hết thảy sự vật đều phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Phương Giám trên người huyền quang bao phủ tại Phương Giám quanh thân 10 trượng trong vòng, đồng thời còn tiến nhập Thiên Nguyên bên trong. Nhưng tiến vào Thiên Nguyên bên trong, huyền quang rất nhanh liền biến mất tại đen kịt Thiên Nguyên bên trong, người ở bên ngoài xem ra, huyền quang kia đã bị Thiên Nguyên thôn phệ. Thế nhưng là Phương Giám chính mình lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đạo huyền quang này khi tiến vào Thiên Nguyên đằng sau, không có nhận Thiên Nguyên ảnh hưởng chút nào. Sau đó, Phương Giám liền đem thần niệm của mình đầu nhập vào đi vào, sau đó, huyền quang bên trong hết thảy cảnh tượng liền xuất hiện tại Phương Giám trước mắt. Thiên Nguyên là hắc ám, yên lặng, kim tiên trở xuống tu sĩ trong này không nhìn thấy, sợ không tới, nghe không được bất cứ sự vật gì. Nhưng là giờ này khắc này, tại Phương Giám huyền quang bao phủ trong khu vực, Phương Giám lại có thể đem hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Bất quá, nhỏ như vậy khu vực nhưng cũng không được xem bao nhiêu thứ, cho nên Phương Giám chỉ là hơi chút thăm dò, liền chuẩn bị rút về thần niệm. Nhưng vào lúc này, huyền quang bên trong đột nhiên truyền đến một trận gió âm thanh, Phương Giám hoàn toàn không kịp phản ứng, đạo thần niệm kia chỉ cảm thấy bị một trận gió thổi qua, sau đó hắn đạo thần niệm kia trong nháy mắt trốn bụi. Thiên Nguyên bên ngoài Phương Giám nao nao, sắc mặt hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Làm cho Phương Giám kinh hãi là, ngọn gió kia vô thanh vô tức phá hủy thần niệm của hắn, mà vui chính là chính mình đạo huyền quang kia vẫn không có nhận chút nào ảnh hưởng. Sau đó Phương Giám thu nhiếp đạo pháp, huyền quang kia lập tức trong nháy mắt tiêu tán, Phương Giám thì mặt không biểu tình quay người đi trở về. Cái kia hai cái yêu tướng nhìn thấy Phương Giám đầu tiên là thi triển đạo pháp thăm dò Thiên Nguyên, hiện tại lại như vậy đi trở về, thầm nghĩ trong lòng, không biết trời cao đất rộng, hiện tại biết Thiên Nguyên lợi hại đi. Lập tức chỉ nghe bên trái cái kia yêu tướng nói, Hồng Thanh thần quân, như thế nào? Muốn hay không dùng cái này Côn Hư chi môn? Bên phải cái kia yêu tướng nói, Kim Tiên đạo hạnh phía dưới, vô luận ngươi thần thông gì, pháp thuật hoặc thần niệm, tiến vào bên trong đều không thể thấy rõ Thiên Nguyên bên trong bất cứ sự vật gì, nếu là bị ngũ hành tuyệt tượng đụng vào, liền sẽ trong nháy mắt chôn bụi. Hồng Thanh thần quân, vừa rồi ngươi hẳn là lĩnh giáo qua đi. Phương Giám quay đầu hướng hai tên yêu tướng cười nói, lĩnh giáo qua, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Hai người gặp Phương Giám nụ cười trên mặt, trong lòng chỉ nói hắn đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng ăn phải cái lô bốn, lại muốn giả làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Xem ra là tiên quan làm được quá lâu, sẽ chỉ đi lên, sẽ không hướng xuống bên phải yêu tướng truyền âm cho bên trái yêu tướng đạo. Sau đó hai tên yêu tướng liền lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, ánh mắt thì nhìn chăm chú lên đi đến cái kia sáu tên thảo đầu thần trước mặt Phương Giám. Chỉ gặp Phương Giám hướng cái kia sáu tên thảo đầu thần nói, làm hộ pháp cho ta. Lục thần tướng nghe vậy, lập tức vái chào thân bái nói là, thần quân. Sau đó sáu người phân loại đứng thẳng ở Phương Giám sáu cái phương hướng, mà Phương Giám thì xếp bằng ở trên mặt tuyết, tay bấm đạo quyết bắt đầu vận chuyển đạo pháp Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh. Theo Phương Giám bắt đầu vận chuyển đạo pháp, lúc trước cái kia biến mất huyền quang xuất hiện lần nữa, mà lần này trực tiếp đem cái kia sáu tên thảo đầu thần bao phủ đi vào. Sáu tên thảo đầu thần chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên biến đổi, cái kia lạnh thấu xương phong tuyết thật giống như bị khu trục, mà thay vào đó là một đạo vô thượng ý chí. Đạo ý chí này mơ mơ hồ hồ, tựa hồ còn chưa thành hình, nhưng lại so gió lạnh hơn, so tuyết càng lạnh. Nếu như cứng rắn muốn hình dung đạo ý chí này, cái này giống như là một loại trói buộc, một loại quy tắc, phản phất trí cao vô thượng, nhưng lại bao hàm toàn diện. Sáu tên thảo đầu thần tại đạo ý chí này bao phủ xuống, trở nên không gì sánh được nghiêm túc cùng trầm tĩnh. Sáu tên thảo đầu thần thần sắc nghiêm túc, đạo tâm phản phất đắp lên một đạo công xiềng, không dám hồ nghĩ, không dám nghĩ lung tung, thậm chí ngay cả đạo tự thân pháp vận chuyển cũng không dám như thường ngày bình thường tùy ý. Lục thần tướng trong lòng nghiêm nghị, loại cảm giác này liền cùng bọn hắn vừa mới được phong làm thảo đầu thần lúc quan sát tiên điều ngọc luật cảm giác như vậy cực kỳ tương tự. Nhưng lục thần tướng cũng không biết chính là đạo huyền quang này danh tự liền gọi Ngọc Luật Huyền Quang. Ngọc Luật, Hồng Thanh Ngọc Luật. Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh tổng cộng có 5 quyển, theo thứ tự là Ngọc Luật, Chính Lôi, Kiếm Kinh, Chu Tả, Thật Tượng. Mà giờ khắc này Phương Giám vận hành chính là quyển thứ nhất Ngọc Luật. Đạo chi Ngọc Luật, Huyền Huyền vô cực. Thiên chi Ngọc Luật, thuận theo tự nhiên. Người chi Ngọc Luật, tôn đạo quý đức. Theo Phương Giám vận chuyển Ngọc Luật quyển Nê Hoàn cung bên trong pháp lực liên tục không ngừng ngưng tụ thành Ngọc Luật Huyền Quang bao phủ tại Phương Giám trên thân. Cái này Ngọc Luật Huyền Quang là Hồng Thanh Ngọc Luật chí cao ý chí thể hiện, tại cái này Ngọc Luật Huyền Quang trong phạm vi bao phủ, chấp trưởng Hồng Thanh Ngọc Luật Phương Giám chính là duy nhất chỗ thể. Nhưng là Hồng Thanh Ngọc Luật hiện tại chỉ có một cái hình thức ban đầu, nói cách khác, Hồng Thanh Ngọc Luật bốn chữ chỉ có cái tên này là tồn tại, chân chính Ngọc Luật còn không tồn tại. Ngọc Luật còn không tồn tại nguyên nhân là bởi vì Phương Giám cái này chúa tể còn không có đối với Ngọc Luật tiến hành xác định. Sở dĩ chậm chạp không có xác định Ngọc Luật, nguyên nhân chủ yếu là Phương Giám còn không có thăm dò nên như thế nào xác định cái này đạo thứ nhất Ngọc Luật, bởi vì Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh quyển thứ nhất Ngọc Luật muốn cách mỗi một cái một giáp mới có thể xác định một đạo Ngọc Luật đi ra. Nói cách khác, Phương Giám xác định đạo thứ nhất Ngọc Luật sau, muốn chờ 60 năm sau mới có thể lần nữa xác định đạo thứ hai Ngọc Luật. Cho nên Phương Giám mới chậm chạp không có xác định, bởi vì cái này đạo thứ nhất Ngọc Luật quá trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh Ngọc Luật quyển đạo pháp có thể đánh bao sâu căn cơ. Bất quá, tại vừa rồi quan sát hôm khác bên đằng sau, Phương Giám trong lòng có một tia minh ngộ. Cứ như vậy, Phương Giám tại 6 tên thảo đầu thần bảo vệ bên dưới, liên tiếp cầm ngồi tìm hiểu 8 ngày 8 đêm. Rốt cục tại sáng sớm ngày thứ 9, sao kim tại Đông Phương Thiên không chậm rãi dâng lên lúc, Phương Giám rốt cục tại Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh Ngọc Luật quyển xác định đầu thứ nhất Ngọc Luật, uy chân. Theo Phương Giám trong linh đài huyền quang lóe lên, Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh quyển thứ nhất Ngọc Luật cuốn xuống vương, rốt cục không còn là trống không, mà là xuất hiện đầu thứ nhất Hồng Thanh Ngọc Luật. Hồng Thanh Ngọc Luật một quy chân, Hồng Thanh chân nhân sắc viết thiên địa chúng sinh, vạn pháp vạn vật, gặp ta Ngọc Luật, tức quy chân đạo. Đạo chính nó đức, luật nghiêm nó đi, huy hoàng Ngọc Luật, vĩnh chứng Hồng Thanh. Giờ khắc này, đầu thứ nhất Hồng Thanh Ngọc Luật chính thức sinh ra, thiên điệu là thuộc về thiên đỉnh thiên luật, Hồng Thanh Ngọc Luật thì là chỉ thuộc về Phương Giám chính mình thiên luật. Thiên luật chúa tể tam giới, mà Hồng Thanh Ngọc Luật thì chi phối lấy trong phạm vi 10 trượng bị Ngọc Luật huyền quang bao phủ hết thảy sự vật. Đấu chương xong, chương 485, Ngọc Luật quy chân chương 485, Ngọc Luật quy chân chương 485, Ngọc Luật quy chân tại Phương Giám xác định hoàn tất đầu thứ nhất Hồng Thanh Ngọc Luật sau, chỉ gặp hắn hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó Ngọc Luật huyền quang trong nháy mắt từ quanh thân thả ra, đem vương viên trong vòng 10 trượng hết thảy sự vật toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy Phương Giám dưới chân vân quang vừa hiện, cái kia 6 cái thảo đầu thần còn không có kịp phản ứng, liền bị Phương Giám pháp lực mang theo bay vào Thiên Nguyên bên trong. Hắn bay vào đi rồi. Thiên Nguyên cửa vào bên trái yêu tướng kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đánh thức cửa vào phía bên phải cái kia ngay tại nhắm mắt dưỡng thần yêu tướng. Phía bên phải yêu tướng đội vàng hướng Phương Giám vị trí nhìn lại, quả nhiên nơi đó đã không có bóng người, hắn liền đội vàng xoay người chỉ lên trời bên trong nhìn thoáng qua, nói hắn thật tiến vào. Bên trái yêu tướng nói ta tận mắt nhìn thấy, hắn mang theo cái kia 6 cái thần tướng cùng một chỗ bay vào đi. Đây không phải muốn chết sao? Phía bên phải yêu tướng nghe vậy, lúc này lắc đầu, hắn chỉ cần thái độ hơi mềm một chút, chúng ta liền dẫn hắn tiến bảo. Hiện tại hắn chính mình đi bảo, chứ yêu đế bệ hạ cùng yêu sư xuất thủ, nếu không ai cũng cứu không được bọn hắn. Bên trái yêu tướng nói tranh thủ thời gian bẩm báo yêu sư thượng tôn, Hồng Thanh thần quân nếu là thật chết ở trên trời uyên bên trong, thiên đình bên kia lại được người tới hỏi tội. Phía bên phải yêu tướng phàn nàn nói, hắn làm sao như thế mãng? Ta cho là hắn sẽ tìm người hỗ trợ, dù sao thiên đình người tài ba nhiều như vậy, tìm hai cái kim tiên căn bản không phải vấn đề đi. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian bẩm báo yêu sư thượng tôn, bên trái yêu tướng nói ra. Nhưng ngay lúc hai cái yêu tướng chuẩn bị hướng yêu sư côn bằng bẩm báo lúc, đột nhiên trước mắt rơi xuống một đạo màu trắng sắc thần quang, sau đó từ trong thần quang đi ra một cái tóc dài áo bào đen, thần tuấn uy vũ tiên nhân. Hai tên yêu tướng nhìn thấy cái này tiên nhân, vội vàng chắp tay bái nói bái kiến yêu sư thượng tôn. Người đến chính là côn bằng, côn bằng quét hai cái yêu tướng một chút, trong miệng trách mắng, vô năng. Sau đó, côn bằng thân hình tản ra, hóa thành một đạo màu trắng sắc thần quang bay vào thiên nguyên bên trong. Tiến vào thiên nguyên, côn bằng lăng hư mà đứng, trong đôi mắt nổi lên từng đạo kim quang, lập tức liền đem cái này đèn kịt không gì sánh được thiên nguyên thấy một mảnh trong suốt. Khi Phương Giám bảy người thân hình xuất hiện tại côn bằng trong mắt lúc, côn bằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bản ý của hắn là muốn khó xử một chút Phương Giám, để hắn phục cái mềm liền tốt. Dù sao hắn côn bằng là tân tấn đại la kim tiên, ngươi Phương Giám một chút mặt mũi cũng không cho, vậy mình cái này đại la kim tiên cũng quá không có phong cách. Tại Phương Giám cầm ngồi cái kia 8 ngày 8 đêm lúc, côn bằng cũng cho là hắn muốn xin mời giúp đỡ, chỉ cần Phương Giám mời giúp đỡ, chẳng khác nào ở trên trời uyên diện trước đục chạm, nhận sai, chính mình mặt mũi cũng treo được. Nhưng không nghĩ tới Phương Giám vậy mà lỗ mãng như vậy, trực tiếp liền mang theo thủ hạ thảo đầu thần bọn vào thiên uyên. Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết? Nếu là Phương Giám thật chết ở trên trời bên trong, côn bằng có thể tưởng tượng đến lúc đó yêu đình sẽ có nhiều phiền phức, thiên đình đường đường tứ phẩm tiên quan kiêm tư pháp thiên thần, hơn nữa còn nắm giữ tử vi huyền phù, đi vào ngươi yêu đình bên ngoài ngươi làm khó hắn thì cũng thôi đi, còn để hắn chết ở trên trời bên trong, đến lúc kia, yêu đình liền thật không có cách nào cùng thiên đình giải thích. Ngay tại côn bằng khóa chặt Phương Giám một đoàn người phương vị một khắc này, đột nhiên có hơn 10 đạo quang mang hướng thẳng đến Phương Giám một đoàn người bay đi. Côn bằng ánh mắt lấp liếc, cái kia hơn 10 đạo quang mang đã bay vào Phương Giám bọn người 10 trượng trong vòng, mà cái kia hơn 10 đạo quang mang chính là ngũ hành tuyệt tượng. Trong đó ngũ quang ba đạo, đây là âm hỏa; hắc quang hai đạo, đây là quát gió; ánh sáng sáng bốn đạo, đây là kim tiệm; hồng quang ba đạo, đây là tùy nước; hoàng quang hai đạo, đây là treo đất. Lập tức lại có 14 đạo ngũ hành tuyệt tượng hướng phía Phương Giám một đoàn người bay đi, Côn Bằng lúc đó kém chút liền bật cười, đây tuyệt đối là đổ 16 đời huyết môi. Nhưng cười về cười, cứu vẫn là phải cứu, Côn Bằng lúc này giơ tay lên chỉ chậm rãi điểm xuống, chuẩn bị đem cái kia 14 đạo ngũ hành tuyệt tượng xóa đi. Nhưng vào lúc này, Côn Bằng động tác đã ngừng lại, lập tức hắn một đôi thần mục đống nhiên trừng lớn đứng lên. Chỉ gặp cái kia 14 đạo ngũ hành tuyệt tượng bay vào phương giám quanh thân trong phạm vi 10 trượng, đột nhiên liền toàn bộ ngừng lại, đồng thời không gì sánh được nhu thuận địa hoàn vòng quanh phương giám bọn người chung quanh chậm chạp phi hành, như là triệu thánh tín đồ. Cái này Côn Bằng có chút kinh ngạc, thần niệm của hắn lập tức hướng phương giám bao phủ đi qua. Giờ khắc này Côn Bằng nhìn thấy ngọc luận huyền quang, nhưng hắn phát hiện chính mình vậy mà chưa bao giờ thấy qua loại này huyền quang, cái này trong huyền quang ẩn chứa đạo pháp hắn chưa từng nghe thấy. Mà lại Côn Bằng còn phát hiện, mình coi như nhìn thấy cái kia 10 trượng phạm vi ngọc luận huyền quang, cũng vô pháp nhìn thấu đạo pháp bản chất. Quái thai. Côn Bằng sợ hãi thán phục lên tiếng, người người đều nói cái này Hồng Thanh Chân Nhân pháp bảo thần kỳ, đạo pháp huyền diệu, trước kia còn có chút không tin, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải bình thường. Côn Bằng vừa dứt lời, hắn liền lập tức chú ý tới phương giám tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó hướng ra ngoài nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, cái kia 14 đạo ngũ hành tuyệt tượng vậy mà như là kỷ luật nghiêm minh minh sĩ một dạng, tại phương giám vung tay áo đằng sau lập tức bay trốn đi, trong chớp mắt liền biến mất ở thiên nguyên bên trong. Côn Bằng biết, đây là những cái kia ngũ hành tuyệt tượng tự động tiêu ẩn, tại ngày này nguyên bên trong, ngũ hành tuyệt giống tùy thời ngưng tụ, lại tùy thời tiêu ẩn. Nhưng phương giám đến tột cùng dùng pháp thuật gì, vậy mà có thể khống chế ngũ hành này tuyệt tượng. Nghĩ tới đây, Côn Bằng lúc này vận chuyển thần thông kích thích thiên cơ, một phen diễn tính đằng sau, Côn Bằng lúc này mới có chút giật mình, nguyên lai là sở tu đạo pháp nguyên nhân. Côn Bằng tính ra là phương giám đạo pháp tính đặc thù có thể khống chế ngũ hành tuyệt tượng, nhưng cụ thể liên quan tới Hồng Thanh Ngọc Luật lại là nhìn không ra. Một cái đại La Kim Tiên nhìn không thấu một cái Thái Ất Huyền Tiên đạo pháp, đây vốn là một cái chuyện rất kỳ quái, xuất hiện loại chuyện này nguyên nhân chỉ có hai cái. Một cái là cái này Thái Ất Huyền Tiên lai lịch bất phàm, có thiên đạo che chở, đem nó nền móng cùng bộ phận thiên cơ che đậy. Mà đổi thành một nguyên nhân, chính là đạo pháp của hắn lai lịch bất phàm, có đại năng giả ở sau lưng vì đó che lấp thiên cơ. Nghĩ đến phương giám tại Thiên Đình thâm thụ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng đại chủ sứ coi trọng, Côn Bằng cho là người sau khả năng lớn hơn một chút. Nhất định là đại chủ sứ là cái này Hồng Thanh Chân Nhân mở tiểu táo. Côn Bằng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Côn Bằng cũng thấy có chút không thú vị, phương giám có đại chủ sứ ban tặng đạo pháp lại có đại chủ sứ ở sau lưng chiếu khán, độ không cần đến chính mình lo lắng. Đối với phương giám có thể khống chế ngũ hành tuyệt tượng cũng không có bao lớn tìm tòi nghiên cứu dục vọng, do thiên đại nhờ đại chủ sứ, Tiên Thiên Thần Thánh Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương ban tặng đạo pháp, có thể khống chế ngũ hành tuyệt tượng chuyện này căn bản không đủ để hắn kinh ngạc. Cuối cùng, Côn Bằng hướng phương giám vị trí nhìn thoáng qua, sau đó thân hình hóa thành một sợi mây khói, biến mất ở trên trời bên trong. Mới vừa có người dùng thần niệm nhìn chỗ ngươi, còn kích thích diễn tính toán liên quan tới ngươi thiên cơ. Edi tỏ thần ý tại phương giám trong đầu xuất hiện, lại một lần nữa vẫy lui mấy đạo ngũ hành tuyệt tượng. Phương giám nghe vậy kinh ngạc nói, là ai? Edi tỏ thần ý đáp lại nói, là một vị đại La Kim Tiên, danh tự ta liền không nói, miễn cho ngươi mang thủ. Được ta nghi ngờ rộng rãi, từ trước tới giờ không mang thủ mà lại, ngươi vì cái gì lo lắng ta nhớ người khác thủ? Ngươi không nên lo lắng người khác nhớ mối thủ của ta. Phương giám hỏi, Edi tỏ thần ý nói thất tình lục dụng, yêu hận tình kiều, này tu hành giới chỉ cũng, lại không thể phạm trì, ta sợ ngươi nhớ người khác thủ, đúng là như thế. Vậy ngươi vì cái gì còn nói cho ta biết? Phương giám hỏi, Edi tỏ nói bởi vì ngươi là ta ký chủ. Phương giám khẽ bước cằm, hỏi, vậy hắn đều thấy được có quan hệ với ta thứ gì? Edi tỏ nói ngươi yên tâm, nên để hắn nhìn thấy ta đều cho hắn thấy được, không nên để hắn nhìn thấy, hắn là không thấy được. Vậy là tốt rồi. Phương giám gật đầu nói. Sau đó Edi tỏ liền trở nên yên lặng, lại không nửa điểm động tĩnh. Lúc này lại có một đạo ngũ hành tuyệt tượng xâm nhập ngọc luật huyền quang bên trong, ngọc luật huyền quang trong nháy mắt phát động ngọc luật quy chân, cái kia đạo ngũ hành tuyệt tượng trong nháy mắt bị quy chân luật pháp nhất trụ, ngay sau đó liền quy y Hồng Thanh ngọc luật. Quy chân, quy y chân đạo, đây chính là đầu thứ nhất ngọc luật quy chân năng lực, nó có thể làm cho tất cả tiến vào ngọc luật huyền quang phạm vi bên trong vạn sự vạn vật quy y Hồng Thanh ngọc luật cũng tuân theo Hồng Thanh ngọc luật. Bất quá, tiếc nối là tạm thời chỉ tại ngọc luật huyền quang phạm vi bên trong hữu hiệu. Phương giang tay áo bung lên, đạo này ngũ hành tuyệt tượng lập tức như lúc trước những cái kia một dạng phi độn ra ngoài, tiêu ẩn vào thiên nguyên bên trong. Chốc lát, Phương giám chợt thấy phía trước sáng lên một trận sáng chói bạch quang, sau đó dưới chân vân quang một cái chớp mắt liền bay ra thiên nguyên, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục tiến nhập yêu đỉnh giới thiên bên trong. Thấu chương xong, chương 486, danh tự càng dài càng đại lao chương 486, danh tự càng dài càng đại lao chương 486, danh tự càng dài càng đại lao đang bay ra thiên nguyên một khắc này, Phương giám liền thu hồi ngọc luật huyền quang, sau đó hắn liền thấy một đầu nối thẳng thiên khung ngọc giai. Thải vân thủy thiên màn, tiên hoa bay lượn trời, từng đội nữ tiên đứng ở trên bậc thềm ngọc, các nàng người mặc thất thải nghe thường, đầu đội là sước tại trên bậc thềm ngọc cao vút mà đứng. Mà tại ngọc giai phía dưới hai bên, 360 tên yêu tướng chỉnh tề chia hai đội, bọn hắn kình thiên cờ, chấp hoa cái, lặng lặng đứng ở đó nhìn phương giám phương hướng, nhưng lại cũng không phải là nhìn thẳng phương giám. Cung nên Hồng Thanh thần quân những nữ tiên này tại phương giám bay ra thiên nguyên một khắc này, tề tề phúc thân hành lễ cúi đầu. Mà những cái kia yêu tướng cũng tại đám nữ tiên bái qua đằng sau, cất bước đi lên phía trước, từ phương giám hai bên xếp song song, ở giữa chỉ trở lại một đầu để phương giám tiến về leo lên ngọc giai con đường. Con đường hai bên là thiên kỳ phần phật tung bay, phương giám hậu phương thì là hoa cái đỉnh đỉnh. Rất rõ ràng đây là yêu đỉnh cố ý tráng phương giám uy nghi an bài. Sáu tên thảo đầu thần nhìn thấy tràng diện này lúc này liền ngây ngẩn cả người, bất quá phương giám đổ không có cảm thấy cái gì, trước mắt chiến trận này mặc dù không nhỏ, nhưng là cùng thiên đỉnh so ra, hay là tiểu vu gặp đại vu. Ngay tại đám nữ tiên hành lễ sau khi đứng dậy, chỉ gặp cái kia trên bậc thềm ngọc bay xuống một cái thân mặc hạ y, nhanh nhẹn như điệp thiếu niên bay xuống Phương Giám trước mặt. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, thiếu niên này cử chỉ thong dong, phong độ nhẹ nhàng, dung mạo anh tuấn tú mỹ, nhất là trên người hắn mặc rõ ràng vũ hạ y, hơi không chú ý còn tưởng rằng hắn là cái nữ tiên. Nhất là làm cho Phương Giám để ý là, thiếu niên này còn là một vị kim tiên, từ trên người hắn tán phát khí cơ đến xem, tu luyện đạo pháp tuyệt không phải hạ phẩm. Mà lại, thiếu niên này trên thân không có chút nào yêu tiên đặc thù, nhưng cũng không có người tiên đặc thù, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắn là thiên tiên. Yêu tu luyện thành tiên là yêu tiên, người thành tiên là tiên nhân, mà vừa ra đời chính là tiên nhân, lại xưng là thiên tiên. Đương nhiên, còn có nhỏ hơn phân chia, hòa thượng tu luyện thành tiên là Phật tiên, đạo sĩ tu luyện thành tiên thành đạo tiên, ma tu thành tiên thì là ma tiên. Đương nhiên, bình thường cơ bản không ai sẽ như vậy đi phân. Cho nên tiên phân chia chủ yếu chính là nhân tiên, yêu tiên cùng thiên tiên. Tại Phương Giám quan sát thiếu niên này thời điểm, thiếu niên cũng đang quan sát Phương Giám, ánh mắt của hắn cực kỳ thanh nhu, như có vạn loại tình cảm chất chứa ở trong đó. Nhưng đối với Phương Giám tới nói, bị dạng này một đôi ánh mắt nhìn, hắn rất không thoải mái. Bất quá ngay tại Phương Giám vừa mới sinh ra một cỗ cảm giác không thoải mái lúc, thiếu niên lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó hướng Phương Giám chắp tay bái nói: "Hạo Nhật Điện thiếu quân làm cho Đường Ngọc, phụ yêu đế bệ hạ chi mệnh, ở đây cung nên hồng thành thần quân." Thiếu quân làm cho, tự nhiên là Hạo Nhật Điện bên trong chức quan tên. Phương Giám nghe vậy, lúc này cũng chắp tay thi lễ nói: "Thần Phương Giám, bái tạ yêu đế bệ hạ." Đế Tuấn chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Khâm Phong một phương đế quân, mặc dù chỉ là cái hư phong, nhưng Phương Giám ý nguyên muốn chấp thần tử chi lễ. Đường Ngọc yên ổn cười một tiếng, sau đó nghiêng người đưa tay đưa dẫn, chỉ vào Ngọc Giai nói: "Yêu đế bệ hạ cùng yêu sư thượng tôn ngay tại Hạo Nhật Điện bên trong lặng chờ Hồng Thanh thần quân." Phương Giám lúc này hướng Ngọc Giai cuối phương hướng vái chào bái nói: "Sao dám để yêu đế bệ hạ chờ đợi hạ thần?" Hạ thần lúc này khắc tiến về yết kiến. "Hồng Thanh chân nhân xin mời." Đường Ngọc nhỏ giọng rõ ràng lời nói. Phương Giám hướng Đường Ngọc chắp tay thi lễ, sau đó nhìn không chớp mắt cất bước hướng về phía trước, bước lên cái kia thật dài Ngọc Giai. "Thần quân." Phía sau cái kia sáu tên thảo đầu thần đội vàng kêu một tiếng. Phương Giám xoay người lại, đối với Lục Thần tướng nói: "Nhĩ đang chờ đợi ở đây." Đường Ngọc lúc này kịp phản ứng, nói ra: "Hồng Thanh thần quân chớ buồn, chư vị thần tướng sớm có an bài." Nói đi, chỉ gặp Đường Ngọc hướng bên cạnh một tên yêu tướng phân phó nói, lập tức dẫn sáu vị thần tướng tiến về Ngọc Túc cung dùng trà. Là tên kia yêu tướng không người đáp. Nhưng này sáu tên thảo đầu thần nghe vậy, lại tại chỗ chắp tay nói: "Miễn đi, chúng ta ở đây lặng chờ thần quân, chỗ nào cũng không đi." Đường Ngọc nghe nói như thế, vô ý thức hướng Phương Giám nhìn thoáng qua, nhưng Phương Giám lại sớm đã xoay người sang chỗ khác, có chút ngẩng ánh mắt, nhìn chăm chú lên trên trời tơ đông. Đường Ngọc khẽ miệng có chút cong lên, sau đó quay người cười nói: "Nếu như thế, liền đem linh trà tiên thiện đưa tới, xin mời chư vị thần tướng hưởng dụng." Lần này sáu tên thảo đầu thần cũng không có cự tuyệt, chỉ là không người bái nói đa tạ thiếu quân làm cho. Khi Đường Ngọc can bài tốt hết thảy, quay người nhìn hướng trên bậc thềm ngọc lúc, lại phát hiện đã không thấy Phương Giám thân ảnh, hắn nao nao, ánh mắt hướng trên bậc thềm ngọc xem xét, phát hiện Phương Giám đã đăng hơn 200 cấp. Mau cùng bên trên. Đường Ngọc đội vàng hướng những cái kia nữ tiên nói ra, sau đó chính mình dẫn đầu leo lên ngọc giai, phi bộ hướng Phương Giám đuổi theo. Khi Đường Ngọc đuổi kịp Phương Giám thời điểm, ngọc giai cũng đã gần đi đến cuối cùng. "Hồng Thanh thần quân." Đường Ngọc đi theo Phương Giám sau lưng kêu lên. Phương Giám nhàn nhạt lên tiếng, nói: "Thiếu quân làm trò có gì chỉ giáo?" Đường Ngọc nói ra: "Ta làm sao dám chỉ giáo Hồng Thanh thần quân, ta đối với Hồng Thanh thần quân trấn áp Bảo Đàn Hoa Bồ Tát cùng thanh trừ Đông Thắng Thần Châu ngoại đạo chân ma sự tích phi thường khâm phục." "A." Phương Giám đột nhiên dừng bước, cái này khiến theo sát tại phía sau hắn Đường Ngọc kém chút đụng phải trên lưng của hắn. Bất quá Đường Ngọc phản ứng cũng rất nhanh, kịp thời ngừng lại, mới không có đụng vào Phương Giám. Sau đó chỉ nghe Phương Giám nói: "Trấn áp Bảo Đàn Hoa Bồ Tát là bởi vì ta cùng hắn đánh cược, có chơi có chịu. Về phần thanh trừ Đông Thắng Thần Châu ngoại đạo chân ma, đây cũng không phải là ta Phương Giám một người công lao, mà là vô số đạo đức chi sĩ cùng thiên đỉnh chư vị đồng liêu lục lực chém giết kết quả. Ngươi nếu muốn khâm phục, không bằng khâm phục bọn hắn đi." Nói xong, Phương Giám liền không tiếp tục để ý Đường Ngọc, quay người tiếp tục hướng về trên bậc thềm ngọc đi đến. Đường Ngọc nghe xong Phương Giám lời nói, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa một hồi thật lâu mà, cuối cùng mới lại nhanh bước đuổi theo. Bất quá khi hắn lần nữa đuổi tới Phương Giám sau lưng lúc, nguy nga hạo nhiên Hạo Nhật Điện đã xuất hiện tại Phương Giám trước mắt. Tại Hạo Nhật Điện bên ngoài, Kim Tiên yêu tướng xếp hàng mà đứng, uy nghiêm túc mục. Từ mặt tiên kỳ thần đạo đón gió phân phật, khí thế cuồn cuộn. Đường Ngọc tranh thủ thời gian chỉnh lý dung nhan, sau đó lẳng lặng đứng ở Phương Giám phía sau. Lúc này, chỉ gặp cái kia Hạo Nhật Điện trong đại điện đi ra một tên Kim Tiên đạo hạnh yêu tiên, nàng người mặc hoa bảo, đầu đội chu quan, thủ cầm phù chiếu đứng ở trước đại điện. Sau đó, Đường Ngọc tiến lên một bước bái nói: "Thần đã phụ mệnh nên đón Hồng Thanh thần quân đến tận đây." Cái kia Hạo Nhật Điện trước yêu tiên nghe vậy, lúc này triển khai phù chiếu, cao giọng tuyên nói: "Thừa Thiên đáp duệ thánh minh đức tuyên pháp rộng ân thái ớt rõ ràng tiêu yêu hoàng đại đế pháp chỉ, tuyên Hồng Thanh thần quân Phương Giám Hạo Nhật Điện yết kiến." Cái này yêu tiên tuyên đọc cái kia một chuỗi dài văn tự, chính là thiên đỉnh cho đế tuấn đại đế phong hảo. Phương Giám cẩn thận nghe sau khi đọc xong, không người vái chào thủ bái nói: "Thần Phương Giám lĩnh chỉ." Lập tức, cái kia yêu tiên lần nữa cao giọng tuyên hát nói: "Hồng Thanh thần quân Phương Giám tiến điện." Tại yêu tiên tuyên hát âm thanh bên trong, Phương Giám túc thân cất bước tiến nhập Hạo Nhật Điện bên trong. Tiến Hạo Nhật Điện, Phương Giám liền cảm giác sắc trời lưu hà, vạn giới tràn ngập các loại màu sắc, đế tuấn ngồi cao trên đại điện, uy nghiêm trần thế, phía sau thần quang vạn trượng. Yêu sư Côn Bằng ngồi ngay ngắn đế tuấn bên dưới bên cạnh, cũng là sau đầu thần quang chiếu trời, thần thánh uy nghiêm. Ngay sau đó xuống chính là 12 yêu thần, mỗi người bọn họ đều người mặc thần bào, sau đầu một vòng kim quang bạc trượng, tường thụy người quanh thân dâng lên từ từ tường quang thủy thải, hung sát người thì là dâng lên quần quần hung sát chi quang. Sau đó chính là Hạo Nhật Điện chúng yêu tướng, thần thuộc, mỗi người bọn họ đều mặt không biểu tình, uy nghi bất phàm. Phương Giám chỉ là dùng ánh mắt đảo qua Hạo Nhật Điện nội tình hình, sau đó liền cất bước tiến lên, đi vào trong đại điện chắp tay không người bái chào bái nói thần Phương Giám, bái kiến Thái Ức rõ ràng Tiêu Yêu Hoàng đại đế. Tấu chương xong, chương 487, ta Phương Giám không sai chương 487, ta Phương Giám không sai chương 487, ta Phương Giám không sai bình thân. Đế Tuấn thánh khẩu nhẹ mở, chậm rãi lời nói. Phương Giám lúc này lần nữa bái nói thần Phương Giám, bái tạ Thái Ức rõ ràng Tiêu Yêu Hoàng đại đế. Sau đó Phương Giám đứng thẳng người, cũng không có lại đi bái kiến yêu sư Côn Bằng ý tứ. Bởi vì Thiên Đình đối với yêu sư Côn Bằng lệnh phong còn không có chính thức ban chiếu, cho nên Phương Giám cũng vô dụng đối với Côn Bằng chấp lễ thần tử. Nhưng Côn Bằng cũng không thèm để ý, hắn thân là một cái đại la kim tiên, nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này đi cùng Phương Giám tức giận, vậy hắn cái này một thân đạo hạnh tu vi liền thật là cho ăn. Bất quá, cứ việc luôn luôn khí, nhưng nên khó xử vẫn là phải khó xử một chút. Cho nên tại Phương Giám vừa mới đứng dậy lúc, Côn Bằng liền mở miệng hỏi, Hồng Thanh thần quân làm sao có rảnh đến ta yêu đỉnh? Nói đến đây, Côn Bằng tiếp tục nói, nhớ kỹ lần trước ta yêu đỉnh sứ giả tiến đến tuyên triệu, Hồng Thanh thần quân nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Phương Giám nghe vậy, lúc này không tiêu ngạo không tự ti địa nói, về yêu sư, Phương Giám chính là Thiên Đình nguyên tứ phẩm tiên quan, chấp tử vi huyền phủ, trưởng thiên điều ngọc luật, hết thể không nhận ngoại tuyên. Lời này phiên dịch một chút chính là, ta Phương Giám là đường đường chính chính thiên đại nhờ tự phẩm tiên quan, mà lại chấp trưởng tử vi huyền phủ cùng thiên điều ngọc luật, ngươi là ai a, ngươi liền tuyên ta? Không có tư cách biết đi. Côn Bằng nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, hỏi, cái kia Hồng Thanh thần quân hôm nay đến ta yêu đình, lại là không biết có chuyện gì đâu. Phương Giám lúc này hướng Đế Tuấn bái nói khởi bẩm yêu đế bệ hạ, thần đặc đến đòi muốn mấy người. A, Đế Tuấn cười nói, ta chỗ này có người nào? Đáng giá ngươi Phương Giám tự mình đến đòi hỏi. Nói xong, Đế Tuấn còn mở cái cho đùa, hẳn là Hồng Thanh chân nhân là cùng ta yêu đình chúng một vị nào đó nữ tiên vừa gặp đã cảm mến, cho nên lần này chuyên tới để hướng ta đòi hỏi. Đối với Đế Tuấn trò đùa này, Phương Giám hoàn toàn không có tiếp tra, chỉ là không người nói, khởi bẩm yêu đế bệ hạ, thiên điều quy định, tiên quan không hứa hôn phối, Phương Giám thân là thiên pháp quan, sao dám cố tình vi phạm? Phốc thử ngay tại Phương Giám nói xong câu đó trong nháy mắt, trong đại điện vang lên một tiếng cười khẽ. Phương Giám chỉ là hơi nhướng mày, cũng không đi để ý tới, nhưng trong đại điện những người khác thì hướng phát ra tiếng cười phương hướng nhìn lại. Nguyên lai là Đường Ngọc, chỉ gặp Đường Ngọc phát ra tiếng cười đằng sau, lập tức ý thức được chính mình phạm sai lầm, thế là thè lưỡi, lúc này hướng Đế Tuấn thỉnh tội nói thần trước điện thất lễ, xin mời bệ hạ giáng tội. Đế Tuấn chỉ là nhàn nhạt lườm Đường Ngọc một chút, sau đó mở miệng nói ra, bên dưới đứng. Đường Ngọc cung kính bái nói tuân pháp chỉ, sau đó liền đi tới Đế Tuấn phía dưới không người mà đứng. Lúc này Đế Tuấn lại hướng Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân muốn người nào. Phương Giám lấy ra Nột La Đại Vương ký ức linh quang chiếu ảnh, nói loạn Linh Châu yêu chủ Nột La, Trà Giặc, Long Từ, Đem Yêu, Linh Miêu bảy người tạo địch, liên thủ chặn giết Thiên Đài nhờ ỷ phẩm tiên quan, Thiên Pháp viện viện chủ Giản Dương thượng nhân, có Nột La Đại Vương hồn phách ký ức chứng cư ở đây, xin mời yêu đế bệ hạ xem qua. Đế Tuấn ôn ngôn sắc mặt nghiêm một chút, sau đó lời nói, trình lên. Tiếp lấy chỉ gặp Đường Ngọc lập tức đi xuống bệ giai, đi vào Phương Giám trước mặt nhận lấy đạo linh quang kia chiếu ảnh, sau đó đưa đến Đế Tuấn trước mặt. Chỉ gặp đạo linh quang kia chiếu ảnh chậm rãi bay lên, rất nhanh liền bay đến đại điện trên không trải rộng ra, sau đó, Nột La Đại Vương bảy người chặn giết Giản Dương thượng nhân toàn bộ quá trình hiện ra ở trong đại điện trước mắt của tất cả mọi người. Sau khi xem xong, Đế Tuấn ánh mắt có chút run lên, linh quang kia chiếu ảnh lập tức thu hồi, một lần nữa bay trở về Phương Giám trước mặt. Tiếp lấy Đế Tuấn nói ra, Hồng Thanh chân nhân yên tâm, trừ Nột La bên ngoài 6 người đã bị cầm xuống, hiện chính tạm giam tại huyền cảnh bên trong, Hồng Thanh chân nhân tùy thời có thể lấy sách người. Phương Giám nghe vậy, lúc này bái tạ nói thần bái tạ Thái Ức rõ ràng Tiêu Yêu Hoàng đại đế. Đế Tuấn khẽ mút cằm, chợt lời nói xoay chuyển, nói ra, Hồng Thanh chân nhân, có người cáo ngươi không phân tốt xấu, tàn sát loạn Linh Châu vô tội yêu tu, có thể có việc này. Phương Giám lập tức lắc đầu nói, về Yêu Hoàng đại đế, tuyệt không việc này. Cái kia tụ hổ hạp hơn 10 vạn yêu tu sự tình nói thế nào? Yêu sư Côn Bằng giờ phút này hướng Phương Giám chất vấn. Phương Giám nghe vậy nhìn về hướng yêu sư Côn Bằng, sau đó nói, tụ hổ hạp yêu chúng không phục thiên uy, tại ta đuổi bắt Nột La đại vương lúc trợ trụ vi ngược. Tại ta đuổi bắt Nột La đại vương sau, lại trốn tụ hổ hạp vừa ý hình hoàn cố chống lại. Ta thụ tứ ngự đại đế quân sắc lệnh, chấp trưởng Bắc Câu Lô Châu thiên luật, tuyệt không thể cho phép như thế trắng trợn kháng cự thiên đình sự tình, cho nên đem tụ hổ hạp yêu chúng lấy lôi hỏa diệt hình. Mặc dù Phương Giám có cực kỳ lý do chính đáng, nhưng trong đại điện trừ Đế Tuấn cùng Côn Bằng bên ngoài tất cả mọi người rất không thoải mái. Nguyên nhân rất đơn giản, bị giết thế nhưng là người đồng tộc, cứ việc ngày bình thường cũng sẽ không mắt nhìn thẳng bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn tự như vậy bị Phương Giám diệt sát, trong lòng đến cùng là không thoải mái. Lúc này, 12 yêu thần một trong, thân là Thụy Thú Anh Chiêu Bái nói khởi bẩm bệ hạ, thần có lời muốn hỏi Hồng Thanh thần quân. Đế Tuấn nuốt cằm nói, có thể. Anh Chiêu đạt được cho phép, lúc này hướng Phương Giám hỏi, Hồng Thanh thần quân, ngươi làm sao biết bọn hắn là muốn tiến vào động phủ ngoan cố chống lại đâu? Nếu bọn họ chỉ muốn bỏ chạy chạy tránh hòa đâu? Huống hồ những yêu tu kia bên trong, còn có rất nhiều chưa thành niên tiểu yêu, vừa mới bước vào luyện khí cảnh không lâu, ngay cả linh trí cũng không thức tỉnh hoàn toàn, ngươi liền đem bọn hắn toàn bộ lôi hỏa diệt hình, như thế thủ đoạn tăng gốc, cho dù là ngoại đạo chân ma cũng làm không được đi. Phương Giám nhìn về hướng Anh Chiêu, lập tức hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này là? Anh Chiêu chắp tay nói, tại hạ 12 yêu thần đứng đầu, Anh Chiêu. Nguyên lai là Anh Chiêu yêu thần. Phương Giám chắp tay thi lễ, sau đó nói, Anh Chiêu yêu thần luôn luôn lấy sau đó người ánh mắt đến đối đại việc này, cần biết vạn sự đều có tiền căn hậu quả, xin hỏi anh Chiêu yêu thần, ta vì sao muốn đi Loạn Linh Châu? Anh Chiêu văn ngôn nói, bởi vì Giản Dương thượng nhân tại Loạn Linh Châu bị Ngột La bọn người chặn giết. Phương Giám gật đầu nói, không sai, ta thiên đại nhờ nhờ ỷ phẩm tiên quan chết Loạn Linh Châu, trong đó hung thủ một trong chính là tụ hồ hạp yêu chủ, như tụ hồ hạp yêu chúng đều là vô tội, chẳng lẽ Giản Dương thượng nhân liền có cô sao? Anh Chiêu nói Giản Dương thượng nhân tự nhiên cũng là vô tội, nhưng hung thủ là Ngột La, cũng không phải là tụ hồ hạp yêu chúng, Ngột La thân là yêu chủ, hắn muốn làm gì, dưới đáy yêu chúng bọn họ như thế nào lại cảm kích đâu? Hồng Thanh thần quân rời tội tại bọn hắn, cũng đem một động hơn 10 vạn yêu chúng toàn bộ diệt sát, cái này thực sự quá phận. Phương Giang cười lạnh một tiếng, nói nhìn thấy thiên đỉnh tiên quan, bọn hắn lại như cũng lựa chọn trợ trụ vi ngược, bối này chết không có gì đáng tiếc. Ta lại hỏi anh Chiêu yêu thần, nhược vô Ngột La bọn người chặn giết Giản Dương thượng nhân, ta Phương Giang chẳng lẽ là tại thiên đỉnh nhàn hốt hoàng đi Loạn Linh Châu sao? Yêu thần ngươi không đi trách tội đầu đảng tội ác Ngột La, lại đến hỏi ta Phương Giang tội, đạo lý ở đâu? Về phần ngươi vừa tài sở nói, đơn thuần sau đó người nói như vậy, ngươi nói bọn hắn vô tội, không biết rõ tình hình, chẳng lẽ bọn hắn liền thật vô tội không biết rõ tình hình sao? Lui một bước nói, coi như bọn hắn thật vô tội không biết rõ tình hình, tại Ngột La đại vương bị bắt thời điểm liền ứng lập tức uy thuận hạ phục, mà không phải trốn vào trong độc phủ. Nhưng bọn hắn lại tại Ngột La đại vương bị bắt trước tiên chen chúc trốn vào trong độc phủ, tu hành giới kỳ quỷ huyền diệu pháp thuật, pháp bảo nhiều vô số kể, ai dám cam đoan Ngột La tại tụ hồ hạp yêu động bên trong cũng không có lưu sau đó tay. Như vậy hơi không chú ý liền sẽ tình thế nghịch chuyển đưa tới đại họa. Tại loại này tình hình trước đó, chẳng lẽ ta còn muốn từng cái đi phân biệt hơn 10 vạn yêu chúng phải chăng cảm kích, phải chăng vô tội? Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Nếu là bởi vì ta nhất thời lòng dạ đàn bà đưa tới càng lớn mầm thai bạn, làm càng nhiều thiên binh thần tướng, thế gian sinh linh gặp khổ ách, đây mới thực sự là sai lầm. Không thi phích lịch thủ đoạn, khó lộ ra lòng từ bi. Thiên pháp vô tình, nghịch giả tất chu. Ta Phương Giám, không sai. Cho dù có sai, cũng làm do Thái Huyền Đô tỉnh đến trách tội của ta, định ta chi tội, mà không phải yêu đỉnh, cũng không anh Chiêu yêu thần ngươi. Phương Giám nói xong, toàn bộ Hạo Nhật điện bên trong liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Yêu thần anh Chiêu sững sờ nhìn xem Phương Giám, toàn bộ á khẩu không trả lời được. Mà đứng ở Đế Tuấn bên dưới bên cạnh Đường Ngọc thì mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Giám. Tấu chương xong, chương 488, đại lao lệ nhất định phải tiếp chương 488, đại lao lệ nhất định phải tiếp chương 488, đại lao lệ nhất định phải tiếp Phương Giám. Ngay tại Phương Giám một phen chấn động toàn bộ Hạo Nhật điện lúc, Đế Tuấn lúc này rốt cục mở miệng kêu lên. Phương Giám nghe vậy, lúc này không người bái nói thần tại. Đế Tuấn chậm rãi nói ra, thu tứ ngự đại đế quân chi mệnh, cầm tử vi huyền phụ chấp trưởng Bắc Câu Lô Châu thiên luật, xử phạt sinh sát đều do ngươi định, đây vốn là ngươi quyền hành, yêu đỉnh tự nhiên không có quyền can thiệp. Nói, Đế Tuấn lại nói, nhưng thiên địa vạn vật, đông đảo chúng sinh đều có hướng đạo chi tâm, được yêu sinh. Cái gọi là tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người Hồng Thanh chân nhân ngươi chấp hành thiên luật cũng không sai lầm. Nhưng cũng ứng thận giết, tụ hổ hạp một chuyện, ngươi chấp hành thiên pháp, gặp thời quyết đoán cũng là lẽ thường. Nhưng hơn 10 vạn yêu chúng bị lôi hỏa diệt hình, giết chóc không khỏi quá nặng, còn xin Hồng Thanh chân nhân ngày sau chấp hành thiên pháp lúc, nhiều niệm tình ta yêu tộc trưởng dưỡng, tu hành không dễ, nếu không có tội nghiệp người, thả bọn họ một con đường sống đi. Nói xong lời này, Đế Tuấn trực tiếp đứng dậy, đứng ở điện bệ phía trên hướng chắp tay thi lễ. Đế Tuấn lần này trực tiếp đem Phương Giám làm cho phụ, không chỉ có là Phương Giám, liền ngay cả yêu sư Côn Bằng cùng 12 yêu thần cũng đều hãi nhiên biến sắc. Yêu tộc đại đế, Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là Thiên Đình Khâm Phong một phương đại đế, vậy mà tự mình cho Phương Giám hành lễ. Cái này đều không phải là khuất tôn, đây quả thực là khuất đủ. Nhưng đây là Đế Tuấn tự phát hành vi, ai cũng không có buộc hắn làm như vậy, cho nên nói Phương Giám trực tiếp liền động. Thế nhưng là rất nhanh Phương Giám liền phản ứng lại, chỉ gặp hắn tranh thủ thời gian không người hạ bái, tới một cái 90 độ xoay người, cũng nói ra, yêu đế bệ hạ chết sát tiểu thần vừa rồi chẳng qua hơi trần tâm tích, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin yêu đế bệ hạ tha thứ. Thần vừa miệng nói bừa, mạo phạm tôn uy, tội chết tội chết. Phương Giám sau khi nói xong, liền một mực duy trì lấy cung lễ trạng thái, không có Đế Tuấn lên tiếng hắn tuyệt đối sẽ không đứng dậy. Mà lúc này 12 yêu thần càng là quỳ một chân trên đất, hướng phía Đế Tuấn ôm quyền nói, bệ hạ vì ta yêu tộc chí tôn, há có thể từ nhẹ. Yêu sư Côn Bằng cũng ngồi không yên, đứng dậy hướng Đế Tuấn bái nói, bệ hạ nhân từ buông xuống hoàn vũ, nếu như thiên hạ yêu tộc biết được, chắc chắn cảm kích bệ hạ hoàng ân. Yêu sư Côn Bằng đến cùng cũng là chứng được Đại La Kim Tiên đạo quả người, hắn cũng không phải là giống 12 yêu thần như vậy chỉ đơn thuần nhìn ra Đế Tuấn tại hướng một cái thái ớt huyền tiên, thiên đại nhờ tựa phẩm tiên quan hành lễ, mà là nhìn ra Đế Tuấn đại từ bi. Nhưng là trải qua Côn Bằng tiểu nói này, Hạo Nhật điện bên trong đám người lúc này mới chợt hiểu rõ ra, 12 yêu thần lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về hướng Đế Tuấn. Phương Giám cũng là nghe được Đế Tuấn lời nói đằng sau mới đột nhiên kịp phản ứng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng phiền phức. Phương Giám là cái không ăn cứng rắn người, nhưng ngươi phải nói hắn ăn mềm đi, vậy cũng muốn nhìn tình huống mà định ra. Nhưng là bây giờ tình huống này, Đế Tuấn đột nhiên lộ vẻ cái này mềm hắn lại không thể không ăn, cũng không phải do hắn không ăn, hắn nếu không ăn, thiên đình liền phải ăn. Bởi vì Đế Tuấn vì yêu tộc hướng Phương Giám cầu tình hành lễ, chắc chắn sẽ không che lấp thiên cơ, mà là thoải mái để thiên đình, đạo môn, Phật môn đại la bọn họ cũng biết việc này. Đế Tuấn làm thiên đình hư phong một phương đại đế, hiện thực Đại La Kim Tiên một trong, yêu tộc chí tôn, mặt mũi lớn như vậy Phương Giám nếu như không đỡ lấy, cái kia đánh cũng không phải là Đế Tuấn mặt, mà là thiên đình mặt. Thiên đình sẽ để cho mình bị đánh mặt sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên nếu như Phương Giám không tiếp, thiên đình liền sẽ sau đó, đồng thời muốn đối với Đế Tuấn làm ra đáp lại, khi đó sự tình thì càng phiền phức. Quả nhiên, tại Côn Bằng nói dứt lời đằng sau, Đế Tuấn liền nói ra, yêu sư nói quá lời, ta chính là yêu tộc đại đế, phù hộ yêu tộc con dân là của ta thiên trước. Nói xong, Đế Tuấn lại hướng Phương Giám hỏi, không biết Hồng Thanh chân nhân có thể ứng ta chi thỉnh. Phương Giám trong lòng âm thầm thở dài, sau đó không người nói ra, yêu đế bệ hạ nhân từ thương hại, tấm rèm thiên hạ, nay lại nhẹ vạn trượng tôn sư lễ chiếu hạ thần, hạ thần lại sao dám không lĩnh chỉ tuân mệnh. Hạ thần chỉ mong thiên hạ yêu tộc đều có thể cảm ngộ yêu đế bệ hạ một mảnh lòng nhân từ, nhất tâm hướng đạo, sớm chứng tiên quả, chớ có sinh thêm sự cố, nhiễu loạn thiên địa trật tự, phá hư chúng sinh an bình, lấy phụ yêu đế bệ hạ ân tử. Phương Giám lời nói này cũng rất rõ ràng, yêu đế bệ hạ ngươi khuất tôn lấy từ bi lòng thương hại hướng ta hành lễ cầu tình, ta Phương Giám không dám không lĩnh mệnh, về sau nếu không có thiết thực chứng cứ, đối với Bắc Câu Lô Châu yêu tộc ta không còn đại khai sát giới, nhưng ta hy vọng những yêu tộc kia có thể cảm nghiệm yêu đế bệ hạ một mảnh nhân tử, về sau đừng lại gây sự, nếu là gây sự bị ta bắt lấy, vậy ta nhưng quyết không dễ tha. Đế Tuấn làm sao có thể nghe không ra Phương Giám trong lời nói hàng nghĩa, chỉ là cười nhạt một tiếng, bất quá con mắt của nó đã đặt tới, đó chính là để Phương Giám không cần lạm sát yêu tộc là có thể. Về phần những cái kia quả thật phạm vào tội yêu tu, hắn là sẽ không phù hộ những người kia. Phương Giám tỏ thái độ đáp lại đằng sau, Đế Tuấn một lần nữa rơi xuống tòa đến, sau đó hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân xin đứng lên. Ta yêu đế bệ hạ. Phương Giám tuân mệnh mà lên. Sau đó Đế Tuấn lại hướng 12 yêu thần cực kỳ những cái kia quỳ trên mặt đất yêu tướng, yêu tiên nói đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ chúng yêu tiên, yêu tướng bọn họ nhao nhao bái tạ đứng dậy. Sau đó Đế Tuấn lại nói trước điện giáo úy ở đâu. Chỉ gặp một tên yêu tướng bước nhanh về phía trước, không người vái chào bái nói thần tại. Đem Long Tư các loại 6 người từ bên cảnh bên trong nói ra, phong bế nê hoàng cùng, giao cho Hồng Thanh chân nhân. Đế Tuấn chậm rãi nói ra. Yêu tướng nghe vậy, lập tức tuân lệnh lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Long Tư các loại 6 người liền bị yêu tướng mang tới trong đại điện, 6 người tiến đại điện, lúc này liền bái lạy xuống, hung hăng hướng Đế Tuấn nhận tội cầu xin tha thứ. Nhưng Đế Tuấn lại nhìn xem 6 người, cũng chỉ vào Phương Giám nói các ngươi có thể nhận ra vị chân nhân này. 6 người nghe vậy sửng sở, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về hướng Phương Giám, nhưng bọn hắn cũng không cùng Phương Giám đối mặt qua, cho nên chỉ là có chút nhìn qua mắt. Chỉ gặp sát giặc đại vương nhìn thoáng qua Phương Giám sau, đội vàng hướng Đế Tuấn bái nói bệ hạ, vị chân nhân này nhìn có chút hiền hòa. Đế Tuấn nói vị này chính là Tư Pháp Thiên Thần Hồng Thanh chân nhân. À, 6 người nghe vậy hoảng hốt, nhao nhao nhìn về hướng Phương Giám, sau đó một mặt ngây ngốc ngã ngồi trên mặt đất. Phương Giám tạ từ yêu đế sau, liền dẫn Long Tư đại vương 6 người rời đi Đại Hoang Đế Cung. Bất quá lúc rời đi liền không có lúc đến trả diện, nhưng vẫn do Đường Ngọc là Phương Giám tiến đưa. Đường Ngọc đem Phương Giám đưa đến yêu đỉnh giới thiên lối ra thiên nguyên bên ngoài, sau lưng nàng yêu tướng liền đem Long Tư đại vương 6 người chuyển giao cho theo Phương Giám tới 6 tên thảo đầu thần. Hồng Thanh chân nhân, đi đường cẩn thận. Đường Ngọc đi vào Phương Giám trước mặt, hướng Phương Giám chắp tay thi lễ đạo. Phương Giám khẽ gật đầu, nhìn xem Đường Ngọc nói thiếu quân làm cho tới đón đi đường, có nhiều vất vả, Phương Giám ở đây cảm tạ. Nói đi, Phương Giám hướng phía Đường Ngọc chắp tay thi lễ. Đường Ngọc mặt lộ cười khẽ, hướng Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân tại Hạo Nhật điện bên trên khẳng khái phân trần, đem anh chiêu yêu thần đều gây kinh hãi, cái kia phiên phong thái thật đúng là làm cho Đường Ngọc kính yêu bạn phần. Sao dám? Phương Giám kinh cuồng, không lựa lời nói, hạ thần còn muốn cảm tạ yêu đế bệ hạ lòng dạ rộng lớn, không cho so đo. Phương Giám cười nhạt nói. Nói xong, Phương Giám liền hướng Đường Ngọc nói Phương Giám cáo tử, sau này còn gặp lại. Tốt, Hồng Thanh chân nhân đi thong thả, sau này còn gặp lại. Đường Ngọc cũng chắp tay nói ra. Sau đó Phương Giám vung tay hào đánh ra một đạo tiên quang, đem 6 tên thảo đầu thần cùng Long Tư đại vương 6 người toàn bộ bao lại, lại thả ra ngọc luận huyền quang, ngay sau đó liền hóa thành một đạo tiên quang bay vào thiên nguyên bên trong. Phương Giám từ trên trời bên bay ra ngoài sau, phát hiện một bên khác thiên nguyên lối vào, cái kia hai cái yêu tướng cùng Côn Hư chi môn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, trong lòng âm thầm cười một tiếng, nhưng hắn cũng không nói cái gì, mang theo đám người liền từ lúc đến phương hướng bay trở về. Sau 11 canh giờ, Phương Giám một đoàn người thuận lợi về tới Đại Bi Cốc Từ Bi viện, cũng tại lâu thương nghiệp đám người nên đón tiếp theo đường đi Bác Cái lâu. Cũng chính là tại cái này Bác Cái lâu bên trong, Long Tư đại vương 6 người rốt cục gặp được bọn hắn đã sớm coi là đã chết Nuột La đại vương. Nhưng thời khắc này Nuột La đại vương mặc dù không có chết, có thể bây giờ bộ dáng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lúc, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng sinh ra một cỗ so chết còn muốn tâm tình sợ hãi. Tấu chương xong, chương 489, Trạm Yêu Đài chương 489, Trạm Yêu Đài chương 489, Trạm Yêu Đài nhìn trước mắt chỉ còn lại có khô quắt đầu lâu cùng một thân bạch cốt Nuột La đại vương, có lẽ là đồng dạng tiên đoán được kết quả của mình, Long Tư đại vương bọn người đều sắc mặt đau thương nhìn về phía Phương Giám. Hồng Thanh thần quân, chúng ta chặn giết tiên quan, tội tại không tha, hôm nay nguyện ý nhận tội đền tội, chỉ là khẩn cầu Hồng Thanh thần quân có thể tha thứ trong động yêu chúng, bọn hắn đều là chịu chúng ta liên lụy. Hắc Do đại vương quỳ rạp trên đất hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám nhìn trước mắt đám người, thản nhiên nói, các ngươi cũng đừng có quan tâm động phủ của mình, ta đã sớm đem trì hàng phục. Chúng yêu chủ nghe vậy khẽ giật mình, chợt sắc mặt biến đến phức tạp hơn, Phương Giám nói là hàng phục, cũng không nói chu diện, vậy đã nói rõ bọn hắn còn sống, chỉ là đã quy thuận. Chúng yêu chủ không khỏi vừa thương xót vừa vui, nguồn chính là mình khổ tâm kinh doanh vài vạn năm động phủ bộ hạ vậy mà như thế tùy tiện liền bị hạ phục, làm bọn hắn trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nhưng vui chính là cuối cùng không đến mức bước tụ hổ hạp động phủ theo gót, cũng coi là một cái thiệt quả. Các ngươi còn có lời gì nói sao? Phương Giám hướng chúng yêu chủ hỏi. Nột La đại vương nằm ở nơi đó, nghe vậy cảm xúc không có chút ba động nào, chỉ là thản nhiên nói, ta chỉ cầu Hồng Thanh thần quân có thể cho ta một thông khoái. Nột La đại vương vừa dứt lời, mà khác mấy vị yêu chủ toàn thân chấn động, cũng đội vàng nói ra, cầu Hồng Thanh thần quân cho chúng ta một thông khoái đi. Phương Giám nói muốn thông khoái. Có thể, chỉ cần các ngươi đem chính mình giấu kín ở bên ngoài phân thần giao ra, để cho ta cầm tới các ngươi chặn giết Giản Dương thượng nhân tất cả ký ức, bản thần có thể cho các ngươi một thông khoái. Chúng yêu chủ nghe vậy, lập tức bái nói chúng ta nguyện ý giao ra phân thần. Hôm sau, tại chúng yêu chủ bản giao phía dưới, Lâu Thương Nghiệp dựa theo bọn hắn nói tới vị trí, cùng mang theo tất cả yêu chủ phá cấm chú pháp tiến về Loạn Linh Châu, đem tất cả phân thần ký ức từng cái lấy trở về. Phương Giám khi lấy được tất cả yêu chủ phân thần ký ức sau, đem nó cùng một La Đại Vương phân thần ký ức toàn bộ dùng linh quang chiếu ảnh dung hợp ở cùng nhau, rốt cục đạt được một cái toàn phương diện, không gì sánh được hoàn chỉnh dãy chứng cứ. Mà lại tại cái này toàn phương diện trí nhớ đầy đủ bên trong, Phương Giám còn phát hiện một đạo kỳ quái khí cơ. Đạo này khí cơ là theo linh quang chiếu ảnh bên trong tất cả yêu chủ nhận được cái kia đạo pháp thư xuất hiện, khi Phương Giám chỉ có một La Đại Vương trí nhớ của một người lúc, đạo này khí cơ căn bản chưa từng hiện lộ ra, Phương Giám cũng không nhận thấy được. Thế nhưng là khi cái này bảy tên yêu chủ ký ức dung hợp đằng sau, đạo này khí cơ cũng bị cùng một chỗ hoàn thiện, cũng bị Phương Giám bén nhạy bắt được. Phương Giám đầu tiên là đem đạo này khí cơ nhất trụ, sau đó đem nó phong ấn tại Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ bên trong. Mà lại, Phương Giám thông qua bảy đại yêu chủ ký ức, có thể 10 phần chính xác địa phân biệt Loạn Linh Châu có cái nào yêu tu là vô tội, cái nào là cùng án này có liên quan. Tiếp lấy Phương Giám liền từ bắt đầu trinh phạt Tư An Ảnh Hạ Viên nơi đó mượn tới 3000 lôi tướng lôi binh, sau đó để Lâu Thương Nghiệp mang theo cái này 3000 lôi tướng lôi binh tiến vào Loạn Linh Châu, đem những cái kia tạo nghịch hữu tội yêu tu từng cái đuổi bắt. Lần này có chứng cứ, Lâu Thương Nghiệp trực tiếp một lần liền bắt 164 người. Trong đó 10 tên huyền tiên, 20 tên chân tiên, còn có hơn 100 tên dương thần, nguyên anh yêu tu. Tại đem tội phạm toàn bộ bắt được vị sau, Phương Giám mệnh Lâu Thương Nghiệp triệt hồi Loạn Linh Châu các đại ngoại động phủ Huyền Vũ trận thế cùng lôi kỳ, cũng xuất lĩnh 300 thảo đầu thần mang theo các đại động phủ yêu tu tại Loạn Linh Châu Kỳ Thương Sơn tu kiến trạm yêu đài. Lịch âm lịch 13 tháng 7, Phương Giám đem toàn bộ liên quan tới Giản Dương thượng nhân bị chặn giết chứng cứ viết thành hai quyển tấu chương, một bản giao cho giá trị lúc thần Lưu Hồng, trực tiếp đệ trình Thái Huyền Đô tỉnh. Bất quá, tại đưa cho Thái Huyền Đô tỉnh trong tấu chương, Phương Giám còn kèm theo một bức chiếu ảnh, đó là từ linh soi gương bên trong thu lấy đi ra lửa gạt Dina Cha gân rồng người chiếu ảnh, Phương Giám muốn cho Thái Huyền Đô tỉnh tra một chút lai lịch của người này. Mà đổi thành một bản thì trực tiếp giao cho Bắc Thiên phủ, lại từ Bắc Thiên phủ chuyển Nam Thiên phủ, cuối cùng do đưa đến ngay tại Nam Chiêm Bộ Châu trấn giữ Na Trà trên tay. Âm lịch 14 tháng 7, giá trị lúc thần Lưu Hồng tại Đại Bi Cốc hiển thánh, cũng đem Thái Huyền Đô tỉnh pháp chiếu đưa đến Phương Giám trong tay. Thái Huyền Đô tỉnh pháp chiếu rất giản yếu, phía trên chỉ nói đã đem chứng cứ phạm tội lưu trữ, nột la các loại tội phạm do Phương Giám phán quyết hành hình liền có thể, mặt khác đã ứng Phương Giám mời gửi thông điệp lôi bộ đã phái ra thần Lôi Ngọc phủ Tả thị Trung Nghiêm đắt đến đây đứng ngoài quan sát. Mà đối với một cái khác chiếu ảnh sự tình, Thái Huyền Đô tỉnh xuống pháp chiếu chỉ nói đã đưa đến Tử Vi điện thẩm tra, có manh mối sau liền sẽ thông tri Phương Giám. Tại Phương Giám thu đến Thái Huyền Đô tỉnh pháp chiếu cùng ngày buổi chiều, thần Lôi Ngọc phủ Tả thị Trung Nghiêm đắt liền đã đi tới Đại Bi Cốc Tử Vi trong viện. Tuy nói Phương Giám giờ phút này tay cầm Tử Vi huyền phù, chỉ cần đem chứng cứ phạm tội đưa đến Thái Huyền Đô tỉnh lưu trữ, sau đó hắn liền có thể toàn quyền làm chủ, cũng không cần Thái Huyền Đô tỉnh cùng lôi bộ lại phái người tới. Nhưng Phương Giám là cái có thủ chương trình quy tắc người, cho nên hắn đặc biệt ở trên báo chứng cứ phạm tội bên trong, tăng thêm để lôi bộ phái người tới đứng ngoài quan sát xin mời. Thái Huyền Đô tỉnh đương nhiên sẽ không ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không trả lời đồng ý Phương Giám, thế là liền gửi thông điệp lôi bộ. Lôi bộ liền phái thần Lôi Ngọc phủ Tả thị Trung Nghiêm đắt đến đây đứng ngoài quan sát. Tại Thiên đỉnh, hành hình cũng không cần thiên pháp quan bọn họ tự mình động thủ, đều là lôi bộ phái người tới hành hình, bởi vì lôi bộ tư sinh tư giết, nắm giữ lấy trường ác dương thiện quyền hành. Nhưng ở cái này Bắc Câu Lô Châu, Phương Giám cầm Tử Vi huyền phù liền nắm giữ một bộ phận lôi bộ quyền hành, lần này xin mời lôi bộ phái người đến đứng ngoài quan sát, ở trên trời pháp chương trình bên trên là chính nghĩa. Cho nên tại Nghiêm đắt đến Tử Vi sau viện, liền bị Phương Giám an bài ở ngoài sáng tâm trong lâu ở lại. Đến âm lịch 15 tháng 7, Bắc Thiên phủ tới một vị thư lệnh sử, sẽ từ Nam Chiêm Bộ Châu mà đến một phong sắc thư đưa đến Phương Giám trong tay. Không cần phải nói, cái này phong sắc thư đến từ Na Cha nơi đó, Phương Giám mở ra xem, không khỏi sắc mặt tối sầm, bởi vì một chồng sắc thư chừng 20 trang, cái này mỗi một trên tàn trang không có nội dung khác, toàn bộ đều chỉ viết một cái to lớn giết chữ. Phải biết Tiên đỉnh tiên quan sử dụng pháp chiếu, phù chiếu, sắc thư chờ chút một loại dụng cụ, toàn bộ đều là thiền công viện luyện chế pháp cố. Thiên đỉnh phù chú, phù chiếu, sắc thư, pháp chiếu đều là chuyên dụng thiền công viện luyện chế trang giấy, những trang giấy này mỗi một tờ đều bù đắp được một kiện thượng phẩm dương thần cảnh pháp bảo. Lãng phí. Phương Giám từ tốn nói một tiếng, sau đó vung tay lên liền đem hơn 20 tấm viết đầy giết chữ sắc thư toàn bộ thiêu thành cho tàn. Hồng Thanh chân nhân, tại hạ liền cáo từ một bên thư lệnh sử coi như không thấy được Phương Giám động tác, sau đó chắp tay nói ra. Phương Giám ánh mắt rơi xuống sách lệnh thư trên thân, sau đó chắp tay cười nói, tốt, làm phiền đạo hữu. Thư lệnh sử thụ sủng nhược kinh, vội vàng lui lại nói không dám không dám, đây là hạ quan chức trách, đồng thời trong lòng cũng đang cảm thán. Hồng Thanh chân nhân mặc dù chấp pháp vô tình, nhưng hắn đối xử mọi người không lấy địa vị, đạo hạnh cao thấp phân quý tiện, mà là đối xử như nhau. Riêng một điểm này liền đầy đủ để cho người ta kính nể. Thư lệnh sử sau khi rời đi, Lâu Thương Nghiệp đi tới Phương Giám sau lưng bẩm, khởi bẩm thần quân, Loạn Linh Châu Kỳ Thường Sơn Trạm Yêu Đài sau 4 ngày liền có thể hoàn thành. Phương Giám nói vậy cũng là lịch 19 tháng 7. Lâu Thương Nghiệp không người bẩm, chính là. Phương Giám nói tốt, ngươi lập tức tiến về Loạn Linh Châu, bằng vào ta chi mệnh triệu Loạn Linh Châu tất cả dương thần cảnh trở lên yêu tu, yêu tiên đến Kỳ Thường Sơn xem hình. Lâu Thương Nghiệp lĩnh mệnh nói là, thần quân. Địa trạch cốc lôi linh phủ yêu tu, yêu tiên cũng muốn đến. Phương Giám nói ra. Lâu Thương Nghiệp nghe vậy khẽ giật mình, chợt lần nữa tuân lệnh nói tuân pháp chỉ. Lịch âm lịch 19 tháng 7, Loạn Linh Châu, Kỳ Thương Sơn. Hôm nay ánh sáng mặt trời trời quang, vạn dặm không mây. Nhưng ở Kỳ Thương Sơn bên trên, lại là hàn phong phần phật, tinh kỳ pháp phối. Một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu, nguy nga đứng vững, đồng thời khắc đầy lôi pháp phù văn, điêu khắc 1.008 tôn lôi tướng tượng thần đài cao trăm trượng đứng lặng tại Kỳ Thương Sơn đỉnh. Cái kia 108 tôn lôi tướng tượng thần điêu khắc đến sinh động như thật, mà lại mỗi người thần thái, pháp bảo khác nhau, nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ đều là trợn mắt trước xem, phản phất muốn càn quét trong nhân thế này hết thảy tội ác. Cái này mỗi một vị lôi tướng tượng thần đều mặc lấy kim khôi kim giáp, áo khoác lôi bảo, trên lưng cắm lôi kỳ, chân đạp lôi vân, đỉnh đầu quanh thân còn khống chế lấy các loại lôi pháp phù văn, nếu là trong lòng có quỷ hạng giá áo túi cơm, vừa nhìn liền sẽ sợ mất mật, tràn ngập sợ hãi. Đây chính là Trảm Yêu Đài, cũng là rút nhỏ gấp trăm lần Trảm Tiên Đài. Loạn Linh Châu yêu tu tự nhiên là chưa thấy qua Trảm Tiên Đài, bởi vì gặp qua Trảm Tiên Đài yêu tiên đều đã không tại nhân thế. Đây là phương dám dùng Trảm Tiên Đài bộ dáng, dùng pháp lực vẽ phòng theo một phần bản vẽ, để lâu thương nghiệp giao cho Loạn Linh Châu yêu chúng tu xây. Nhưng Loạn Linh Châu yêu tu, yêu tiên chỉ tu xây Trảm Yêu Đài chủ thể, phía trên lôi pháp phù văn cùng tượng thần thì là do lâu thương nghiệp dẫn đầu 300 thảo đầu thần hoàn thành. Không phải vậy ngươi khiến cái này yêu tu, yêu tiên đi điêu khắc lôi phù cùng lôi tướng tượng thần, bọn hắn không dám, cũng sẽ không. Đấu chương xong, chương 490, hành hình chương 490, hành hình chương 490, hành hình Kỳ Thương Sơn, Trảm Yêu Đài. Hàn phong lâm liệt, tinh kỳ phân phật. Nốt La Đại Vương bảy đại yêu chủ bị trói yêu dây thường trói tại Trảm Yêu Đài bên trên. Phương Giám mang tới 500 tên thảo đầu thần thì vây quanh Trảm Yêu Đài đứng một vòng, mà tại Trảm Yêu Đài bên ngoài bốn phía đứng đầy Loạn Linh Châu yêu tiên cùng yêu tu. Kim Thử Đại Vương đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, đứng phía sau địa trạch cốc lôi linh phủ chúng yêu tiên. Đại Vương, Nột La Đại Vương, Nột La bọn hắn là cái gì hình phạt? Kim Thử Đại Vương sau lưng một tên huyền tiên có chút âu sầu mà hỏi thăm. Kim Thử Đại Vương híp mắt nhìn xem ngay tại leo lên Trảm Yêu Đài Phương Giám cùng thần lôi ngọc phủ Tả Thị Trung nghiêm đát, nghe sau lưng trong động phủ yêu tiên hỏi thăm, nhân tiện nói, thần hình câu diện. À, nghe được Kim Thử Đại Vương lời nói, cha hỏi huyền tiên cùng Kim Thử Đại Vương sau lưng một đám yêu tu tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Lập tức chỉ nghe cái kia huyền tiên nói cái này thật là quá tàn nhẫn đi, một chút chỗ trống cũng không để lại. Để lối thoát. Kim Thử Đại Vương cười lạnh một tiếng, chặn giết tiên đỉnh tiên quan, ngươi còn muốn lưu cái gì chỗ trống? Nói đến đây, Kim Thử Đại Vương lại nói muốn hồ chấp trưởng thiên pháp hay là vị này Hồng Thanh Thần Quân, hắn là hạ người gì, không cần ta nói đi. Kim Thử Đại Vương vừa dứt lời, chỉ nghe phía trước đứng yên bảy yêu bên trong bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng này thét lên chấn động khắp nơi, liền liên Trảm Yêu trên đài Phương Giám cùng Nghiêm Đắc cũng bị kinh động đến. Tại một mảnh chấn động phía dưới, chỉ gặp một người mặc váy trắng thiếu nữ kêu to xông ra đám người, sau đó bước nhanh hướng Trảm Yêu Đài phóng đi. Dừng lại. Trảm Yêu Đài trước, hai tên thảo đầu sắc lập khắc tế ra binh khí, ngăn tại trước mặt thiếu nữ. Trảm Yêu Đài trước, người không phận sự miễn bảo. Thiếu nữ kia nhìn trước mắt hàn quang lẫm liệt pháp bảo binh khí, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về hướng cái kia Trảm Yêu Đài bên trên trói buộc bảy tên yêu chủ. Lập tức, thiếu nữ trong mắt chảy ra hai cỗ thanh lệ, sau đó vậy mà lùn người xuống, liền muốn từ hai tên thảo đầu thần pháp bảo binh khí phía dưới trôi qua. Hai tên thảo đầu thần thấy thế, lập tức hai mắt chừng một cái, dơ lên binh khí liền muốn đem thiếu nữ đánh chết. Chấm lúc này Trảm Yêu Đài bên trên truyền đến một thanh âm, lập tức hét lại hai tên thảo đầu thần. Hai tên thảo đầu thần quay đầu nhìn lên, chỉ gặp Phương Giám đang đứng tại trước sân khấu nhìn phía dưới, để nàng đi lên. Phương Giám nói ra, thiếu nữ này chính là Phương Giám từ Nam Sơn Pha mang về, cũng chính là cái kia Xá Lụy Đại Vương nghĩa nữ. Tại Xá Lụy Đại Vương bị bắt cầm sau, Phương Giám từ Xá Lụy Đại Vương trong trí nhớ tra rõ nàng này cùng Giản Dương thượng nhân bị chặn giết một án cũng không quan hệ, cho nên liền chuẩn bị thả nàng, hôm nay liền cùng một chỗ dẫn tới cái này Kỳ Thương Sơn. Phương Giám lên tiếng đằng sau, hai tên thảo đầu thần lúc này lui trở về, mà thiếu nữ kia thì bước nhanh gọn tới Trảm Yêu Đài trước, sau đó cất bước bước lên. Giang giác ngay tại thiếu nữ một cước đạp vào Trảm Yêu Đài một khắc này, một đạo lôi quang trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống, bổ vào trên người nàng, thiếu nữ tại chỗ kêu thảm một tiếng ngã sấp trên mặt đất, sau đó một thân pháp lực đều bị thiên lôi chấn áp. Thiếu nữ nằm ngoài trên thềm đá chậm rãi ngẩng đầu lên, thân thể không ngừng mà run rẩy, nhưng nàng u mê ngây thơ trong ánh mắt lại nổi lên một tia kiên nghị. Ngay sau đó, chỉ gặp thiếu nữ gượng chống lấy từ trên thềm đá đứng lên, sau đó tại trước mắt bao người, từng bước một hướng Trảm Yêu Đài đỉnh trèo lên đi. Rốt cục, tại một chén trà thời gian đằng sau, thiếu nữ rốt cục đi lên Trảm Yêu Đài. Phương Giám đưa tay vung lên, canh giữ ở cái kia bảy tên yêu chủ trước mặt thảo đầu sắc lập khắc lui xuống, thiếu nữ thì lảo đảo đi tới Xá Lụy Đại Vương trước mặt. Xá Lụy Đại Vương vốn cho là mình đã làm tốt bị thần hình câu diệt, xong hết mọi chuyện chuẩn bị, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt cái này lúc trước bị chính mình nhất niệm chi tốt thu dưỡng nghĩa nữ lúc, rốt cục vẫn là chảy ra nước mắt. Thiếu nữ mặc dù linh trí không được đầy đủ, nhưng hắn nhìn xem Xá Lụy Đại Vương trên người trói yêu dây thường lúc, vẫn đưa tay hướng trói yêu dây thường sờ soạn, muốn giải khai trói yêu dây thường. Nhưng khi hai tay của nàng rơi vào trói yêu dây thường bên trên một khắc này, chỉ gặp một vệt thần quang văng lên, lập tức đem thiếu nữ đổ nhào trên mặt đất. Thiếu nữ kêu thảm một tiếng, nằm dạp trên mặt đất chậm hồi lâu mới chậm tới, nhưng nàng rất nhanh liền lần nữa đứng lên, thế nhưng là lần này xuất phát từ sợ hãi của nội tâm, cũng rốt cuộc không dám đi động bó kia yêu dây thường. Hai tử, xuống dưới. Xá Lụy Đại Vương run giọng nói, ta trừng phạt đúng tội, nhanh đi xuống đi. Nhưng thiếu nữ lại khóc lắc đầu, sau đó từ bên hông mình cái ví nhỏ bên trong lấy ra một cái đẹp đẽ tiểu hồ lô. Cái này cái ví nhỏ là Xá Lụy Đại Vương cho thiếu nữ luyện chế túi trữ vật, thiếu nữ thường xuyên đem chính mình thích nhất sự vật đặt ở cái ví nhỏ bên trong. Giờ phút này thiếu nữ từ nhỏ trong ví lấy ra trong tiểu hồ lô, chứa nàng thích nhất trăm hương mật. An thiếu nữ mở ra tiểu hồ lô cái nắp, đem hồ lô đưa đến Xá Lụy Đại Vương trước mặt. Xá Lị đại vương nhìn xem thiếu nữ thanh lệ tung hành, thiếu nữ lại hung hăng nói, "Ăn, phụ vương, có thể ngọt." Xá Lị đại vương há hốc miệng ra, thiếu nữ lập tức đem trong hồ lô trăm hương mật rót vào Xá Lị đại vương trong miệng. Giờ khắc này Xá Lị đại vương nước mắt hỗn hợp có trăm hương mật tiến vào trong miệng, tư vị kia không nói ra được thủ. Nhưng Xá Lị đại vương lại cảm thấy giờ phút này trong miệng trăm hương mật là hắn thành đạo 80. Không 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 năm qua ăn nhất ngọt đồ ăn. Thỏa mãn sao? Nên thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Xá Lị đại vương cuồng nuốt mấy ngụm trăm hương mật, sau đó mở to mắt, trong miệng phi phi vài tiếng hướng tiểu hồ lô nôn mấy ngụm nước bọt, sau đó hướng thiếu nữ quát, "Khó ăn chết. Lão tử phải chết ngươi còn cho lão tử ăn loại đồ chơi này. Cút ngay cho ta, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi." Nói xong, Xá Lị đại vương trực tiếp nâng lên một cước đem thiếu nữ gạt ngã trên mặt đất, thiếu nữ kinh ngạc ở giữa trong tay tiểu hồ lô theo nàng cùng một chỗ lăn xuống trên mặt đất, cái kia trong tiểu hồ lô tinh thuần thơm ngọt trăm hương mật cũng vãi đầy mặt đất. Lúc này Xá Lị đại vương xoay người lại, hướng Vương dám nói Hồng Thanh thần quân, phiền phức ngài để cho người ta đem cái này ngu xuẩn kéo đi, ta thật hối hận thu dưỡng nàng. Ta sớm nên từng thanh nàng bóp chết. Nói xong, hắn lại quay mặt lại hướng trên mặt đất choáng váng thiếu nữ quát, "Lan." Đối mặt đột nhiên đổi sắc mặt, còn đạp chính mình một cước Xá Lị đại vương, chỉ có 5-6 tuổi hài đồng linh trí thiếu nữ ngồi sập xuống đất, trên mặt đã là ủy khuất, lại là phẫn nộ, nước linh linh trong mắt tràn đầy không giảng hòa mờ mịt. Nhưng trừ thiếu nữ bên ngoài, chung quanh Phương Giám bọn người, bao quát một La đại vương bọn người minh bạch Xá Lị đại vương làm như thế ý tứ. Xá Lị đại vương là muốn cùng thiếu nữ phủi sạch quan hệ, để tránh nàng về sau bị thiên đình nhớ thương, hoặc là nói, là bị Phương Giám nhớ thương. Hắn cái này chặn giết thiên đình tiên quan tội ác tày trời chi đồ, hắn nghĩa nữ coi như không có bị liên lụy, sau này sinh hoạt lại có thể tốt hơn chỗ nào? Cho nên Xá Lị đại vương mới làm như vậy cho Phương Giám nhìn. Phương Giám tự nhiên là xem hiểu, nhưng hắn nội tâm lại cực kỳ khinh thường. Hắn muốn giết thiếu nữ này, nàng căn bản sống không được, làm gì Xá Lị đại vương ở chỗ này diễn kịch. Bất quá Phương Giám nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là phất phất tay, đối với một bên thảo đầu thần nói mang nàng xuống dưới. Tuân pháp chỉ hai tên thảo đầu sắc lập khắc lên trước, một trái một phải đem thiếu nữ nhấc lên, sau đó một đường đưa tiễn trạm yêu đài. Thiếu nữ mỗi lần bị đưa tiễn trạm yêu đài, nguyên lai Nam Sơn pha lô nham động những cái kia yêu tiên bọn họ lập tức tiến lên đem thiếu nữ tiếp trở về. Thiếu nữ vừa về tới lô nham động chúng yêu tiên bên trong, lập tức liền ủy khuất khóc lên. Nhưng lúc này, trạm yêu đài bên trên, Phương Giám đã bắt đầu tuyên đọc nột La đại vương bảy người tội trạng. Bối này chặn giết tiên quan, nhiễu loạn thiên quy, nghiệp chướng nặng nề, thiên địa khó chứa. Bản thân chấp trưởng thiên luật, theo luật phán xử nột La, Linh Miêu, Đen Miêu, Bôi Giặc, Long Tư bảy yêu chủ thần hình, cầu diệt chi hình. Nhìn loạn linh châu chúng tu lấy đó mà làm gương, sau này làm việc tiện tích đức, không thể xúc phạm thiên luật, nhiễu loạn nhân gian pháp tắc. Nếu không, bảy đại yêu chủ chính là vết xe đổ. Tuyên đọc hoàn tất đằng sau, Phương Giám đưa tay một chỉ bảy đại yêu chủ, nghiêm nghị quát, "Hành hình." Âm ầm theo bảy đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống, lôi quang trong nháy mắt chiếu sáng kỳ thường sơn phương viên mấy vạn dặm bầu trời. Khi lôi quang tán đi đằng sau, nột La đại vương bảy người đã thần hình câu diện, không còn có mảy may vết tích lưu tồn ở hiện thế. Kỳ thường sơn bên trên gió đột nhiên trở nên lạnh hơn, càng lạnh hơn. Tấu chương xong, chương 491, Xá Lị đại vương lưu lại cái gì? Chương 491, Xá Lị đại vương lưu lại cái gì? Chương 491, Xá Lị đại vương lưu lại cái gì? Mặc dù đã đem nột La đại vương bọn người ở trong hành hình chu diện, nhưng Phương Giám cũng không có thư giãn xuống tới. Nột La thất người mặc dù đã đền tội, nhưng này người giật dây nhưng không có chút đầu mối nào. Phương Giám tại đưa Ngọc Phủ Tả thị trung Nghiêm Đát về Thiên Đình lúc, mở miệng đối với Nghiêm Đát nói ra. Nghiêm Đát nghe vậy trầm tư một chút, nói Hồng Thanh chân nhân phải chẳng có nghĩ qua, người giật dây này cùng Định Thanh Châu có quan hệ đâu. Phương Giám nghe nói như thế, lúc này hướng Nghiêm Đát nói, đại nhân nói là Hồng Vân lão tổ. Đối với Nghiêm Đát gật đầu nói, Hồng Vân lão tổ bắt Tháp Tháp Thiên Vương, thực lực cố nhiên cường hành, nhưng muốn cùng toàn bộ Thiên Đình đối kháng, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người còn xa xa không đủ. Phương Giám nói hắn muốn nhờ vào đó làm yêu tộc cùng thiên đình đối kháng, sau đó chia sẻ chỗ của hắn áp lực. Không sai. Nghiêm Đát gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Phương Giám nghe được Nghiêm Đát lời này, cũng cảm thấy mười phần có đạo lý, nếu như yêu đình có thể cùng thiên đình bất hòa, như vậy cho thiên đình mang tới phiền phức nhưng so sánh hắn một cái hồng vân phải lớn nhiều. Nghĩ tới đây, Phương Giám lập tức liền có đầu mối, biết sau đó nên từ chỗ nào cái phương hướng lấy tay. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Phương Giám hướng Nghiêm Đát chắp tay thi lễ đạo. Nghiêm Đát cười ha hả đem Phương Giám đỡ lên, sau đó nói, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Đến cùng chân tướng vì sao, chỉ sợ còn muốn Hồng Thanh chân nhân chính mình đi tra. Phương Giám nhẹ gật đầu, nói tứ ngự đại đế quân phái ta đến Bắc Câu Lô Châu, chính là vì việc này, đây cũng là ta Phương Giám chức trách. Tốt, cái kia bần đạo liền chúc Hồng Thanh chân nhân sớm ngày bắt được hắc thủ phía sau màn, còn giản dương thượng nhân một cái công đạo. Nghiêm Đắc chắp tay nói ra. Phương Giám chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nói vốn nên như vậy. Phương Giám tại trở lại Đại Bi Cốc Từ Bi sau viện, phát hiện Lâu Thương Nghiệp mang theo Nam Sơn Pha Lô Nham động mấy cái huyền tiên đứng trước tại chính sảnh trước trong tiểu viện. Thần quân. Lâu Thương Nghiệp nhìn thấy Phương Giám liền tiến lên đón. Mà mấy cái kia lô nham động huyền tiên thì cũng bước nhanh lên tiếp, xa xa là xong tuần lễ nói bái kiến Hồng Thanh thần quân. Phương Giám có chút giơ tay lên nói, các vị đạo hữu không cần đa lễ, có chuyện gì không? Chỉ gặp Tiên Hạc đứng dậy bái nói khởi bẩm Hồng Thanh thần quân, hôm qua chúng ta tại thanh lý linh miêu lớn. Linh miêu yêu chủ ở bên ngoài một chỗ động phủ lúc, phát hiện một đạo pháp ấn. A. Phương Giám nghe vậy mắt sáng lên, nói pháp gì ấn? Tiên Hạc mấy người lẫn nhau, sau đó hướng Phương Giám nói thần quân, pháp ấn kia rơi vào một khối tử kim phía trên, có linh miêu yêu chủ pháp lực giam cầm, chúng ta không cách nào di chuyển. nhưng lại không dám cưỡng ép bài trừ, bởi vì chỉ sợ trong đó có Lưu Linh Miêu yêu vương khi còn sống một chút điều bí ẩn, khả năng đối với thần quân tìm kiếm người giật dây này có chỗ trợ giúp, cho nên tới trước bẩm báo thần quân. Phương Giám nghe vậy, ánh mắt lúc này tại Yên Hạc bọn người trên thân nhìn lướt qua, chợt thản nhiên nói, đã như vậy, vậy bản quân liền đi nhìn xem, các người dẫn đường. Là đám người lập tức không người đáp. Lúc này Lâu Thương Nghiệp tiến lên kêu một tiếng nói, thần quân. Phương Giám hướng Lâu Thương Nghiệp nhìn lại, chỉ gặp hắn trong mắt tràn đầy cảnh giác, hiển nhiên là không tín nhiệm Yên Hạc bọn người. Phương Giám cười nhạt một tiếng, đối với Lâu Thương Nghiệp nói, ngươi lại bảo vệ tốt nơi đây, không cần phải lo lắng ta. Lâu Thương Nghiệp nhìn xem Phương Giám thần sắc, suy nghĩ một chút vẫn là đem mình nuốt xuống, sau đó không người lĩnh mệnh nói là, thần quân. Loạn Linh Châu, Phong Cấu Nguyên. Ngũ đạo tiên quang lấy cực nhanh tốc độ từ xa mà đến gần, cấp tốc bay đến Phong Cấu Nguyên trên không. Khi tiên quang tán đi thời điểm, Phong Cấu Nguyên trên không lập tức xuất hiện Phương Giám cùng Yên Hạc bốn người thân hình. Hồng Thanh thần quân, ngay ở chỗ này. Yên Hạc chỉ vào phía dưới Phong Cấu Nguyên hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám cúi đầu hướng Phong Cấu Nguyên nhìn lại, chỉ gặp phía dưới là một mảnh to lớn sơn cốc bình nguyên, mà tại vùng bình nguyên này bốn phía lại là dãy núi vần quanh, giang hà chảy xiết, dãy núi liên miên không ngừng. Vùng bình nguyên này tuyệt không phải tự nhiên sinh thành. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, chỉ vào phía dưới Phong Cấu Nguyên nói ra. Sau lưng Yên Hạc nói, nơi đây tên là Phong Cấu Nguyên, kỳ hình thành ngày cách nay đã có trăm vạn năm, nơi đây thường có cương phong xuất hiện, nhưng cương phong chủ yếu tại bên trong vùng bình nguyên này tàn phá bừa bãi, chưa bao giờ vượt qua vùng bình nguyên này. Dân gia, bên trong vùng bình nguyên này đất đá trải qua cương phong rửa sạch, trở nên không gì sánh được cứng rắn vững chắc, cho nên cứ gọi tên Phong Cấu Nguyên. Cương phong vì sao mà lên? Phương Giám hỏi. Yên Hạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, ta đây các loại lại là không biết. Phương Giám nhíu mày, cương phong cũng không phải bình thường gió, gió này do cương khí ngưng tụ mà thành, nó gió không gì sánh được lăng lệ hung mãnh, liền ngay cả huyền tiên gặp cũng phải đi vòng qua. Cái này nho nhỏ một cái Phong Cấu Nguyên, vậy mà thỉnh thoảng sẽ có cương phong tạo ra, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Động phủ ở nơi nào? Phương Giám lại hỏi. Yên Hạc lập tức chỉ vào phía dưới Phong Cấu Nguyên bên trái biên giới một tòa trực tiếp vách núi, nói ngay tại tòa kia dưới núi. Đi, vào xem. Phương Giám nói xong, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tiên quang bay xuống xuống dưới. Yên Hạc bọn người thấy thế, cũng nhao nhao đi theo Phương Giám khởi thân hóa tiên quang, hướng phía trong động phủ kia bay đi. Mười mấy hơi thở đằng sau, Phương Giám dẫn đầu bay vào trong động phủ, hắn không nói hai lời lập tức tế ra Định Nguyên Châu cùng Thái Ức Kim Quang Kiếm, Định Nguyên Châu tản ra quang mang màu vàng bay treo ở Phương Giám đỉnh đầu, mà Thái Ức Kim Quang Kiếm thì bị Phương Giám cầm ở trong tay. Ngay tại Phương Giám tế ra pháp bảo sau 3-4 hơi thở thời gian, Yên Hạc mấy người cũng bay xuống Phương Giám sau lưng. Phương Giám hướng bọn họ nhìn thoáng qua, sau đó liền quay người hướng trong động phủ nhìn lại. Tòa động phủ này mười phần thâm thúy, nhưng mà bên trong lại tuyệt không ẩm ướt hắc ám, ngược lại rất khô ráo, mà lại trong động phủ trên vách tường khảm đầy minh châu, những này minh châu tản ra trắng muốt xinh đẹp và mang, đem toàn bộ động phủ đều chiếu tươi sáng. Phương Giám một đoàn người một đường thẳng hướng động phủ chỗ sâu mà đi, không thể không nói tòa động phủ này mười phần sâu. Phương Giám năm người đi một chén trà thời gian, mới đi đến động phủ chỗ sâu nhất một tòa thạch thất trước. Thần quân, là ở chỗ này. Yên Hạp chỉ vào trong thạch thất một tôn phát sáng bàn thờ đá nói ra. Phương Giám lúc này cất bước tiến vào trong thạch thất, cũng đi vào bàn thờ đá tiền triều bên trong nhìn lại. Chỉ gặp cái kia bàn thờ đá bên trong quả nhiên để đó một khối phương phương chính chính tử kim phía trên còn tản ra từng đạo màu vàng xanh thần quang. Mà tại cái kia tử kim phía trên thì lặng lặng đứng thẳng một đạo pháp ấn, đạo pháp ấn này bị một đạo cực kỳ cường hoành pháp lực chỗ giam cầm, mà giam cầm pháp ấn pháp lực chính là Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh pháp lực. Phương Giám tay giơ lên, vận chuyển tiên thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển, chỉ gặp hắn trên tay phải lôi quang lấp lóe, từng đạo càng cường hãn hơn pháp lực tại Phương Giám trong tay tụ tập. Khi Phương Giám tay phải ấn tại cái kia giam cầm pháp ấn về mặt pháp lực lúc, toàn bộ thạch thất đột nhiên mãnh liệt run lên. Sau đó Phương Giám chỉ nghe sau lưng chuyển đến vài tiếng kinh hô. Phương Giám quay đầu đi, chỉ thấy được Yên Hạc bốn người trực tiếp bị một đạo cường hành không gì sánh được pháp lực cho đánh ra thạch thất. Đồng thời thạch thất cửa đá ầm vang rơi xuống, trên cửa đá kia hiện ra từng đạo quỷ dị thần phù. Xuống một khắc, trong thạch thất trên dưới trái phải tất cả trên vách đá tất cả đều xuất hiện giống nhau như lúc thần phù. Những thần phù này bộc phát ra hào quang sáng chói, đồng thời lực lượng lẫn nhau câu thông kết nối, chỉ trong nháy mắt liền đem trọn tòa thạch thất toàn bộ phong ấn đứng lên. Tấu chương xong, chương 492, Thiên Háng Kim Long nơi chôn xương, chương 492, Thiên Háng Kim Long nơi chôn xương, chương 492, Thiên Háng Kim Long nơi chôn xương. Theo cả tòa thạch thất bị phong ấn, cái kia tử kim phía trên pháp ấn thả ra một đạo càn mạnh kim quang. Phương Giám quay người đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, thẳng đến cái kia bốn vách tường đánh tới. Nhưng khi pháp lực kia đánh vào tứ phía trên vách đá lúc, lập tức liền bị trên vách đá những cái kia thần phù cho hút vào, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Phương Giám cũng không kinh hoàng, lại đánh ra mấy đạo tiên pháp hướng vách đá đánh qua, nhưng những này tiên pháp cùng trước mặt pháp lực mở rộng, tất cả đều bị những cái kia thần phù thôn vệ. Thế nhưng ngay một khắc này, ở vào Phương Giám hưu thượng phương trên vách đá đột nhiên chạy qua một đạo màu lam nhạt màn nước, Phương Giám lập tức ngẩng đầu hướng trên vách đá cái kia nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đạo màu lam nhạt màn nước có chút rung động, ngay sau đó liền tại trên vách đá ổn định lại. Mà tại màn nước xuất hiện trong nháy mắt, trên vách đá thần phù lập tức hướng phía bốn phía lui tản ra đến, chỉ để lại một đạo phương phương chính chính màn ánh sáng màu xanh nước biển. Ha 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 ha, chỉ gặp cái kia màn ánh sáng màu xanh nước biển bên trong, đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười to. Sau đó chỉ gặp cái kia màn ánh sáng màu xanh nước biển bên trong đột nhiên hiện ra một đạo nhân bóng người, đạo nhân này thân mang đạo bào màu lam nhạt, đầu đội dựng thẳng bào, thân hình gầy gò, mắt sáng ngời, Xá Lỵ đại vương, ngươi rốt cục nghị thông suốt sao? Phải chăng muốn cùng bần đạo hợp tác? Ngươi không đối, ngươi không phải Xá Lỵ đại vương, ngươi là ai? Người đạo nhân này vừa dứt lời, liền thấy rõ Phương Giám dung mạo, tuyệt không phải là ngày xưa tới qua nhiều lần Xá Lỵ đại vương. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, cũng nhìn xem đạo nhân nói ngươi là người phương nào. Nhưng này đạo nhân không chút do dự, đưa tay liền ngưng kết kiếm chỉ hướng phía Phương Giám một chút, trong chớp nhoáng này Phương Giám chỉ cảm thấy nhục thân pháp lực đột nhiên trì trệ, sau đó nói tâm đông nhiên điên cuồng cảnh báo. Phương Giám rất là hãi nhiên, trong lòng cả kinh nói, là chứng đạo thái ớt kim tiên. Chứng đạo thái ớt kim tiên. Đó căn bản không phải Phương Giám hiện tại đạo hạnh có thể chống đỡ, hắn lập tức tật tốc vận chuyển ngọc luật huyền quang, khiến cho bảo vệ bản thân. Đồng thời, Phương Giám quanh thân kim quang lóe lên, hắn nghe hoàn cung bên trong pháp lực cũng quần quần đãng tuôn ra, tại quanh thân tạo thành một tầng lại một tầng hộ thể tiên quang. Nhưng Phương Giám lần này hay là tính sai, bởi vì trước mắt người đạo nhân này chỗ chứng cũng không phải là phổ thông đại đạo, mà là không gian đại đạo. Theo đạo nhân kia một chỉ điểm ra, một đạo màu xanh thẳm thần quang lập tức ở Phương Giám trên nhục thân diệu lên. Ngay sau đó Phương Giám nhục thân còn có nguyên thần, hồn phách trong nháy mắt toàn bộ bị thần quang chôn vùi, vẹn vẹn trong nháy mắt, Phương Giám liền trực tiếp bị cái này màu xanh thẳm thần quang cho thần hình câu diệt đương nhiên, tại đạo nhân kia xem ra là dạng này. Hừ, đạo nhân kia gạt bỏ Phương Giám đằng sau, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút không cam lòng liếc qua bản thờ kia bên trong pháp ấn, sau đó thân hình liền chậm rãi biến mất tại trên vách tường, mà cái kia khắp tường thần phủ cùng hào quang màu xanh nước biển cũng theo đạo nhân biến mất mà biến mất. Nhưng tòa thạch thất này phong ấn hắn nhưng không có giải trừ, mà là triệt để đem thạch thất phong ấn đứng lên. Ngay tại đạo nhân kia biến mất không lâu sau đó, trong thạch thất không gian đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng, sau đó Phương Giám thân ảnh một lần nữa ngưng tố đi ra. Nhưng lại xuất hiện Phương Giám lại là mặt mũi tràn đầy đau lòng, trong mắt tràn đầy nộ khí, lại không một nghìn sợi đạo khí. Phương Giám vừa rồi đích thật là bị đạo nhân kia giết, nhưng lại cũng không lúc thần hình câu diện, mà là bị gạt bỏ nhục thân. Tại Phương Giám nhục thân bị gạt bỏ trước một khắc, Phương Giám nguyên thần, hồn phách, đạo hạnh, pháp bảo tất cả đều bị Edito bảo vệ xuống tới, sau đó Phương Giám lại hao tốn 1000 sợi đạo khí tái tạo nhục thân. Phương Giám ánh mắt hướng bàn thờ kia nhìn thoáng qua, vừa rồi đạo nhân kia lúc rời đi ánh mắt hắn tại Edito bên trong thấy phi thường rõ ràng, cái này trong bàn thờ pháp ấn hắn rất để ý người này vậy mà chứng được là Tam Thiên Đại Đạo một trong không gian đại đạo. Phương Giám trong mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ, ngọc luật huyền quang sợ nhất chính là loại này tùy ý nhảy vọt không gian đạo thuật. Mà đạo nhân kia chứng được không gian đại đạo, hắn thi triển hết thể đạo thuật, pháp thuật, pháp bảo đều có thể trực tiếp nhảy vọt không gian tiến hành công kích, lấy Phương Giám thái ớt huyền tiên đạo hạnh ngọc luật huyền quang còn không cách nào bảo vệ tốt loại thủ đoạn này. Nhớ ngày đó Bảo Đàn Hoa Bồ Tát muốn giết hắn, cũng là đi tìm Đại Nhật Như Lai lấy phân hình diệt thần sử tới đối phó hắn. Bảo Đàn Hoa Bồ Tát mặc dù cũng là chứng đạo thái ớt kim tiên, nhưng hắn chứng được lại là Tam Thiên Đại Đạo một trong chỉ toàn ánh sáng đại đạo, tên đầy đủ là Hỗn Nguyên Chỉ Toàn Ánh Sáng Bảo Tướng Thái Ớt Kim Tiên. Nhìn danh tự liền biết, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát chứng được chỉ toàn ánh sáng đại đạo thuần túy là một môn phòng ngự, phụ trợ hình đại đạo, cũng không có đặc thù công sát năng lực. Nhưng trước mắt người đạo nhân này lại khác biệt, không gian đại đạo huyền diệu phi thường, lại phối hợp hắn chứng đạo thái ớt kim tiên đạo hạnh pháp lực, sức chiến đấu đơn giản không nên quá mạnh. Người này nhất định có cổ quái. Phương Giám không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại đối với người đạo nhân này thân phận lên một tia lòng nghi ngờ. Chờ chút. Phương Giám thần sắc đột nhiên biến đổi, người này có chút quen mặt. Phương Giám trong đầu lập tức hiện ra cái kia linh soi gương bên trong lừa dối Na Cha gân rồng đạo nhân, làm sao cảm giác giống như vậy? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại là có chút khác biệt, nếu thật là người kia, như vậy hắn khẳng định đối với mình dung mạo làm che lấp. Nghĩ tới đây, Phương Giám lại không chần chờ, lập tức đi đến bàn thờ kia trước, đưa tay vẫy một cái, liền từ trong nguyên thần tế ra đại nhật Phật sử. Lúc này Phương Giám quay đầu hướng thạch thất bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó nói, không quản được nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Phương Giám tay cầm đại nhật Phật sử, nhưng chỉ tế ra đại nhật Phật sử một thành lực lượng, sau đó hướng phía bàn thờ kia bên trong bảo vệ pháp ấn pháp lực tiên quang đập xuống. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phong cấu nguyên trong chốc lát tiên băng địa liệt, núi lở đất sụt. Một mực chờ đợi ở thạch thất bên ngoài nghĩ đến muốn nghĩ cách cứu viện Phương Giám biên hạ bốn người trong nháy mắt bị đại nhật Phật sử lực lượng kinh khủng đánh bay, bốn người tuy là huyền tiên đạo hạnh, nhưng đối mặt đại nhật Phật sử một thành lực lượng lại là không có chút nào khe hở chống đỡ. Bốn người nguyên thần, hồn phách trực tiếp bị dung ra nhục thân, mà nhục thể của bọn hắn thì theo đá vụn bụi đất bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn thần hồn cũng không có tốt hơn chỗ nào, trực tiếp đã mất đi biết cảm giác, bị đại nhật Phật sử lực lượng lôi cuốn lấy không biết bay tới đi nơi nào. Tại đại nhật Phật sử lực lượng phía dưới, cái kia bảo vệ pháp ấn tiên quang trực tiếp bị nện nát, liền ngay cả pháp ấn đều kém chút bị hủy diệt. Nhưng cũng may Phương Giám đội vàng đưa tay nhiếp trụ pháp ấn, lúc này mới khiến cho miễn phải bị đại nhật Phật sử lực lượng phá hủy. Thế nhưng là chung quanh thạch thất, vách đá nhưng cũng bắt đầu cấp tốc sụp đổ, nhưng Phương Giám đưa tay một chỉ, một đạo tiên quang đột nhiên bay ra, lập tức ở sụp đổ trong sơn động mở ra một con đường. Phương Giám ngước mắt nhìn về hướng phía trước đạo nhân kia xuất hiện vách đá, chỉ gặp mặc dù chung quanh hang đá đều tại sụp đổ, nhưng chỉ có mặt vách đá kia vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có chút nào sụp đổ dấu hiệu. Thấy cảnh này, Phương Giám lập tức đem thần niệm rơi xuống cái kia đạo pháp ấn phía trên. Sau một khắc, một đạo tin tức trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Giám trong óc. Vẫn Long động thần ấn. Thiên Hán Kim Long nơi chôn xương, khi Phương Giám nhìn thấy tin tức này lúc, trong lòng nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng. Nơi này lại là Thiên Hán Kim Long nơi chôn xương. Tấu chương xong, chương 493, tội phạm lừa đảo chương 493, tội phạm lừa đảo chương 493, tội phạm lừa đảo Diêm phủ đại thế giới có rất nhiều thần thú, thủy thú, hung thú, tiên thú, linh thú, nhưng Long Hỏa Phượng từ trước đều là nhất mạch tương truyền. Giữa thiên địa sớm nhất rồng là Tiên Tiên Tổ Long, Tiên Tiên Tổ Long cùng Tiên Tiên Tổ Phượng đều là tiên tiên thần thánh, cũng là Long Phượng hai tộc tiên tiên chi tổ. Tại Tiên Tiên Tổ Long phía dưới là Hậu Thiên Kim Long, Hậu Thiên Kim Long hết thể có 9 quyết, trong đó một quyết chính là Thiên Hán Kim Long. Mỗi một vị Hậu Thiên Kim Long đều có chứng đạo thái ớt kim tiên đạo hạnh, hơn nữa còn đang khai thiên tích địa lúc hấp thu hỗn độn chi khí, nhục thân không gì sánh được cường hãn, lại là ngày kia nhóm đầu tiên kim long, cho nên nó vô luận nhục thân, đạo hạnh, pháp lực, thần thông đều viễn siêu bây giờ chứng đạo thái ớt kim tiên. Nhưng là tất cả chín khuyết hậu thiên kim long đều đã vẫn lạc tại Long Hán đại kiếp bên trong, liền ngay cả tiên thiên tổ long cùng tiên thiên tổ phượng cũng tại Long Hán đại kiếp bên trong đã mất đi tung tích. Cho nên có thể tưởng tượng, khi Phương Giám phát hiện trước mắt nơi này lại là hậu thiên kim long một trong thiên hán kim long nơi chôn xương lúc, nội tâm của hắn có bao nhiêu rung động. Nhưng Phương Giám cũng không kinh ngạc quá lâu, hắn lập tức đem pháp lực rót vào thần ấn này bên trong. Chỉ gặp thần ấn này đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói thần quang, sau đó chỉ nghe thần ấn bên trong truyền ra một đạo chấn động thương khung tiếng long ngâm, ngay sau đó thần ấn kia lập tức từ Phương Giám trong tay bay ra, trực tiếp rơi xuống trên vách đá kia. Ông chỉ gặp trên vách đá kia thần quang đại phóng, ngay sau đó một trận vù vù âm thanh trong nháy mắt tràn ngập tại cả tòa trong động phủ, chấn động đến Phương Giám toàn thân run lên. Nhưng loại tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu, rất nhanh thần phủ kia liền khắc sâu vào trên vách đá, sau đó vách đá kia ầm vang mở rộng một đạo long môn. Tại long môn kia mở ra trong nháy mắt, một cỗ minh ngông, uy mãnh, khinh thường bệ nghệ khí cơ trong nháy mắt tràn lan đi ra. Phương Giám quanh thân bao phủ ngọc luật huyền quang, dưới chân tiên quang lóe lên, lập tức lách mình bay vào long môn bên trong. Phương Giám vừa mới đi vào long môn, liền phát hiện trước mắt đây là một mảnh không gì sánh được to lớn mà không gian độc lập. Trong không gian tinh quang rạng rỡ, như là đầy trời quần tinh bố tán tại phía trên vùng không gian này, đem mảnh không gian này chiếu một mảnh trong suốt. Sau đó, Phương Giám liền thấy cái kia một tôn như liên miên giống như núi cao xương rồng. Phương Giám chỉ nhìn một chút liền tính ra ra xương rồng này chiều dài chừng một phần tư đoạn giới sơn dài như vậy. Tôn này xương rồng mỗi một tấc, mỗi một điểm đều tản ra quang mang màu vàng, mặc dù nhục thân trải qua vô số nguyên hội đã hoàn toàn hư thối sạch sẽ, nhưng này xương rồng lại bảo tồn hoàn hảo. Rất nhanh, Phương Giám liền thấy được xếp bằng ở cái kia thiên hán kim long trên xương đầu đạo nhân chân thân. Quả nhiên là ngươi. Phương Giám lần này nhìn thấy đạo nhân chân nhân, lập tức liền xác định hắn chính là tại Đồng Lai Thiên Nhai lừa dối Na Cha gân rồng đạo nhân kia. Đạo nhân kia giờ phút này cũng mở mắt, chỉ gặp hắn chính một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Phương Giám, ngươi thế nào không chết? Còn lông tóc không thương. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tại sao muốn chết? Ngươi để cho ta chết ta liền chết. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Đạo nhân nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói a, ngươi coi trọng như vậy mặt mũi? Đương nhiên, người sống khuôn mặt thôi. Phương Giám nhàn nhạt nói. Đạo nhân trong lòng kinh nghi, chính hắn thế nhưng là chứng được không gian đại đạo chứng đạo thái ớt kim tiên, vừa rồi hắn giết Phương Giám lúc cũng không lưu thủ. Nhưng chính là như vậy, cái này nho nhỏ thái ớt huyền tiên vậy mà đều lông tóc không hư hại. Chẳng lẽ là có đại lão giả heo ăn thịt hổ? Nghĩ tới đây, đạo nhân lập tức đứng dậy hỏi, ngươi là ai hóa thân? Lê Sơn lão mẫu. Hóa thân? Phương Giám có chút kỳ quái, ngươi không biết ta sao? Đạo nhân cho mày, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Phương Giám cười ha ha, lập tức đưa tay chỉ vào thiên hán kim long to lớn xương rồng nói, ngươi không biết ta, nhưng ta nhận biết ngươi. A, đạo nhân nghe vậy càng thêm kinh ngạc, ngươi biết ta? Ngươi từ nơi nào nhận biết ta? Phương Giám chỉ vào cái kia thiên hán kim long trong xương rồng đoạn nói, cái này mấy cây gân rồng ngươi từ nơi nào có được? Đạo nhân nghe vậy, ánh mắt hướng phía dưới thoáng nhìn, chỉ gặp có mấy đầu trăm trượng, ngàn trượng dáng dấp gân rồng đang bị từng đạo pháp lực cưỡng ép tiếp tục cùng một chỗ, từ thiên hán kim long xương đầu vị trí một mực kéo dài đến trung bộ. Mà tại con rồng kia gân bốn phía, thì hiện đầy các loại trận pháp, bảo tài, cùng vô số yêu thú huyết đủ. Những này gân rồng, bọn chúng là ta sát long có được, làm ngươi chuyện gì? Đạo nhân hướng Phương Giám lạnh giọng nói ra, bất quá ngươi có thể phá bảo vệ thần ấn pháp lực, có thể thấy được ngươi cũng không phải là bình thường thái ớt huyền tiên. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói ngươi nói những này gân rồng là ngươi sát long có được. Đối với, ngươi có ý kiến? Đạo nhân liếc xéo Phương Giám nói ra. Phương Giám nói có, ý kiến rất lớn, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì từ Tam Đàn Hải sẽ đại thần nơi đó lừa dối tới cái này mấy cây gân rồng. Nhưng ngươi nói cứng những này gân rồng là ngươi sát long có được, không khỏi quá không biết xấu hổ đi. Nghe được Phương Giám lời này, đạo nhân thần sắc rốt cục có biến hóa, chỉ gặp hắn lúc này hướng Phương Giám hỏi, làm sao ngươi biết? Phương Giám lần nữa tế ra đại nhật Phật sử, đem nó chấp bên phải tay phía trên, sau đó hướng đạo nhân nói ra, ngươi cứ nói đi. Đạo nhân nhìn thấy đại nhật Phật sử lúc, ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt hơi nghi hoặc một chút, cái này tựa như là một cây Phật sử đi, làm sao có chút quen mắt? Đạo nhân hướng Phương Giám nói, ngươi là Phật môn vị nào Phật Đà hóa thân? Phương Giám nói, ta không phải hóa thân, ta chính là hào phóng Phật Như Lai bản tôn. Đạo nhân nghe vậy trong nháy mắt trở nên càng thêm nghi ngờ, bần đạo ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phật môn còn có một vị hào phóng Phật Như Lai. Nói đến đây, đạo nhân hỏi ngược lại, cái gì Phật? Phương Giám nói, hào phóng Phật Như Lai. Đạo nhân sau khi nghe xong, trong đầu trong chốc lát linh quang lóe lên, hắn rốt cục nghĩ tới, cái này Phật sử làm sao có điểm giống phân hình diệt thần sử? Không phải có điểm giống, nó tiền thân chính là phân hình diệt thần sử, chỉ bất quá bây giờ gọi đại nhật Phật sử. Phương Giám nâng lên tay trái chỉ vào trong tay phải đại nhật Phật sử nói, nếu như ta bây giờ đối với ngươi nện một chút, ngươi đoán sẽ là kết quả gì? Đạo nhân sắc mặt đổi biến, nhìn xem Phương Giám nói, ta biết ngươi là ai, ngươi là Thiên Đình Hồng Thành chân nhân Phương Giám. Sau khi nói xong, trong lòng của hắn lập tức sáng tỏ, chẳng trách mình giết không chết hắn, lúc trước bảo Đản Hoa Bồ Tát dùng phân hình diệt thần sử cũng không đánh chết hắn, bị hắn chiếm phân hình diệt thần sử, trên thân người này quả nhiên có chút huyền diệu. Nhưng kịp phản ứng sau, đạo nhân lại cười lạnh một tiếng, đối với Phương Giám nói ra, ngươi không dám nện, nơi này là Thiên Hán Kim Long nơi chôn xương, là một không gian riêng biệt, ngươi như đem nơi này đập nát, ngươi ta đều muốn cuốn vào trong hỗn độn, khi đó ta không tin ngươi còn có thể trong hỗn độn chết rồi sống lại. Phương Giám nói, ngươi làm sao biết ta không cách nào lại trong hỗn độn chết rồi sống lại đâu? Ngươi đừng muốn nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi dám tại Đồng Lai Thiên Nhai lừa dối Thiên Đình Tiên Quan, cử động lần này đã nghiêm trọng xúc phạm Thiên Điều cùng Thiên Hà Phường giới luật, bản thân hôm nay liền muốn bắt ngươi trở về luận tội. Đạo nhân nghe vậy kinh ngạc, lập tức lại cười lên ha ha, chỉ vào Phương Giám nói ngươi. Ngươi cho rằng bằng ngươi Thái Ất Huyền Tiên đạo hạnh, cầm phân hình diệt thần sử liền có thể bắt được bần đạo. Hồng Thanh tiểu nhi, ngươi không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền đi. Tấu chương xong, chương 494, ngươi chơi cái gì mệnh chương 494, ngươi chơi cái gì mệnh chương 494, ngươi chơi cái gì mệnh có phải hay không ý nghĩ hao huyền, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Giám nói đi, giơ lên trong tay đại nhật Phật sử liền chuẩn bị đệ. Đạo nhân kia thấy thế vội vàng quát, chậm đã. Phương Giám động tác hơi dừng, nhìn xem đạo nhân kia hỏi, ngươi còn muốn nói điều gì? Chỉ gặp đạo nhân kia suy nghĩ một chút, chợt nói ra, Hồng Thanh chân nhân, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi một sử này nện xuống đến, một khi vùng không gian này pha toái, người ta đều muốn ngã vào trong hỗn độn, thần hình câu diệt, thân tử đạo tiêu. Phương Giám nghe vậy, thản nhiên nói, ta là Thiên Đỉnh Tư Pháp Thiên Thần, Tư Pháp Tư Hình, chứng ác dương thiện là của ta thiên trước, chỉ cần có thể đưa ngươi đem ra công lý, mặc dù vạn kiếp bất phục, cũng không sợ hãi. Ngươi điên rồi đi. Đạo nhân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó nhìn Phương Giám nói Thiên Pháp Quan là ngũ phẩm tiên quan. Phương Giám gật đầu nói, không sai. Đạo nhân nói ra, theo ta được biết, ngũ phẩm tiên quan mỗi tháng công đức đồng lộc là 800 số. Phương Giám gật đầu nói, không sai. Đạo nhân nghe vậy cả kinh nói, mỗi tháng 800 công đức, ngươi chơi cái gì mệnh a? Tới tới tới, bần đạo ta cho ngươi 80. Không 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 công đức, ngươi lập tức rời đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông thế nào? Phương Giám không có trả lời, chỉ là hướng phía đạo nhân cười một tiếng, ha ha. Đạo nhân không còn gì để nói, 80000 công đức ngươi vẫn còn chê ít. Đây chính là ngươi 101 tháng đồng lộc tốt ta, Hồng Thanh chân nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý mở một con mắt nhắm một con, bần đạo ta nguyện ý đưa ngươi một kiện thượng phẩm kim tiên pháp bảo. Phương Giám nghe vậy, tay trái nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, sau đó tay chỉ chậm rãi chỉ vào không trung, chỉ nghe một tiếng kiếm minh vang lên, Thái Ất kim quang kiếm thoáng chốc liền từ Phương Giám mi tâm bay ra. Ngươi cảm thấy, ta sẽ hiếm có ngươi thượng phẩm kim tiên pháp bảo sao? Phương Giám ánh mắt rơi xuống Thái Ất kim quang kiếm đã nói đạo. Đạo nhân nao nao, ánh mắt nhìn Thái Ất kim quang kiếm, người sau chính là một kiện thượng phẩm kim tiên bảo kiếm. Nghĩ tới đây, đạo nhân cắn răng một cái, nói tốt à, một kiện hạ phẩm Thái Ất kim tiên pháp bảo thế nào? Cho ta xem một chút. Phương Giám nói ra. Đạo nhân nghe được Phương Giám nhả ra, vui mừng trong bụng, lập tức từ giới tử trong không gian lấy ra một thanh lóe ra màu lam nhạt thần mang trường kích. Hồng Thanh chân nhân, xin mời xem qua. Đạo nhân nói xong đưa tay một chỉ, trường kích kia trong nháy mắt hóa thành một đạo màu lam nhạt thần mang bay đến Phương Giám trước mặt. Phương Giám đưa tay trái ra nhiếp trụ trường kích, chỉ cảm thấy vào tay một trận lạnh buốt, đồng thời cảm nhận được từng đợt như sóng biển giống như bành trướng lực lượng cường đại. Bảo bối tốt. Phương Giám tán thưởng một tiếng, sau đó nhìn xem đạo nhân nói ngươi xúc phạm thiên luật, dấu tội chống lệnh bắt không nói, lại còn dám hối lộ Thiên Đình tiên quan, pháp bảo này làm ngươi hối lộ bản thần chứng cứ, bản thần hiện tại đem nó tịch thu. Ngươi, đạo nhân ngữ khí phẫn nộ, bị Phương Giám khí một trận dựng râu trừng mắt. Editor, thu hắn dù sao cũng là một cái chứng đạo Thái Ất kim tiên pháp bảo, Phương Giám cũng không có năng lực đem nó thu nhiếp. Ngay tại lúc Editor thu nhiếp trường kích kia lúc, đã thấy trường kích kia đột nhiên hóa thành một đạo màu lam nhạt thần quang xuyên phá hết thảy trở ngại, bay trở về đến đạo nhân trong tay. Phương Giám đột nhiên khẽ giật mình, chợt có chút sững sờ mà nhìn xem cái kia bay trở về đạo nhân trong tay trường kích, đây là pháp bảo gì? Vậy mà có thể tránh thoát Editor bí lực. Nhưng rất nhanh Editor liền trả lời Phương Giám nghi hoặc, không phải pháp bảo kia lợi hại, là đạo pháp. Đạo pháp? Phương Giám hơi nghi hoặc một chút địa nói, đạo pháp gì? Editor nói là Thái Thượng lão quân nạp hợp hàm quang pháp, đạo pháp này chính là Tam Tiên đại đạo bên trong nhân quả đại đạo chi pháp đúc thành, dùng cái này đạo pháp tế luyện pháp bảo liền có thể theo bởi vì tránh quả, tại ta đem nó thu nhất trước đó liền có thể trực tiếp tránh thoát khỏi đi. Phương Giám hỏi, vậy ngươi có thể phá pháp này sao? Editor nói bằng vào ta lực lượng, muốn bài trừ pháp này cưỡng ép thu nhất pháp bảo dễ như trở bàn tay, nhưng cứ như vậy thế tất sẽ khiến Thái Thượng lão quân phát giác. Hắn tuy vô pháp biết lai lịch của ta, nhưng lại có thể biết ngươi người mang một kiện thông thiên dị bảo. Phương Giám nghe vậy, lúc này nói ra, quên đi đi, hay là điệu thấp tốt hơn. Đối với Phương Giám tới nói, chính mình hết thảy đều có thể bại lộ, duy chỉ có Hồng Mông biên tập khí không có khả năng bại lộ, một tơ một hào cũng không được. Ha ha ha, Thái Thượng lão quân quả nhiên không hổ là đạo tổ, ban thưởng đạo pháp hoàn toàn chính xác lợi hại. Đạo nhân kia cầm trong tay trường kích, nhìn xem Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân, ngươi cái kia thu đoạt người khác pháp bảo thần thông, lần này lại là không dùng được. Phương Giám nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có cái gì dễ nói. Nói đi, Phương Giám trực tiếp đem lại Nhật Phật sử thu hồi, sau đó tế ra Thái Hoàng Trung. Sở dĩ thu hồi đại nhật Phật sử là bởi vì Phương Giám cũng không muốn phá hư nơi đây không gian, một là những cái kia gân rồng, hai là trước mắt tôn này Thiên Hán Kim Long xưng rồng. Tại Phương Giám tế ra Thái Hoàng Trung trong chớp mắt ấy, đạo nhân kia thần sắc nghiêm một chút, chỉ gặp hắn quanh thân hào quang màu xanh nước biển lóe lên, cả người trong nháy mắt biến mất tại trong vùng không gian này. Nhưng Phương Giám lại vẫn còn không do dự dùng pháp lực gõ Thái Hoàng Trung phản âm, cũng liền tại Phương Giám gõ vang Thái Hoàng Trung trong nháy mắt đó, Phương Giám trong nhục thân bộc phát ra năm đạo thần quang, đó là ngũ hành chi lực quang mang. Đạo nhân kia cơ hồ cùng Phương Giám đồng thời xuất thủ, dùng hắn chứng được không gian đại đạo đem ngũ hành pháp thuật đưa vào Phương Giám trong nhục thân. Ngay ngũ hành pháp thuật tại Phương Giám thể nội nổ tung một đoàn ngũ sắc thần quang, mà Phương Giám nhục thân cũng lại một lần nữa chôn bụi. Ngay tại Phương Giám nhục thân chôn bụi đồng thời, mảnh không gian này cũng trong nháy mắt bị Thái Hoàng Trung phản âm bao phủ, chỉ gặp cả vùng không gian ầm ầm một trận chấn động. Ngay sau đó từng đợt diệt thần hủy hồn huyền âm tại trong vùng không gian này vừa đi vừa về gột rửa. Sau đó tại Phương Giám vừa rồi trô đứng lập vị trí bên trên không, một bóng người đột nhiên từ trong không gian hư vô rơi xuống đi ra, chính là đạo nhân kia thân hình. Nhưng hắn giờ phút này đã không có chút nào sinh cơ, chỉ có nhục thân như là một mảnh như lông vũ chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Mấy tức đằng sau, trong không gian lần nữa hiện lên một đạo huy quang, ngay sau đó Phương Giám lần nữa tái tạo nhục thân hình chậm rãi xuất hiện ở trong không gian. 2000 sợi đạo khí cứ như vậy không có. Phương Giám tái tạo nhục thân đằng sau, có chút khóc không ra nước mắt nói, nhưng là không có cách nào, đây chính là cùng chứng đạo thái ớt kim tiên đấu pháp đại giới. Phàm là chứng được Tam Thiên Đại Đạo một trong chứng đạo thái ớt kim tiên, thủ đoạn của bọn hắn căn bản không phải ngươi muốn phòng liền có thể phòng được. Nhục thể của hắn bị phá hủy 2 lần, tái tạo 2 lần vô lậu kim thân chính là 2000 sợi đạo khí. Bất quá Phương Giám rất nhanh liền bãi chính tâm tính, hắn đầu tiên là đem Thái Hoàng Trung thu nhập nguyên thần bên trong, sau đó cúi đầu nhìn về hướng nằm trên đất đạo nhân nhục thân. Vị này chứng đạo thái ớt kim tiên đạo nhân đã hồn phi phách tán, Phương Giám là không tránh được không gian của hắn đại đạo, nhưng hắn cũng tương tự không có bảo vệ tốt Thái Hoàng Trung phản âm. Mà khác nhau chính là, ta có Hồng Mông Biên tập ký, ngươi không có. Phương Giám chậm rãi nói ra, phiên dịch tới chính là, ta có hắc, nhưng ngươi không có. Giết chết một cái chứng đạo thái ớt kim tiền, Phương Giám nhưng lại không có chút nào tự đắc cùng mừng rỡ, bởi vì hắn luôn cảm thấy người đạo nhân này so sánh với các chứng đạo thái ớt kim tiên mà nói tựa hồ có chút kỳ quái. Vốn nắn một sai lầm, Thái Hoàng Trung là thượng phẩm thái ớt kim tiên pháp bảo, tại 96 chương bên trong ta viết thành đại la kim tiên pháp bảo, bởi vì chương thiết bị khóa chặt không đổi được, cho nên ở chỗ này vốn nắn một chút, cho mọi người nói lời xin lỗi, có lỗi với. Tấu chương xong, chương 495, Thiên Hán Kim Long. Chương 495, Thiên Hán Kim Long. Chương 495, Thiên Hán Kim Long. Phương Giám cẩn thận tại đạo nhân này trên thân nhìn một chút, phát hiện hắn giới tử không gian đã tự hủy, bên trong hết thảy pháp bảo sự vật cũng đều chôn bụi. Cứ như vậy, liền không cách nào xem xét thân phận của người này, cũng sẽ không thể biết hắn nền móng. Chầm tư một chút sau, Phương Giám thi triển pháp lực đem đạo nhân nâng lên, treo giữa không trung, sau đó dùng thần niệm tinh tế tìm kiếm quan sát. Nhưng cuối cùng Phương Giám vẫn là không thu hoạch được gì, người này hết sức cẩn thận, hết thảy có thể chứng minh hắn lai lịch nền móng đồ vật hắn vậy mà đều cùng nguyên thần cùng nhau khóa lại. Giờ phút này cũng đều đã theo thần hồn của hắn tan thành mây khói. Trước nhận lấy đi. Phương Giám nói, liền dùng thủy hành pháp thuật chống giống bóp một tòa băng quan, cũng đem đạo nhân thi thể thu nhập băng quan bên trong. Sau đó Phương Giám dưới chân dâng lên một đạo vân quang, chật chu thân vân quang lóe lên, liền bay xuống Thiên Hán Kim Long cự cốt trên đầu lâu. Ai nha? Phương Giám vừa hạ xuống đến Thiên Hán Kim Long cái kia màu vàng trên xương đầu lúc, lại phát hiện trên xương đầu kia vậy mà dùng pháp lực khắc vẽ lấy từng đạo chú ấn. Mà những chú ấn này giờ phút này đang chậm rãi tiêu tán bên trong, cho nên Phương Giám khi nhìn đến một màn này sau lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó tranh thủ thời gian dùng linh quang chiếu ảnh chi pháp đem cái này mấy đạo sắp tiêu tán chú ấn đi xuống. Theo những chú ấn này biến mất, Phương Giám cũng thở dài một hơi, lần này cuối cùng là đạt được một chút manh mối. Ngay sau đó Phương Giám liền bay xuống Thiên Hán Kim Long thân cốt bên trong, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia thật dài một cây bị cưỡng ép tiếp tục gân rồng. Căn này gân rồng phía trên linh quang lấp lóe, thậm chí còn phát ra từng tia long uy, cái này khiến Phương Giám 10 phần kinh nghi. Không đối. Phương Giám mở miệng nói một tiếng, sau đó tế ra Thái Ức Kim Quang kiếm, liền chuẩn bị đem những này bị cưỡng ép tiếp tục gân rồng chặt đứt. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị chặt đứt gân rồng lúc, một cái dịu dàng thanh âm không linh lại tại Phương Giám sau lưng vang lên. Hồng Thanh Chân Nhân chậm đã cái kia dịu dàng thanh âm không linh có chút lo lắng truyền vào Phương Giám trong tai. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, sau đó tay cầm Thái Ức Kim Quang kiếm quay người nhìn sang. Chỉ gặp một người mặc áo văn tơ vàng đã bảo, đầu đội kim long quan, thân hình nở nàng cao gầy, dung nhan thanh diễm tuyệt tục nữ tử chính một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Phương Giám ánh mắt rơi xuống trên người nữ tử, trong lòng không khỏi tán thán nói, khá lắm thành thục nữ tử, đáng tiếc, ta Phương Giám không có tình cảm. Báo lên lịch. Phương Giám nhạt nói do nói. Chỉ gặp nữ tử hướng Phương Giám chắp tay thi lễ, lập tức chỉ vào Thiên Hán Kim Long gì cốt nói ta chính là Thiên Hán Kim Long. Hồ ngôn loạn ngữ. Phương Giám nghiêm nghị trách mắng, Thiên Hán Kim Long sớm tại Long Hán đại kiếp thời điểm liền đã vất lạc, ngươi là người phương nào? Dám giả mạo Thiên Hán Kim Long. Nói xong, Phương Giám giơ lên trong tay Thái Ức Kim Quang kiếm chỉ hướng nữ tử nói, lại không từ thực đưa tới, nhất định phải để cho ngươi biết bản thần uy nghiêm. Nữ tử thấy thế, lúc này lần nữa phúc thân thi lễ nói Hồng Thanh Chân Nhân, bần đạo lời nói đều là lời nói thật, ta chính là Thiên Hán Kim Long. Phương Giám gặp nàng tự tin như vậy khẳng định, nhân tiện nói, a ngươi có thể chứng minh sao? Đương nhiên có thể, nữ tử nói ra, chỉ bất quá bần đạo bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, còn muốn xin mời Hồng Thanh Chân Nhân có thể ban thưởng ta một đạo pháp lực. Phương Giám nghe vậy, lông mày nhíu lại nói ban thưởng ngươi một đạo pháp lực, nghĩ nghĩ, Phương Giám gật đầu nói, có thể. Nói xong, Phương Giám lập tức từ Nê Hoàn Cung bên trong tụ ra một đạo tinh thuần pháp lực, đưa tay đưa đến nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn thấy trước mắt đạo này tinh thuần thái ớt huyền tiên pháp lực, không nói hai lời liền nuốt xuống. Theo nữ tử nuốt vào đạo pháp lực này, cả người nhất thời thả ra một đạo tiên quang, sau đó há miệng liền rít gào ra một đạo tiếng long ngâm. Ngay sau đó nữ tử tàn hồn phi thân lên, mang theo lấm lấm tiên quang phi rơi xuống cái kia Thiên Hán Kim Long trong sân sọ. Sau một lát, chỉ gặp cái kia to lớn Thiên Hán Kim Long gì cốt bỗng nhiên khẽ động, sau đó cái kia bị tiếp tục gân rồng bộ vị xương rồng vậy mà bắt đầu chuyển động. Theo Thiên Hán Kim Long di cốt chấn động, trong toàn bộ không gian trong chốc lát đông nhiên tuôn rơi lay động, mà lại một đạo mười phần kinh khủng long uy trong nháy mắt tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Phương Giám cảm thụ được Thiên Hán Kim Long uy áp, sắc mặt không khỏi có chút ngưng tụ, chỉ là một tôn di cốt liền có uy thế như vậy, hắn thực sự rất khó tưởng tượng Long Hán đại kiếp lúc, thời kỳ toàn thịnh Thiên Hán Kim Long là như thế nào khủng bố. Nhưng Phương Giám ban cho pháp lực cũng vẹn vẹn chỉ đủ như thế khẽ động, rất nhanh pháp lực liền bị tiêu hao sạch sẽ, nữ tử thân ảnh liền từ Thiên Hán Kim Long Di Cốt bên trong bay đi ra. Hồng Thanh chân nhân nữ tử rơi xuống Phương Giám trước mặt chắp tay thi lễ nói như vậy có thể chứng minh sao? Phương Giám ánh mắt nhìn nữ tử, có chút một trận trầm tư, nữ tử gặp Phương Giám tựa hồ còn có chút do dự, nhân tiện nói, Hồng Thanh chân nhân, trừ chính ta, người khác là căn bản không cách nào thúc đẩy cái này Di Cốt. Ân. Phương Giám gật đầu nói, tạm thời tin ngươi. Nữ tử nao nao, toàn tức nói, Hồng Thanh chân nhân trong lòng đối với ta còn có hoài nghi. Phương Giám không có trả lời nữ tử vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, đạo hữu xưng hô như thế nào? Nữ tử chắp tay nói, giao thủ. A. Phương Giám nói giao thủ đạo hữu, đạo nhân kia là lai lịch gì? Ngươi nhưng có biết? Nghe được Phương Giám nói lên đạo nhân kia, giao thủ trên mặt lập tức xuất hiện một sợi vẻ mặt phẫn hận, nhưng rất nhanh nàng lại một mặt cảm kích hướng Phương Giám nói giao thủ đang muốn bái tạ Hồng Thanh chân nhân cứu ta một mạng. Nói thế nào? Phương Giám đạo. Giao thủ một mặt oán giận nói, đạo nhân kia muốn luyện hóa ta di cốt, vì bọn họ sử dụng. Chỉ tiếc hắn là chứng đạo thái ớt kim tiên, ta chỉ có một sợi tàn hồn, căn bản không có phản kháng lực lượng, cho nên một mực liền giấu kín tại di cốt bên trong. Hắn không có phát hiện ngươi sao? Phương Giám hỏi. Giao thủ đáp, tự nhiên là phát hiện, nhưng chỉ cần ta không rời đi bản thể di cốt, hắn liền lấy ta không có cách nào. Hồng Thanh chân nhân tiến đến thời điểm, nhìn thấy bản thờ kia bên trong thần ấn đi. Phương Giám gật đầu nói, không sai, thấy được. Giao thủ nói thần ấn kia chính là bần đạo nhập kiếp thời điểm lưu lại, gánh chịu lấy bần đạo toàn thịnh lúc đạo hạnh, mà bần đạo sợi tàn hồn này chính là thụ thần ấn kia che chở, hắn căn bản không có biện pháp. Mà lại hắn muốn đem ta di cốt luyện thành khối lỗi, cần đại lượng gân rồng đến khôi phục di cốt thần uy. Nhưng là bần đạo lúc trước đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên lưu lại thần ấn này tại, hắn như săn giết long tộc rút ra gân rồng, vô luận là tự mình cách làm hay là sai người đi làm, đều sẽ nhiễm long tộc nhân quả, thần ấn kia liền sẽ đối với hắn đạo pháp tiến hành bài xích, hắn cũng liền không cách nào thuận lợi luyện chế di cốt. Nhưng là nói đến đây, giao thủ thở dài, nói ta vẫn là tính sai một chút, muốn có được gân rồng, cũng không cần tự mình động thủ. Phương Giám nghe đến đó có chút im lặng, nhớ tới Na Cha cái kia ban đại đầu. Vậy ngươi biết lai lịch của người này sao? Phương Giám hướng Giao Thù hỏi. Giao Thù lắc đầu nói, hắn chưa bao giờ bại lộ lai lịch của mình, danh hiệu, thậm chí ngay cả tính danh, đạo hiệu đều chưa từng lộ ra. Nói đến đây, Giao Thù đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói nhưng hắn lúc trước muốn dụ dỗ ta rời đi gì có lúc, từng mời chào qua ta, lúc đó hắn nâng lên một cái tên. Tên là gì? Phương Giám hỏi. Giao Thù cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó một mặt nghiêm túc mà khẳng định nói, Đạo Thiên Lâu. Hắn lúc đó lấy Đạo Thiên Lâu danh nghĩa mời chào qua ta, nhưng ta không có mắc mưu của hắn. Tấu chương xong, chương 496, được cứu chương 496, được cứu chương 496, được cứu Đạo Thiên Lâu. Phương Giám nghe được cái tên này, hơi cảm thấy có chút lạ lắm. Cái này Đạo Thiên Lâu là lai lịch gì? Đạo môn hay là Phật môn? Yêu tộc hay là tà tu? Phương Giám siêu Giao Thù hỏi. Giao Thù lắc đầu nói, cái này bần đạo cũng không biết, ta chỉ biết là hắn muốn đem ta di cốt luyện thành khối lỗi, nói cái gì tại Định Thanh Châu nơi đó có tác dụng lớn chỗ. Định Thanh Châu? Phương Giám nghe nói như thế, con mắt có chút sáng lên, cái kia Hồng Vân lão tổ hẳn là cũng là cái này cái gì Đạo Thiên Lâu người. Nghĩ tới đây, Phương Giám như có một tia đầu mối, chẳng lẽ chặn giết Giản Dương thượng nhân cái kia đạo pháp thư là xuất từ trong tay người này. Nhìn thấy Phương Giám rơi vào trầm tư, Giao Thủ hơi chút chần chờ, chợt liền nhẹ giọng kêu, Hồng Thanh chân nhân. Ân. Phương Giám lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng lại ở Giao Thủ trên thân. Chỉ gặp Giao Thủ chắp tay cúi đầu nói còn xin Hồng Thanh chân nhân giúp ta một chút sức lực. Phương Giám nghe vậy, liền hướng Giao Thủ hỏi, nói thế nào? Ngươi muốn bản thần như thế nào giúp ngươi? Giao Thủ nói ra, vừa rồi Hồng Thanh chân nhân tiến đến thời điểm, dùng thần phù kia mở ra mảnh không gian này phong ấn vừa mở, thần phù bên trong thần lực hao hết, bần đạo sợi tàn hồn này chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày qua đi sẽ như thế nào? Phương Giám hỏi. Giao Thủ trầm giọng lời nói, hồn phi phách tán, lại không một tia phục sinh cơ hội. Phương Giám ánh mắt đưa mắt nhìn Giao Thủ một lát, chợt lời nói, bản thần lại không có khả năng giúp ngươi. Giao Thủ nghe vậy hơi biến sắc mặt, trong mắt lập tức xuất hiện nồng đậm lo nghĩ chi tình, nếu là Phương Giám không chịu giúp nàng, vậy nàng coi như thật muốn hồi phi yên diệt. Nhưng ngay lúc nàng muốn mở miệng lần nữa thỉnh cầu Phương Giám lúc, lại nghe Phương Giám nói ra, ngươi sự tình, không phải ta có thể quyết định, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đến giúp ngươi, nhưng ta có thể làm được một sự kiện. Phương Giám thoại âm rơi xuống, Giao Thủ liền nhìn thấy hắn mi tâm bay ra một đạo màu vàng ngọc phù, đó chính là Thiên Luật Kim Phù. Phương Giám dùng Thiên Luật Kim Phù phát ra một đạo phù chiếu, phù kia chiếu lập tức hóa thành một vệt kim quang, lóe lên đằng sau liền biến mất không thấy. Ngay tại Phương Giám phát ra Thiên Luật Kim Phù lúc, một người mặc trường bào màu trắng ngọc, đầu đội hoa sen quan, tuấn mặt râu dài, phong thần ngọc tú nho sĩ xuất hiện tại phong cấu nguyên phía đông trên một ngọn núi nhỏ. Nho sĩ này có chân tiên cảnh đạo hạnh, nhưng lại khí chất siêu tuyệt, giống như Lăng Vân tiêu sĩ, phong thái lỗi lạc. Chỉ gặp nho sĩ này đứng ở núi nhỏ chi đỉnh, hướng phía phong cấu nguyên phương hướng lăng không giương tay vỗ một cái. Trong chốc lát chỉ gặp trước mắt hư không một trận mơ hồ, nhưng sau chớp mắt lại khôi phục như thường, nhưng lại có bốn đạo thân hình rơi xuống nho sĩ dưới chân. Nho sĩ nhìn xem dưới chân bốn cái thân hình, lần nữa đưa tay hướng bốn người một chút, trong chốc lát một đạo tiên quang hiện lên, bốn đạo thần hồn lập tức bị nho sĩ chiêu đến trước mắt, sau đó đã đưa vào cái kia bốn cái thể xác bên trong. Theo bốn đạo thần hồn riêng phần mình đưa về thể xác, cái kia bốn cái lúc đầu đã không có chút nào sinh cơ thể xác trong nháy mắt đã tỉnh lại. Tiên Hạp từ dưới đất ngồi dậy, hắn có chút nghi hoặc nhìn nhục thân của mình, kỳ quái, ta không phải tại phòng cấu nguyên trong động phủ bị đạo lực lượng kia đánh tan nhục thân cùng thần hồn a? Nơi này là nơi nào? Ngay tại Yên Hạp nghi hoặc thời điểm, bên cạnh hắn cái kia ba cái huyền tiên yêu tiên cũng ngồi dậy. Bốn người nhìn lẫn nhau, cuối cùng nhao nhao bừng tỉnh, bọn hắn đây là bị người cứu được. Nghĩ tới đây, bốn người lập tức đứng dậy, cũng ngẩng đầu hướng cái kia nho sĩ nhìn lại. Thế nhưng là vừa nhìn bốn người lần nữa khẽ giật mình, cái này không đúng sao? Nho sĩ này rõ ràng chỉ là chân tiên đạo hạnh, bọn hắn thế nhưng là huyền tiên đạo hạnh, nho sĩ là thế nào vượt qua cảnh giới đem bọn hắn cứu trở về? Nhưng nghĩ lại, tu hành giới này kỳ sĩ nhiều không kể xiết, tuyệt không thể lấy đạo hạnh đến phân chia cao thấp. Nghĩ tới đây, bốn người lập tức tiến lên bái nói bái tạ đạo hữu ân cứu mạng, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Nho sĩ cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, chỉ hướng bốn người khua tay nói, đi thôi, đi thôi. Nói xong, nho sĩ cũng không tiếp tục để ý bốn người, xoay người sang chỗ khác vừa xài bước ra, chỉ thấy hư không có chút rung động, nổi lên một trận gợn sóng, sau đó nho sĩ kia liền đã không thấy thân ảnh. Tiên hạc bốn người hai mặt nhìn nhau, sau nửa ngày, một tên yêu tiên đột nhiên kêu lên, ai nha không tốt. Hồng Thanh Thần Quân còn tại phong cấu nguyên độc phủ. Tiên hạc nghe xong, lập tức toàn thân một cái giật mình, nói ra, nhanh, mau trở về tìm Hồng Thanh Thần Quân. Nói xong, bốn người lập tức vận chuyển pháp lực, lái vân quang một đường hướng phía phong cấu nguyên bay nhanh mà đi. Bốn người cũng không biết cái kia đem bọn hắn thần hồn nhục thân đánh tan lực lượng là xuất từ phương giám, bọn hắn giờ phút này chỉ muốn đến một sự kiện, đó chính là Hồng Thanh Thần Quân còn bị phong ấn tại trong thạch thất kia, chỉ sợ phát ra cái kia đạo lực lượng kinh khủng người đang cùng Hồng Thanh Thần Quân đấu pháp. Mà lại phương giám là bốn người bọn họ dẫn tới nơi đây, nếu là phương giám ở chỗ này bị hại, bốn người bọn họ tuyệt không trốn không thoát liên quan, đến lúc đó thiên đỉnh đầu tiên liền phải bắt bọn hắn hỏi tội. Thế nhưng là khi bốn người tới phong cấu nguyên lúc, lại nhìn thấy toàn bộ phong cấu nguyên phương viên trong 3000 dặm đều đã bị san thành bình địa. Bốn người thấy vậy thảm trạng không khỏi trong lòng mát lạnh, Hồng Thanh Thần Quân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng ngay sau đó bốn người nhìn thấy phong cấu nguyên lai nơi đặt động phủ mới thôi, càng là trong lòng đại hãi, toàn thân run lên. Chỉ gặp tại động phủ kia vị trí, chừng không dưới 5 vạn thiên binh đóng giữ, đồng thời đã đem động phủ kia trùng quanh cho bao bọc vây quanh. Gặp, chẳng lẽ Hồng Thanh Thần Quân đã bốn người trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng cảm giác. Ngay tại bốn người đứng ở không trung hoảng sợ không biết như thế nào cho phải lúc, đã thấy một đạo lôi quang phích lịch một tiếng rơi xuống bốn người trước mặt. Bốn người giật nảy mình, chợt liền gặp trước mắt lôi quang bên trong xuất hiện một cái huyền tiên đạo hạnh lôi tướng. Cái này lôi tướng vừa mới xuất hiện, liền cầm trong tay một mặt lôi kỳ hướng Yên Hạc bốn người nói phong cấu nguyên phương viên trong 3000 dặm đã là thiên đỉnh cấm khu, nhị đẳng tốc tốc tối lui, không thể tự tiện tới gần. Bốn người không khỏi liếc nhau, lập tức Yên Hạc hướng lôi tướng hỏi, xin hỏi thượng thần, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lôi tướng lời nói, đây là tuyệt mật sự tình, đừng muốn nghe ngóng, còn không mau mau tối lui. Như chần chừ nữa, giáng xuống thiên lôi. Nói xong, lôi tướng cầm trong tay lôi kỳ vung lên. Tiên hạc bốn người hơi biến sắc mặt, nhưng cùng lúc cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn cái này lôi tướng bộ dáng, căn bản không giống như là thiên đỉnh tiên quan bị giết bộ dáng, mà lại nếu thật là tiên quan bị giết, cũng không có khả năng trở thành tuyệt mật sự tình. Huống hồ Hồng Thanh Thần Quân nếu quả như thật bị giết, vậy cái này lôi tướng lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn liền sẽ động thủ đối bắt, kém cỏi nhất cũng sẽ để bọn hắn lưu lại phối hợp điều tra, như thế nào lại khách khí như thế. Nghĩ tới đây, tiên hạc lập tức hướng lôi tướng hỏi, xin hỏi thượng thần, Hồng Thanh Thần Quân có thể ở đây chỗ? Lôi tướng nghe được Yên Hạp tra hỏi, không khỏi nao nao, sau đó hướng Yên Hạp bốn người nhìn thoáng qua, nói các ngươi là tìm đến Hồng Thanh chân nhân. Chính là, Yên Hạp chắp tay nói ra. Lôi tướng nghe vậy, lúc này hỏi, người tên là gì? Yên Hạp đáp, Nam Sơn Pha Yêu Tiên Yên Hạp. Lôi tướng gật đầu nói, ngươi lại đợi chút, bản thần cái này bẩm báo Hồng Thanh chân nhân. Đa tạ thượng thần. Yên Hạp lúc này chắp tay bái tạ, sau đó lui ra phía sau một bước, bốn người nhao nhao liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia may mắn. Hồng Thanh Thần Quân không có xảy ra việc gì liền tốt ta, vạn sự đại cát. Tấu chương xong, chương 497, tiếp quản ghi công chương 497, tiếp quản ghi công chương 497, tiếp quản ghi công một đạo tiên quang phi rơi xuống Yên Hạc bốn người trước mặt, Yên Hạc bọn người lập tức hướng tiên quang kia nhìn lại, chỉ gặp phương giám một thân đạo bảo màu xanh nhạt, ngọc khăn buộc tóc, tay áo mang phiêu lăng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Yên Hạc nhìn thấy phương giám không khỏi sức sở, làm sao như thế một hồi, Hồng Thanh chân nhân liền y phục đều đổi. Cái này cũng trách không được phương giám. Hắn bị đạo nhân kia liên sát hai lần, thanh hàng ngọc đấu kỳ lân bảo sớm tại lần thứ nhất bị giết lúc liền hư hại, hiện tại đây đã là bộ thứ ba y phục. Bản thân đang muốn điều động thiên binh đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi không có việc gì, vậy ta an tâm. Phương Giám cười hướng Yên Hạp bốn người nói ra. Yên Hạp lúc này liền hướng Phương Giám nói bọn hắn bị nho sĩ kia cứu sự tình, Phương Giám cũng không có để ý, giữa thiên địa kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, gặp chính là duyên phận, không cần tìm dễ hỏi đấy. Phương Giám tại Yên Hạp sau khi nói xong, liền hướng bốn người nói ra, lần này các ngươi lập công lớn, về trước Nam Sơn Pha đi chờ đợi đợi thiên đỉnh phong tưởng đi. Tiên Hạc bọn người nghe vậy khẽ giật mình, đại công? Cái gì đại công? Bọn hắn làm sao không biết? Phương Giám trông thấy bốn người một mặt ngẫu nhiên, nhân tiện nói, trong động phủ kia có khắc thần dị, bất quá tưởng tỉnh tạm thời không có khả năng cáo chi các ngươi. Các ngươi đem trong động phủ này thần dị trước tiên bẩm báo tại ta, tự nhiên là lập xuống đại công. Các ngươi về trước Nam Sơn Pha đi, thiên đỉnh thưởng công phong thưởng sẽ tới rất nhanh. Nghe được Phương Giám lời nói, Tiên Hạc bọn người giờ mới hiểu được tới, nhưng bọn hắn cũng rất tò mò trong động phủ kia thần dị đến tột cùng là cái gì, nhưng bọn hắn không dám hỏi. Hồng Thanh Thần Quân từ bi. Tại ta Loạn Linh Châu yêu chúng có đại ân đại đức, chúng ta là Hồng Thanh Thần Quân đi đầu chính là chuyện đương nhiên sự tình, lại sao dám thụ Thiên Đình phong thưởng? Tiên Hạc bốn người mặc dù trong lòng rất muốn Thiên Đình phong thưởng, nhưng trong miệng hay là khiêm tốn chối từ. Phương Giám nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhìn xem bốn người nói ra, muốn hay không tại các ngươi, thưởng không thưởng tại Thiên Đình. Tốt, các ngươi trước tạm trở về, chuyện nơi đây không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Cần tuân Hồng Thanh Thần Quân pháp chỉ bốn người chắp tay cúi đầu, sau đó liền cáo lui rời đi. Tiên Hạc bốn người rời đi về sau, Phương Giám hướng Thần Hậu Lôi tướng chắp tay thi lễ, Lôi tướng cũng đội vàng hoàn lễ, sau đó Phương Giám liền lại bay trở về động phủ kia khu vực hạch tâm. Giờ này khắc này, lúc trước phong cấu nguyên động phủ lối vào, thiên binh bọn họ đã đứng lên một tòa to lớn lô đồng, cái này lô đồng cực lớn, đem động phủ phương biên 300 dặm đều toàn bộ bao gồm đi vào. Phương Giám cất bước tiến vào lô đồng sau, chỉ gặp cái này lô đồng bên trong đã đứng đầy thiên đỉnh tiên thần, người người chen vai thích cánh, tiếng người sôi sùng sục như là đến chợ bán thức ăn. Hồng Thanh chân nhân, đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng la lên, Phương Giám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào tím, mi tâm điểm cát, thân hình cao lớn, khuôn mặt thanh niên tuấn lãng ngay tại trong đám người gọi hắn. Phương Giám vừa nhìn thấy người này, trong đầu ký ức lập tức liền hiện ra đến, người này tại Tức Mặc Thành bên ngoài cùng Phương Giám từng có gặp mặt một lần, chính là Đông Hải Long cung bảy thái tử Nga Nguyên. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau, Nga Nguyên liền đã đi tới Phương Giám trước mặt, cũng chắp tay thi lễ nói Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám nhìn xem Nga Nguyên, hỏi: "Bảy thái tử, Đông Hải Long Vương đã đến sao?" Nga Nguyên gật đầu nói: "Phụ Vương cùng Bắc Hải, Tây Hải, Nam Hải ba vị thúc bá đều là vừa mới đến." Phương Giám nhẹ gật đầu, cái này tự nhiên là Thái Huyền Đô tỉnh thông báo Tứ Hải Long Vương, hậu thiên Kim Long Di Cốt, tàn hồn hiện thế, chuyện lớn như vậy đương nhiên muốn thông chi Tứ Hải Long Vương đến đây phân biệt. Bởi vì trong hiện thế tất cả long tộc đều là tiên tiên tổ long cùng hậu thiên Kim Long hậu đại, để cho bọn họ tới phân biệt là không có gì thích hợp bằng. Hồng Thanh chân nhân. Hồng Thanh chân nhân ở nơi nào? Đúng lúc này, một cái Thái Huyền Đô tỉnh chuyển chiếu làm ở trong đám người la lên: "Hồng Thanh chân nhân ở chỗ này." Phương Giám bên người một cái Thái Huyền Đô tỉnh tứ phẩm tiên quan nghe được la lên, lúc này liền chỉ vào bên cạnh Phương Giám hô. Phương Giám bay đầu hướng tên này tiên quan nói: "Tạ ơn a." Cái kia tiên quan sán lạn cười một tiếng, nói không khách khí. Cái kia chuyển chiếu sử ra đến Phương Giám trước mặt, chắp tay thi lễ nói: "Hồng Thanh chân nhân, Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm xin ngài đi qua." Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm, dĩ nhiên chính là tiền nhiệm Thiên Pháp Viện viện chủ Tuân Uống. Lần này Thiên Đình đối với Thiên Hán Kim Long một chuyện cực kỳ trọng thị, trực tiếp phái Tuân Uống tự mình mang theo Thái Huyền Đô tỉnh văn lâm quan viên, cùng 50,000 lôi binh lôi tướng đến đây theo bảo vệ. Phương Giám rất nhanh liền cùng Long Thất Thái tử Nga Nguyên, truyền chiếu sử ra đến lô đồng chỗ sâu nhất, ở chỗ này liền không có chật chội như vậy, bởi vì nơi này có 10 tên huyền tiên lôi tướng cùng 3000 tên lôi binh trấn thủ. Mà lại nơi này chính là thông hướng Thiên Hán Kim Long nơi chôn xương lối vào thông đạo, bình thường tiên quan không cách nào đến gần, nhưng Phương Giám không ở trong đám này. Tại Tuân Uống trung quanh, đứng thẳng 13 tên Thái Huyền Đô nhờ ật phẩm tiên quan, bọn hắn đều là Thái Huyền Đô tỉnh Văn Lâm bên trong nắm giữ thực quyền người. Bất quá cũng có 3 vị tiên quan không có đến đây, bởi vì bọn họ quyền hành tại Thái Huyền Đô tỉnh bên trong, mà không phải tại Thái Huyền Đô tỉnh bên ngoài, nói cách khác, loại sự tình này bọn hắn không cần đến. Nhưng tới chỗ này 13 vị nhất phẩm tiên quan Phương Giám chỉ nhận biết trong đó 12 vị, còn có một vị tiên phong đạo cốt chân nhân hắn không biết. Hạ quan bái kiến Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm. Phương Giám đi vào Tuân Uống trước mặt bái đạo. Lập tức Phương Giám lại từng cái hướng chung quanh Thái Huyền Đô tỉnh tiên quan bọn họ hành lễ, mọi người tại hoàn lễ đằng sau, chỉ nghe Tuân Uống nói ra: "Hồng Thanh chân nhân, Tứ Hải Long Vương đã tiến vào nơi chôn xương bên trong đi." "A." Phương Giám nghe vậy nói: "Cái kia chư vị đại nhân." Lúc này Thái Huyền Phó Thống làm Vũ Nguyên chân nhân nhạt tiếng nói: "Hồng Thanh chân nhân, ngươi là người thứ nhất phát hiện cái này Thiên Hán Kim Long nơi chôn xương, ngươi đối với vị này tự xưng Thiên Hán Kim Long tàn hồn giao thủ đạo hữu như thế nào cái nhìn?" Phương Giám nghe vậy, suy nghĩ một chút sau nói: "Về chư vị đại nhân, việc này hạ quan cũng không nắm được, còn cần Tứ Hải Long Vương cùng chư vị đại nhân phân biệt." "Hừ." Phương Giám vừa dứt lời, biết Thái Huyền Đô tỉnh sự tình Diệu Hán chân nhân liền hừ lạnh một tiếng, nhìn qua tức giận. Bất quá hắn khí này cũng là không phải hướng về phía Phương Giám tới, mà là nhằm vào lấy bên ngoài những cái kia Thái Huyền Đô tỉnh tiên quan đi. Để bọn hắn tra thượng cổ tiên thần rộng trí bên trong có quan hệ Thiên Hán Kim Long tin tức, kết quả tra xét lâu như vậy đều không có một điểm đầu mối, thật sự là. Diệu Hán chân nhân muốn mắng, nhưng cuối cùng lại không mắng ra, đành phải cả giận nói, thật sự là một chút tác dụng cũng không có. Lúc này một bên cái kia Phương Giám chưa bao giờ thấy qua, thân mang màu đỏ rực nhất phẩm tiên quan bảo phục, Tiên Phong Đạo Cốt chân nhân nghe vậy cười nói, Diệu Hán chân nhân bất giận, Thiên Hán Kim Long chính là Long Hán đại kiếp lúc vẫn là thượng cổ đại năng, cách nay đã không biết bao nhiêu cái nguyên hội, thượng cổ tiên thần rộng trí bên trong ghi chép nhiều như vậy thượng cổ tiên thần, coi như tìm cũng cần một chút thời gian thôi. Diệu Hán chân nhân nghe nói như thế, càng thêm bất mãn nói, Thượng Nguyên chân nhân, chẳng lẽ các ngươi lang hoàng các đối với mấy cái này sách tịch từ trước tới giờ không tiến hành phân loại và chỉnh lý sao? Giống như vậy lâm thời ôm chân bật, trừ lãng phí thời gian không có khác ý nghĩa. Vô luận Diệu Hán chân nhân nói thế nào, Thượng Nguyên chân nhân đều là một mặt không thèm để ý chút nào cười, chỉ nghe hắn nói Diệu Hán chân nhân nói như vậy, chắc hẳn đối với sách tịch quản lý rất có tâm đắc, nếu không sau khi trở về tại ta lang hoàn các đến nhậm chức mấy ngày. Ta Diệu Hán chân nhân còn muốn lại nói, Tuân Uống lại mở miệng nói ra, tốt tốt, lăn tăn cái gì, đều là thần tiên, lãng phí một chút thời gian không có gì không được. Nói xong, Tuân Uống liền đối với Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân, Thiên Du Phó Nguyên Soái chân quân đã nhận được Tử Vi Đại Đế quân pháp chỉ, đã từ Thần Quái Châu xuất phát, rất nhanh liền sẽ tiến vào Loạn Linh Châu, đi vào cái này phòng cấu nguyên tòa trấn. Đến lúc đó nơi này liền do Thái Huyền Đô tỉnh cùng Thiên Du Phó Nguyên Soái chân quân đồng loạt tiếp quản, ngươi có thể đi bận bịu chính mình sự tình, ta bảo ngươi tới là muốn cho ngươi ghi công. Nói xong, Tuân Uống hướng Thái Huy Yếu đỉnh tư chủ kế Trần Hưu kêu lên, "Trần chủ kế." Trần Hưu lập tức ứng thanh lấy ra công lao bạc, nhìn xem Phương Giám nói Hồng Thành chân nhân, "Xin ngươi đem phát hiện Thiên Hán Kim Long nơi chôn xương toàn bộ trải qua nói cho bản quan vì ngươi ghi công." Phương Giám nói công lao này không phải một mình ta tất cả, còn có 4 tên yêu tiên cũng ứng tại công lao bạc nổi tiếng hàng ngũ. Nói xong, Phương Giám liền đem trải qua giản lược tự thuật một phen, liên quan tới đạo nhân kia thì càng là thuận miệng nhất lên, tuân uống, Trần Hưu bọn hắn không có hỏi, Phương Giám cũng liền không muốn nói tỉ mỉ. Dù sao đây chính là một cái chính đạo thái ớt kim tiên, lại bị hắn Phương Giám giết, hiện trường nói ra lại không thiếu được một chút phiền toái. Sau đó, tại Trần Hưu công lao bạc bên trên, trừ Phương Giám danh tự bên ngoài, còn có Yên Hạc bốn tên yêu tiên danh tự. Thấu chương xong, chương 498, Tây Hoa Châu Tử Phụ là cái gì? Chương 498, Tây Hoa Châu Tử Phụ là cái gì? Chương 498, Tây Hoa Châu Tử Phụ là cái gì? Chư vị sư tỷ, phía trước chính là Tây Hoa Châu theo hoàn toàn mông lung tiêm vân tản ra, trên đám mây xuất hiện năm cái thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt như vẽ nữ tiên. Nói chuyện nữ tiên vuốt tay mày ngài, hoa nhường nguyệt hẹn, dáng dấp là đoan trang mỹ lệ, khí chất tuyệt trần, chính là Hứa Tiên vợ Bạch Tố Trinh. Mà đổi thành bên ngoài bốn tên nữ tiên, chính là Bạch Tố Trinh bốn vị sư tỷ, Tố Thanh, Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh. Bạch Tố Trinh sau khi nói xong, Tố Thanh tiên cô liền ngắm nhìn phía trước sơn thanh thủy tú, linh quang mở mịt Tây Hoa Châu nói vốn cho rằng Bắc Câu Lô Châu vì yêu tộc chiếm cứ chi địa, cho là rừng thiêng nước độc, trùng trướng trải rộng, không nghĩ tới nhưng cũng có như thế phong quang. Tố Thanh tiên cô nói xong lời này, Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh ba nữ đều nhẹ gật đầu, Tố Linh càng là nói ra, ta xem phía trước dãy núi linh quang mở mịt, từ khí lờ lờ, là cái mở động phủ tốt chỗ, không bằng chúng ta tỷ bội năm người cứu ra Tố Trinh sư muội tướng công sau, ở chỗ này mở một tòa động phủ thế nào? Tố Linh lời này lập tức gây nên Tố Thanh, Tố Hoa, Tố Ngọc ba nữ đồng ý, mà Bạch Tố Trinh thì đứng ở một bên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, bốn vị sư tỷ chẳng lẽ chưa có tới Bắc Câu Lô Châu sao? Tố Hoa gật đầu nói, Bắc Câu Lô Châu chính là yêu tộc chiếm cứ chi địa, đều là chút tầm ớt sinh chứng hóa hạng người, tới nơi này làm gì? Tố Hoa nói xong, Tố Ngọc cũng nói, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chúng ta ngược lại là đi qua rất nhiều lần, Tây Như Hạ Châu cũng đi qua, cái này Bắc Câu Lô Châu lại là thực sự chưa từng tới. Bạch Tố Trinh nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng có chút minh bạch, bốn vị này sư tỷ bái nhập sư phụ môn hạ hơi sớm, lấy được dạy bảo nhiều nhất, che chở cũng nhiều nhất. Các nàng tự nhiên không cần đến Bắc Câu Lô Châu loại này rừng thiêng nước độc yêu ma khắp nơi trên đất địa phương đến rèn luyện. Bạch Tố Trinh mặc dù cũng là Lê Sơn lão mẫu đệ tử, nhưng nàng chính là hạ giới yêu tu xuất thần, nhất định kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở mới có thể có đạo thành tiên, trở về sư môn, tại trần thế tôi luyện về điểm này, thân là huyền tiên nàng ngược lại là so bốn vị này thái ớt kim tiên đạo hạnh sư tỷ nhiều hơn một chút. Bốn vị sư tỷ, nơi đó là đoạn giới sơn chi mạch. Bạch Tố Trinh chỉ vào Tố Thanh tứ nữ nói muốn mở động phủ dãy núi nói ra. A. Tố Thanh tiên cô hơi kinh ngạc, hỏi, Tố Trinh sư muội có ý riêng? Bạch Tố Trinh gật đầu nói, đúng vậy, Tố Thanh sư tỷ, cái kia đoạn giới sơn vô luận chủ mạch chi mạch, đều không phải là tùy ý có thể mở mang động phủ. Tố Hoa đôi mi thanh tú cao lại, nghi hoặc nói, đây là vì gì? Bạch Tố Trinh nói ra, cái kia đoạn giới sơn chính là Hồng Thanh Thần Quân đất phong, nếu muốn tại đoạn giới sơn bên trong mở động phủ, nhất định phải có Hồng Thanh Thần Quân phụ chiếu. Hồng Thanh Thần Quân. Tố Linh hơi kinh ngạc, danh tự này rất quen thuộc a. Chính là Hồng Thanh chân nhân Phương Giám. Tố Thanh mở miệng nói ra. Nghe được cái tên này, Tố Ngọc cùng Tố Linh hai nữ đều là hơi có chút thất vọng, chỉ nghe Tố Ngọc nói ra, ta nghe nói cái kia Hồng Thanh chân nhân hung ác nhất, hắn có thể cho phép chúng ta tại đoạn giới sơn bên trong khai phủ. Ai? Tố Linh càng là thở dài, một mặt thất vọng. Lúc này Tố Thanh mỉm cười, đối với các nàng nói ra, tốt tốt, đừng nghĩ những thứ này, chúng ta hay là nhanh đi Tuyệt Vân lĩnh bái kiến Dực Thánh Bảo Đức chân quân đi. Tốt, chúng nữ nhẹ gật đầu, sau đó một mảnh ngọc màu hồng vân quang dâng lên, đem ngũ nữ toàn bộ che khuất, sau đó một đạo vân quang xẹt qua chân trời, hướng phía Tây Hoa Châu bay nhanh mà đi. Sau một nén nhang, Bạch Tố Trinh năm người rốt cục tiến nhập Tây Hoa Châu cảnh nội. Nhưng các nàng vừa mới đi vào Tây Hoa Châu, liền nghe đến phía dưới truyền đến một trận bái tụng thanh âm này mười phần vang dội, mà lại nghe chút liền có không ít người tại bái tụng. Tố Linh có chút hiếu kỳ, liền để Tố Thanh ngừng lại, thế là ngũ nữ liền dừng ở đám mây, đuối người hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp ở phía dưới một dãy núi bên trong, mấy bạn yêu tu tề tụ nơi đây, những yêu tu này bên trong tu vi cao nhất chính là chân tiên cảnh, thấp nhất là luyện khí cảnh, có thể nói cơ hồ gồm có tất cả cảnh giới yêu tu. Cái này mấy bạn yêu tu giơ cao cờ nâng cờ, thua chiêng gõ trống, nhất là có 8 vị chân tiên cảnh yêu tu càng là tự mình giơ lên một đỉnh ngọc liễn phía trên che kín lụa đỏ gấm đỏ, còn mang theo các loại ngọc bài kim lạc. Nhiều như vậy yêu tu, Tố Ngọc có chút giật mình nói bọn hắn đang làm gì? Tố Hoa nhìn kỹ một chút, sau đó ánh mắt dừng lại ở cái kia do 8 cái chân tiên cảnh yêu tu giơ lên ngọc liễn bên trên. Nhưng ngọc liễn này phía trên tựa hồ bao trùm lấy một tầng thần dị lực lượng, khiến nàng pháp nhãn không thể nhìn rõ ngọc liễn kia bên trong sự vật. Nghĩ tới đây, Tố Hoa đột nhiên nhãn châu xoay động, lập tức dâng lên một cỗ tâm tư chơi bời, lúc này tay kết pháp quyết, hướng phía phương hướng một chỉ. Trong khoảnh khắc phía dưới trong sơn linh thổi lên một trận gió lớn, gió này đột ngột mà đến, không rõ phương hướng, mặc dù cái kia 8 tên yêu tiên lấy toàn thân pháp lực ngăn cản, nhưng vẫn là không thể ngăn trở. Không tốt, gió này tới kỳ quái. Ta nhanh không ngăn được phía trước bên phải một tên yêu tiên biến sắc nói ra. Hắn vừa nói xong câu đó, cái kia sức gió đột nhiên tăng lớn, chung quanh mấy bạn yêu tu đều bị thổi ngã trái ngã phải, mà cái kia 8 tên giơ lên ngọc liễn chân tiên cũng dần dần không chịu nổi. Ta cũng không được, bảo vệ thần quân bảo trì trạng thái, một tên yêu tiên lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, 8 tên yêu tiên quát to một tiếng, trên người hộ thể tiên quang trực tiếp bị thổi tan, 8 người cũng ngã ngửa trên mặt đất, nhưng bọn hắn vẫn gắt gao chống đỡ ngọc liễn không để cho rơi xuống đất. Trên đám mây, Tố Thanh khi nhìn đến phía dưới giơ lên gió lớn lúc liền biết là Tố Linh đang quậy rối, thế là trắng Tố Linh một cái nói, sư muội, đừng làm loạn. Tố Linh cười cười, nói ra, sư tỷ lo lắng cái gì? Ta chỉ là muốn nhìn xem những yêu tu này đang làm cái gì đồ vật, bọn hắn giống như tại tế bái cái gì thần linh, ngọc liễn kia bên trong có lẽ là cái tà thần tượng thần đâu. Bạch Tố Trinh giờ phút này vội vàng nói, Tố Linh sư tỷ, cái này Tây Hoa Châu tuyệt đối không thể sẽ có tà thần tế tự, nhất là tại cái này đoạn giới sơn bên trong. Bạch Tố Trinh đây đã là tại huyện chuyển khuyên Tố Linh, nhưng Tố Linh lại nói, ai nha, nhìn xem cũng không sao thôi. Nói xong, nàng lần nữa tăng cường pháp lực, lần này phía dưới chúng yêu tu rốt cuộc vô lực ngăn cản, liền ngay cả cái kia tám tên yêu tiên cũng trực tiếp bị gió lớn thổi lăn trời lật, tòa kia ngọc liễn càng là soạt một tiếng rất xuống đất. Theo ngọc liễn rơi xuống, một lá cờ cờ thuận gió mà lên, vừa bận bay đến ngũ nữ trước mặt. Bạch Tố Trinh lúc này xuất thủ đem cờ phướn nhất trụ, sau đó lấy đến trong tay xem xét cờ phướn bên trên văn tự, sau một khắc sắc mặt của nàng lập tức liền thay đổi. Viết cái gì? Tố Ngọc tò mò đem ánh mắt dò xét đi qua, tại Bạch Tố Trinh trong tay cờ phướn bên trên nhìn một chút, chợt thì thầm, Tây Hoa Châu Tử Phụ. Tây Hoa Châu Tử Phụ. Tố Thanh, Tố Hoa, Tố Ngọc ba nữ cũng hướng bên này nhìn thoáng qua, đây là ai? Còn Tử Phụ? Không có tử mẫu sao? Bạch Tố Trinh lại là sắc mặt nghiêm trọng, nàng lần nữa đem ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, mà nàng ánh mắt rơi chỗ, chính là ngọc liên kia lật địa phương. Chỉ gặp ngọc liên kia lật chỗ, một tôn ngọc tượng lặng lặng nằm ở nơi đó, cái kia ngọc tượng trời biểu tiên nhan, phong thần uy nghiêm, người mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, đầu đội thượng thanh hoa sen quan, quanh thân tiên quang lấp lóe, đỉnh đầu lôi quang ẩn ẩn. Đây là tiêu chuẩn thiên đình chính thần tượng thần, nhất là cái kia thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, càng không phải là tùy tiện cái nào tiên quan đều có. Tố Thanh liếc mắt liền thấy được cái kia thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, ngưng âm thanh hướng Tố Linh nói, sư muội, ngươi gây đại phiền toái. Tố Thanh vừa dứt lời, phía trước liền bay tới một vệt thần quang. Khi thần quang tán đi thời điểm, một cái thái nhất huyền tiên đạo hạnh lôi tướng cầm trong tay phụ chiếu xuất hiện tại ngũ nữ trước mặt. Chỉ gặp cái kia lôi tướng cầm trong tay phụ chiếu hướng ngũ nữ quát, ta chính là thần lôi ngọc phủ tám phương vân lôi tướng quân Tố Thanh, nay phụng dực thánh bảo đức chân quân pháp chỉ, đặc tuyên nhị năm người tiến về tuyệt vân lĩnh yết kiến. Chiếu lệnh đã đạt, không được sai sót, lập tức tuân lệnh. Tấu chương xong, chương 499, tiên tử hiếu động chương 499, tiên tử hiếu động chương 499, tiên tử hiếu động Tố Thanh, Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh tứ nữ rất kinh ngạc. Các nàng còn chưa có đi bái kiến Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, lại không nghĩ rằng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân tới trước tiên các nàng ý kiến. Bạch Tố Trinh tựa hồ đã đoán được nguyên nhân, nhưng nàng hiện tại không muốn nói chuyện, rất mệt mỏi. Bốn vị Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh sư tỷ đến giúp chính mình cứu tướng công, nhưng bây giờ chính sự bát tự đều không có cong lên, nhưng lại chọc tới Hồng Thanh chân nhân. Mệt mỏi quá a. Bạch Tố Trinh trong lòng khó chịu, nhưng nàng nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao bốn vị sư tỷ là vì chuyện của nàng xuống núi. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân triệu kiến, Tố Thanh bốn người thật đúng là không dám thất lễ. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân chính là Bắc Cực một trong tứ thánh, tại trong tam giới địa vị cũng không so với các nàng sư phụ thấp. Cho nên Tố Thanh lập tức chắp tay lĩnh mệnh nói, nhận được Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân triệu kiến, chúng ta cái này liền tiến về yết kiến. Nói xong, Tố Thanh hướng Tố Linh nhìn thoáng qua, Tố Linh mặc dù tầm tư chơi bời rất lớn, nhưng dù sao nhiều năm tỉ muội, tại Tố Thanh một ánh mắt phía dưới, nàng lập tức thu nhiếp pháp lực cùng yên tĩnh trở lại. Tố Thanh nghe được Tố Thanh lời nói sau, liền mặt không thay đổi gật đầu nói, "Tốt, các ngươi mà theo ta tiến về Tuyệt Vân Linh yết kiến Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân." Người này thật vô lễ, xưng một tiếng đạo hữu thì phải làm thế nào đây? Tố Ngọc nhìn xem trực tiếp quay người hướng phía Tuyệt Vân Lĩnh bay đi, Tố Thanh thấp giọng nói ra. Tố Thanh lập tức lại hướng Tố Ngọc trừng mắt liếc, Tố Ngọc hướng phía Tố Thanh phun ra phẫn nộ đầu lưỡi, sau đó liền không nói một lời. Theo Tố Thanh mang theo chúng nữ đằng vân đuổi kịp Tố Thanh, Bạch Tố Trinh mượn cơ hội hướng phía dưới sơn lĩnh xem xét. Chỉ gặp mấy đạo linh quang từ đoạn dưới sơn phía tây bay tới, qua trong giây lát liền rơi xuống vừa rồi bị Tố Linh nhấc lên gió lớn thổi một mảnh hỗn độn trong sơn lĩnh. Bạch Tố Trinh trong lòng âm thầm thở dài, nếu như nàng không có đoán sai mà nói, những linh quang kia hẳn là đoạn dưới sơn sơn thần phụ tiên quan. Khi mọi người đuổi kịp Tố Thanh sau, Tố Thanh liền đem Vân Quang cùng Tổ Thanh song hành, sau đó hướng Tổ Thanh chắp tay nói, "Tướng quân." Tổ Thanh ánh mắt hướng Tố Thanh nhìn lại, thản nhiên nói, "Chuyện gì?" Tố Thanh nao nao, vô ý thức cảm giác được Tổ Thanh trong lời nói tựa hồ đối với nàng có chút bất mãn, nhưng nàng cũng không có hỏi, chỉ nói là, "Vừa rồi sư muội ta Tố Linh gặp yêu tu tế tự thiên thần, trong lòng hiếu kỳ, muốn thấy thiên thần tiên nhan, cho nên dùng pháp lực, nhất thời vô ý dẫn đến vị kia thiên thần ngọc liễn rơi xuống, còn xin tám phương vân lôi tướng quân thứ lỗi." Tổ Thanh nghe nói như thế kém chút bật cười, thầm nghĩ trong lòng, "Lời này chính các ngươi đi cùng Hồng Thanh chân nhân nói đi." Sau đó Tổ Thanh a một tiếng, hướng Tố Thanh nói ra, "Việc này ngươi không cần nói với ta, ta không có tư cách thay hắn tha thứ cho người sư muội." Nghe nói như thế, cái kia Tố Linh lúc này cũng có chút không hài lòng, "Sư tỷ ta hảo ngôn hảo ngữ nói với ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đối với chúng ta đối xử lạnh nhạt tương đối, chúng ta chỗ nào đắc tội ngươi sao?" "Sư muội, không thể mạo phạm." Tố Thanh lập tức đối với Tố Linh quát lớn một tiếng. Tố Linh đến cùng là không dám cùng Tố Thanh mạnh miệng, thế là liền niết miệng, đưa mắt nhìn sang nơi khác. "Sư muội nàng tính tình có chút kịch liệt, còn xin tám phương vân lôi tướng quân đừng nên trách. Có thể xin mời tám phương vân lôi tướng quân cáo chi bần đạo, trong ngọc liễn kia tượng thần là thiên đình vị nào tiên quan sao?" Tố Thanh hướng Tổ Thanh hỏi. Tổ Thanh thản nhiên nói, "Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn." Tổ Thanh tiếng nói mới rơi, đám người liền lại đằng vân bay qua một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Mà khi các nàng qua ngọn núi này đằng sau, chỉ thấy phía trước một mảnh liên miên bát ngát sơn lĩnh bắt ngang tại trên đại địa. Mà tại những này sơn lĩnh bên ngoài, một tòa rõ ràng lưu trong vắt, mênh mông rộng lớn đại trận đem trọn phiến sơn lĩnh toàn bộ bao lại. Từ xa nhìn lại, đại trận kia tựa như là thiên hà treo vách tường, tiên quang huy sái. Lưu Ly Ngọc Minh giống như tọa lạc tại bọn này linh ở giữa. Tại đại trận kia màn sáng nội bộ sơn linh ở giữa thì lại tọa lạc lấy hơn một vạn tòa doanh trướng, cái này hơn một vạn tòa doanh trướng vây quanh giữa đại trận một dãy núi, tại sơn linh kia chi đỉnh thì đứng lặng lấy một tòa lô đồng, mà tại cái kia lô đồng trung quanh đóng giữ lấy hơn 5.000 tên thiên binh thiên tướng, chỉ gặp cái kia lô đồng trên đỉnh đại kỳ biết hỗn nguyên động hư thái ất kim tiên hắc sát nguyên xoáy dược thánh bảo đức chân quân. Nhưng ở cái kia lô đồng trung quanh thì giải lấy 108 đạo tinh tú chiến kỳ, đây là thiên đỉnh điển hình trinh phạt phối trí. Tổ Thanh dẫn đầu bay đến đại trận trước đó, giơ lên trong tay phủ chiếu nói ta chính là tám phương vân lôi tướng quân Tổ Thanh, phụ dược thánh bảo đức chân quân pháp chỉ tuyên triệu đến tận đây, xin mời mở ra trận môn. Nói xong, Tổ Thanh liền cầm trong tay phủ chiếu đưa đến trước đại trận, chỉ gặp đại trận kia màn sáng trận quang nhất chuyển, phủ kia chiếu liền bị đại trận thu vào. Không lâu sau đó, một cái huyền tiên đạo hạnh trên trời rơi xuống liền từ đại trận trong màn sáng hiện ra thân hình, sau đó cầm trong tay trận kỳ bung lên, đại trận kia lập tức liền mở ra một đạo trận môn. Tổ Thanh trở lại hướng Tố Thanh năm người nói xin mời. Tố Thanh hướng phía Tổ Thanh chắp tay thi lễ, sau đó liền dẫn chúng nữ từ trận môn bên trong bay đi vào. Sau đó Tổ Thanh cũng tiến nhập trong đại trận, Tố Ngọc quay người hướng trận môn chỗ nhìn thoáng qua, chỉ vương mới cái kia thiên tướng đã biến mất, mà trận môn cũng bị nhốt đóng. Tố Linh so Tố Ngọc gần lớn, nàng trực tiếp dùng thần niệm đi quan sát đại trận màn ánh sáng, nhưng khi nàng thần niệm vừa mới chạm đến đại trận màn sáng lúc, liền gặp một đạo lôi quang ầm vang thoáng hiện, trực tiếp thuận nàng thần niệm hướng nàng nguyên thần bên trong đánh xuống. Tố Linh lúc này sợ đến trắng bệch cả mặt, mà Tố Thanh cũng phản ứng cực nhanh, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc đội vàng xuất thủ cưỡng ép chặt đứt Tố Linh thần niệm, cứ việc bởi vậy Tố Linh thần niệm sẽ bị hao tổn, nhưng dù sao cũng so bỏ mệnh muốn tốt. Ầm ầm đạo lôi quang kia tại Tố Linh thần niệm bị chém đứt sau trong nháy mắt nổ tung, bị chém đứt Tố Linh thần niệm trực tiếp bị lôi quang chôn bụi. Mà Tố Linh giờ phút này thì là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân không chỗ ở run rẩy. Sớm bảo ngươi không cần làm ẩu, nhân gian không thể so với trong sư môn, đem ngươi tâm kiểm chế một chút. Tố Thanh lần này không tiếp tục nuông chiều Tố Linh, dùng tương đối kịch liệt ngữ khí khiển trách. Lúc này đỉnh đầu đại trận tạo nên một đạo gợn sóng, sau đó một tên thái ớt kim tiên đạo hạnh thiên tướng cầm trong tay màu vàng trận kỳ xuất hiện tại đại trận trong trận nhãn. Chỉ gặp tên này tiên tướng mục quang lãnh lệ hướng Tố Linh nói dám tùy ý nhìn trộm thiên đỉnh đại trận, vừa rồi chỉ là lược thi trừng phạt nhẹ, về sau không thể tái phạm, nếu không định bất dung tình. Nói xong, tên này tiên tướng cầm trong tay màu vàng trận kỳ bung lên, theo một đạo trận quang hiện lên, tên này tiên tướng cũng một lần nữa biến mất tại trong đại trận. Trải qua lần này sau, Tố Ngọc, Tố Linh rốt cục đã có kinh nghiệm, không còn dám có bước đồng cử động, ngoan ngoãn đi theo Tố Thanh phía sau. Theo Tổ Thanh đi tới Tuyệt Vân lĩnh đỉnh núi Lô Đồng bên ngoài. Các ngươi chờ đợi ở đây. Tổ Thanh quay người đối với Tố Thanh năm người nói ra, sau đó liền cất bước tiến nhập Lô Đồng bên trong bẩm báo. Ngay tại Tổ Thanh tiến vào Lô Đồng bên trong không lâu sau, chân trời đại trận lại mở ra một đạo trận môn. Theo trận môn mở ra không đến 10 hơi đằng sau, một vệ thần quang lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống Lô Đồng bên ngoài. Tố Thanh, Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh, Bạch Tố Trinh năm nữ lúc này hướng bài hát này người đến sau nhìn lại, chỉ thấy người này có được 10 phần phong thần tuấn tú, hình dáng tướng mạo vĩ ngạn, người mặc đạo bào màu xanh nhạt, đai lưng ngọc buộc tóc, nhẹ dáng dấp dây cột tóc theo gió phiêu dật, được không tiêu sái. Nhưng là người này tuổi trẻ khuôn mặt lại hết sức uy nghiêm, mà lại trên thân ẩn ẩn lộ ra một cỗ sâm nghiêm vô tình khí cơ, làm cho người thấy một lần phía dưới liền cảm giác tâm hàn ý lạnh, trong đạo tâm tự nhiên mà vậy nổi lên một tia kính sợ. Nhưng tia này kính sợ cũng không phải nhằm vào trước mắt người này, mà là một loại khác cao cao tại thượng, chúa tể tam giới chúng sinh đồ vật, là thiên điều ngọc luật. Bạch Tố Trinh biết đáp án, bởi vì nàng đã nhận ra trước mắt người này. Đấu chương xong, chương 500, bồi tội chương 500, bồi tội chương 500, bồi tội bất quá. Phương Giám chỉ là ánh mắt hướng Bạch Tố Trinh năm người nhìn lướt qua, liền trực tiếp quay người đi hướng lô đồng bên trong. Tại lô đồng bên ngoài chấn giữ thiên tướng hướng phía Phương Giám chắp tay thi lễ, nói Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám cũng là chắp tay hoàn lễ, sau đó liền cất bước tiến nhập lô đồng bên trong. Hồng Thanh chân nhân. Tố Linh có chút hiếu kỳ địa đạo, hắn chính là Hồng Thanh chân nhân. Tố Ngọc nói ra, xem ra thật trẻ tuổi à, nghe nói hắn trở thành thiên thần ngay cả 50 năm cũng chưa tới, liền làm được tứ phẩm tiên quan. Bạch Tố Trinh lúc này nói khẽ, Tố Linh sư tỷ, vừa rồi ngài thổi lật tòa kia ngọc liên bên trong tượng thần, hẳn là vị này Hồng Thanh chân nhân. A, Tố Linh nghe nói như thế lập tức lấy làm kinh hãi, ngươi đây làm sao không nói sớm? Bạch Tố Trinh xuất ra lúc trước mặt kia cờ phớn nói sư muội cũng là nhìn thấy lá cờ này cờ mới hiểu. Tố Linh nghe nói như thế, lúc này Ngọc Mi nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía Tố Thanh, sư tỷ, cái này này làm sao xử lý? Tố Hoa cùng Tố Ngọc cũng nhìn về hướng Tố Thanh, nhất là Tố Hoa nói ra, sư tỷ, vị này Hồng Thanh chân nhân cũng không dễ chọc không nên gốc. Tố Thanh ngược lại là 10 phần trầm ổn, chỉ gặp nàng trầm tư một chút, sau đó liền hướng Tố Linh nói sư muội, việc này nhắc tới cũng đơn giản. Chỉ cần ngươi chờ chút thành tâm hướng Hồng Thanh chân nhân bồi tội, Hồng Thanh chân nhân xác nhận sẽ không tính toán chi ly. Tố Linh nghe vậy, lúc này gật đầu nói, "Là, sư tỷ, ta hiểu được." Tố Linh nói xong, chỉ gặp Tổ Thanh từ lô đồng bên trong đi ra, cũng nhìn xem năm người nói năm vị đạo hữu, dự thánh bảo đức chân quân tuyên đạo. Tố Thanh năm người lập tức tốc thân mà đứng, chỉnh lý dung nhan, sau đó liền cùng Tổ Thanh cùng nhau tiến nhập lô đồng bên trong. Năm người tiến vào lô đồng sau, liền nhìn thấy dự thánh bảo đức chân quân ngồi cao thượng thủ, chúng lôi tướng, thiên tướng cùng Thái Huyền đô tỉnh, Thiên Xu đô tỉnh tiền quan bọn họ phân loại tại hai bên. Phương Giám liền đứng ở Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân trái bên dưới bên cạnh, ở vào Thái Huyền Đô tỉnh chúng tiên quan trước đó. Khởi bẩm Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, Ly Sơn Tiên Cung năm vị đạo hữu đã đến. Tổ Thanh hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân bái đạo. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân khẽ bước cằm, nói tốt, ngươi lại quy vị đi. Tuân pháp chỉ. Tổ Thanh con người lĩnh mệnh, sau đó tiến nhập lôi tướng thần trong ban. Lúc này Tố Thanh lập tức dẫn Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh, Bạch Tố Trinh bốn người tiến lên bái chào thủ bái nói Ly Sơn Tiên Cung đệ tử Tố Thanh Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh, Bạch Tố Trinh bái kiến Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân gật đầu nói, "Bình thân." Tạ ơn Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân năm nữ lần nữa vái chào thủ nhất bái, sau đó đứng dậy. Sau đó Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân hướng năm nữ hỏi, "Các ngươi là ai ngông cuồng thi pháp bén gió, đem Hồng Thanh Chân Nhân tượng thần hất đổ trên mặt đất?" Nghe nói như thế, Tố Thanh năm người nào nào, sau đó chỉ gặp Tố Linh phóng ra một bước tiến lên bẩm, khởi bẩm Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân, "Là tiểu đạo Tố Linh." Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân hỏi, "Ngươi vì sao muốn hưng phong cách làm, thổi ngã tượng thần?" Tố Linh không người bái nói về Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân, tiểu đạo lúc đó trông thấy một đám yêu tu kình kỳ nhất liễn, liền đối với cái kia trong liễn tượng thần có chút hiếu kỳ, cho nên mới dùng pháp lực nhấc lên gió lớn, thổi ngã Hồng Thanh Chân Nhân ngọc liễn. Đây là tiểu đạo chi tội, tiểu đạo đang muốn hướng Hồng Thanh Chân Nhân bồi tội. A, Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân nghe vậy nói, ngươi muốn đích thân hướng Hồng Thanh Chân Nhân bồi tội? Chính là. Tố Linh nói xong, liền quay người hướng phương giám vị trí bái nói, Hồng Thanh Chân Nhân, hết sức xin lỗi, bần đạo nguyện lấy một kiện thượng phẩm kim tiên pháp bảo làm nhận lỗi, còn xin Hồng Thanh Chân Nhân tha thứ bần đạo mạo phạm chi tội. Phương giám nghe vậy, mở miệng nói ra, gậy vào đạo pháp gây sóng gió, hủy hoại thiên đỉnh tiền quan tự thần, đây là xúc phạm thiên điều sự tình. Bản thân chấp trưởng thiên luật, càng không có quyền lực thu ngươi chi lễ, tha thứ ngươi chi tội. Nghe được Phương giám lời này, Tố Linh sắc mặt ngưng tụ, Tố Thanh vội vàng chắp tay cúi đầu, nói ra, Hồng Thanh Chân Nhân, tỷ muội ta bốn người thụ sư phụ điều động, đến một lần trợ Bạch Tố Trinh sư muội cứu ra hứa tiền, thứ hai cũng là trợ thiên đỉnh phá định Thanh Châu chi địch. Chúng ta nguyện tụ Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân phân công, sư muội dù có sai lầm, nhưng nể tình nàng thành tâm ăn năn cùng chúng ta ý đồ đến phân thượng, tha thứ nàng lần này đi. Tố Linh nghe vậy cũng lập tức nói ra, Hồng Thanh Chân Nhân, Tố Linh biết sai rồi, còn xin Hồng Thanh Chân Nhân tha thứ. Phương giám thản nhiên nói, thiên pháp vô tình, ta khi Phương giám còn chưa đem theo lẽ công bằng mà vì bốn chữ nói ra miệng, liền nghe Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân nói Hồng Thanh Chân Nhân, bản quân coi là dưới mắt hay là lúc này lấy định Thanh Châu sự tình làm trọng. Nghe được Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân lời nói, Phương giám ánh mắt có chút lóe lên, chợt hướng Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân bái nói, còn xin Chân Quân chỉ rõ. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân nói, Hồng Thanh Chân Nhân thụ tứ ngự đại đế quân chi mệnh chấp trưởng thiên luật, bản quân lại há có thể can thiệp, vừa rồi lời nói bất quá là bản quân một cái đề nghị. Tố Linh mặc dù hủy lật ngọc liễn thần giống, nhưng còn xin Hồng Thanh thần quân nể tình nó thành tâm nhận lầm một chuyện bên trên, lấy đại cục làm trọng. Nói xong, Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân lần nữa nói bổ sung, đương nhiên, đây chỉ là bản quân đề nghị, phải chăng tiếp thu, Hồng Thanh Chân Nhân châm trước chính là. Phương giám mặc dù chỉ là cái tứ phẩm tiên quan, nhưng làm sao thân phận của hắn bây giờ quá đặc thù, chấp tử vi huyền phụ chủ trì Bắc Câu Lô Châu thiên luật, cái này đại biểu hắn có tuyệt đối quyền tự chủ, Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân cũng không có quyền can thiệp. Bất quá, nếu Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân đều tự mình đem lời nói đến đây cái phân thượng, Phương giám cũng không dễ làm chúng bác Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân mặt mũi. Nghĩ nghĩ, Phương giám liền hướng Tố Linh nói, cho bản thần nhận lỗi rất không cần phải, bản thần cũng sẽ không thu. Chỉ cần ngươi đáp ứng bản thần một cái điều kiện, việc này coi như qua. Tố Linh lúc này hỏi, xin hỏi Hồng Thanh Chân Nhân, là điều kiện gì? Phương giám nói ra, chỉ cần ngươi tại Định Thanh Châu sự tình sau khi kết thúc, là Tây Hoa Châu sinh linh giảng đạo trong ngày, lần này hủy lật ngọc liễn thần giống một chuyện liền như vậy bỏ qua. Nghe được Phương giám điều kiện này, đang ngồi tiên quan cùng Tố Thanh bọn người mười phần kinh ngạc. Tố Linh chính mình cũng là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, mặc dù nội tâm của nàng có chút chướng mắt Bắc Câu Lô Châu yêu tu, nhưng cùng thụ thiên pháp so ra, giảng đạo liền dễ dàng rất nhiều. Thế là Tố Linh lúc này không người bái nói, Hồng Thanh Chân Nhân nói như vậy, Tố Linh không dám không theo. Đợi Định Thanh Châu một chuyện kết thúc về sau, bần đạo liền tại Tây Hoa Châu, là Tây Hoa Châu sinh linh khai đàn giảng đạo trong ngày. Phương giám khẽ bước cằm, sau đó nói, nếu như thế, vậy liền vô sự. Lúc này Tố Thanh, Tố Hoa, Tố Ngọc, Bạch Tố Trinh mấy người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhao nhao hướng Phương giám chắp tay thi lễ. Tiếp lấy Tố Thanh lại lấy ra một đạo phù chiếu, hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nói, đây là chúng ta ân sư ban thưởng phù chiếu, để cho ta tự mình giao cho Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nghe vậy, nói trình lên. Chợt Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân bên người đồng tử liền đi xuống tới, đi vào Tố Thanh trước mặt đem phù kia chiếu xác nhận tới, cũng trở lại đệ trình cho Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân dùng pháp lực nhiếp qua phù chiếu, dùng thần niệm nhìn qua phù chiếu nội dung bên trong, liền gật đầu nói, "Việc này ta đã biết, vậy các ngươi ngay tại ta chỗ này thỉnh dụng đi." Tuân pháp chỉ. Tố Thanh năm người cùng kêu lên đáp. Sau đó Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân đưa tay một chỉ phía bên phải đội ngũ, Tố Thanh lập tức hiểu ý, liền dẫn Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh cùng Bạch Tố Trinh bốn người đứng ở Thiên Xu Đô tỉnh cùng chúng lôi tướng, thiên tướng trong đội nhóm. Tấu chương xong, chương 501, chấp của Miến Vân Hoa chương 501, chấp của Miến Vân Hoa chương 501, chấp của Miến Vân Hoa phủ nào đạo hữu bỏ mình. Đạo Thiên Lâu Vũ Hành Cung trong đại điện, Thủy Nguyên Thánh Chủ đống nhiên mở to mắt nói ra. Theo Thủy Nguyên Thánh Chủ thoại âm rơi xuống, Kim Nguyên Thánh Chủ, Mộc Nguyên Thánh Chủ, Thổ Nguyên Thánh Chủ cũng đều nhao nhao từ nhập định bên trong tỉnh lại. Phù Ngao Đạo Hưu bị ai giết chết? Thủy Nguyên Thánh Chủ lắc đầu nói, không biết. Phù Ngao Đạo Hưu thần hồn là trong nháy mắt bị diệt sát, chưa kịp phát ra cái gì tin tức. Ta vừa rồi diễn toán thiên cơ, phát hiện người này có vĩ lực che đậy nó thiên cơ, khó mà biết được lai lịch của nó nền tảng. Cái gì? Thổ Nguyên Thánh Chủ cả kinh nói, Phù Ngao Đạo Hưu thế nhưng là chứng đạo Thái Ất Kim Tiên, tuy nói hắn hồn phách không trọn vẹn, lại là đoạt xá phản sinh, đạo hạnh không lớn bằng lúc trước, nhưng chứng đạo Thái Ất Kim Tiên thực lực còn tại, ai có thể trong nháy mắt đem hắn chém giết? Một Nguyên Thánh Chủ gật đầu nói, Thổ Nguyên Thánh Chủ nói không sai, coi như đồng dạng là chứng đạo Thái Ất Kim Tiên, cũng vô pháp trong nháy mắt đem Phù Ngao Đạo Hưu giết chết. Trừ phi, Kim Nguyên Thánh Chủ ngưng tiếng nói, là Đại La Kim Tiên xuất thủ. Không có khả năng. Thủy Nguyên Thánh Chủ nói có tứ phương Đại La lệnh cấm tại, không có Đại La dám ở trong hiện thế xuất thủ. Thủy Nguyên Thánh Chủ nói tới tứ phương Đại La lệnh cấm là lúc trước Tiên Đình cùng đạo Phật yêu tộc cộng đồng lập xuống lệnh cấm, chỉ cần ngươi là Đại La Kim Tiên, vô luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám ở hiện thế bên trong xuất thủ, như vậy Thiên Đình, Đạo Môn, Phật Môn, yêu tộc Đại La Kim Tiên liền có thể liên thủ đưa ngươi trấn áp. Lệnh cấm này liền ngay cả Đạo Thiên Lâu đạo chủ cũng không dám không nhìn, hắn lần trước cùng Lê Sơn lắm mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ đấu pháp lúc, cũng là ở trong hỗn độn tiến hành. Tại cái này hiện thế bên trong, có năng lực trong nháy mắt đem một vị chứng đạo thái ớt kim tiên chém giết, có mấy người? Kim Nguyên Thánh chủ hỏi. Hơn nữa còn là một vị chứng được không gian đại đạo chứng đạo thái ớt kim tiên. Thổ Nguyên Thánh chủ nói bổ sung. Chuyện này cho mấy vị Đạo Thiên Lâu thánh chủ mang tới chấn kinh là to lớn, một vị chứng được không gian đại đạo chứng đạo thái ớt kim tiên, coi như đánh không lại, cũng có thể trực tiếp vượt qua không gian chạy trốn đi. Có thể cái kia phù ngao thậm chí ngay cả vượt qua không gian chạy trốn cơ hội đều không có, cái này đủ để chứng minh thực lực của đối phương cường đại. Trong tam giới, các nhà chứng đạo thái ớt kim tiên chỉ có mấy người như vậy có thực lực này. Thủy Nguyên Thánh chủ chậm rãi nói ra. Cái nào mấy người? Kim Nguyên Thánh chủ, Thổ Nguyên Thánh chủ, Mộc Nguyên Thánh chủ lúc này hỏi. Chỉ nghe Thủy Nguyên Thánh chủ nói ra, Đạo Môn năm vị chân nhân, Tức Thông Huyền, Xu Vương, Nam Hoa, Động Linh, Bích Hà Nguyên Quân năm vị chân nhân. Phật Môn một vị Phật Đà cùng bốn vị Bồ Tát, Tức Đâu Chiến Thắng Phật cùng Quan Âm, Địa Tạng, Đại Thế Chí, Vô Tận Ý bốn vị Bồ Tát. Cùng Thiên Đình năm lão quân, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Chân Võ Đại Đế cùng Quán Giang Khẩu Nhị Lang chân quân. Khi Thủy Nguyên Thánh chủ sau khi nói xong, toàn bộ ngũ hành cùng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau nửa ngày, Kim Nguyên Thánh chủ mới mở miệng nói, như vậy sẽ là mấy vị này bên trong vị nào đâu? Thủy Nguyên Thánh chủ cũng lắc đầu, chỉ nói là việc này phải lập tức thông chi Hồng Vân Đạo Hữu một tiếng, để hắn cẩn thận một chút. Chúng thánh chủ nhẹ gật đầu, lúc này Kim Nguyên Thánh chủ nói vậy không bằng lại phái một tòa phân lâu tiến về Định Thanh Châu tiếp viện Hồng Vân Đạo Hữu, như thế nào? Tốt, đối với Kim Nguyên Thánh chủ đề nghị này, mặt khác ba vị thánh chủ lập tức liền biểu đạt duy trì. Lập tức một Nguyên Thánh chủ thở dài nói, lúc đầu Phù Ngao Đạo Hữu có hy vọng đem cái kia Thiên Hán Kim Long Di Cốt luyện thành Thiên Âm Quỷ Khôi, vì ta Đạo Thiên Lâu sử dụng, thật không nghĩ đến lại thất bại trong gang tấc. Thiên Hán Kim Long Di Cốt ta, nếu là thật có thể luyện chế thành khôi lỗi, lại thêm Đạo Thiên Lâu khôi lỗi thuật cùng những cái kia bảo tài, cái kia chính là một tôn đại La Kim Tiên phía dưới gần như vô địch tồn tại. Chỉ cần không gặp được tương khắc chứng đạo thái ớt kim tiên tu sĩ đạo pháp, lấy Thiên Hán Kim Long Di Cốt luyện chế khôi lỗi vô luận thần, thần thông hay là pháp lực, đại La Kim Tiên phía dưới cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, Thổ Nguyên Thánh chủ bấm ngón tay tính toán. Sau đó yêu mị dung nhan liền chụp lên một tầng sầu lo. Cái kia do Cố Nguyên Thiên Hán Kim Long nơi trong sương đã bị Thiên binh Thiên tướng bao vây, hơn nữa còn bày ra đại trận. Thổ Nguyên Thánh chủ ngưng giọng nói, xem ra xuất thủ chém giết Phù Ngao Đạo Hữu người, tất nhiên là Thiên Đình người. Chân Võ Đại Đế, mấy người trong đầu lập tức nổi lên cái tên này. Cũng chỉ có Chân Võ Đại Đế tự mình xuất thủ, Phù Ngao đạo nhân mới có thể ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát liền bị chém giết. Kim Nguyên Thánh chủ càng là thở dài nói, Thiên Hán Kim Long Di Cốt đã rơi vào Thiên Đình chi thủ mà lại Thiên Hán Kim Long tàn hồn còn sống. Kim Nguyên Thánh chủ lời nói đang ngồi mấy vị thánh chủ đều nghe hiểu, Thiên Hán Kim Long tàn hồn còn sống, mà lại di cốt cũng hoàn hảo không chút tổn hại, Thiên Đình có đầy đủ lực lượng cùng tài nguyên đưa nàng phục sinh, kể từ đó, Thiên Đình liền sẽ lại thêm một thành viên đại tướng. Lại phái hai tòa phân lâu đi Định Thanh Châu đi. Một Nguyên Thánh chủ chậm rãi nói ra. Kim Nguyên Thánh chủ, Thủy Nguyên Thánh chủ, Thổ Nguyên Thánh chủ ba người đối mặt một lời, sau đó nhao nhao gật đầu nói, tốt. Định Thanh Châu, Đạo Thiên Lâu quý tự phân lâu, Hứa Tiên nhìn thấy Sầm Bích Thanh bước nhanh tiến vào chính mình trong lầu cát, sau đó còn cảnh giác cửa trước bên ngoài nhìn thoáng qua. Thấy không có người sau, Sầm Bích Thanh lúc này mới đi vào Hứa Tiên trước mặt nói, ta vừa mới dò thăm một tin tức. A, Hứa Tiên hết sức tò mò, hỏi, ở chỗ này ngươi còn có thể dò thăm tin tức? Nghe được Hứa Tiên câu nói này, Sầm Bích Thanh nao nao, lập tức có chút thất lạc địa đạo, ngươi nói đúng, ở chỗ này dò thăm tin tức đều là bọn hắn cố ý tiết lộ cho chúng ta. Ngươi nói đúng, một cái thanh âm thanh thúy tại Hứa Tiên cất trong phòng băng lên. Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Yến Vân Hoa thân ảnh chậm rãi từ trong không khí hiện lên đi ra. Hứa Tiên vừa nhìn thấy Yến Vân Hoa, lập tức kinh ngạc, hỏi, ngươi một mực tại nơi này? Yến Vân Hoa gật gật đầu, hướng Hứa Tiên nói ra, đối với. Hứa Tiên lập tức mặt đều tái rồi, cơ lấy trên bàn chén trà liền hướng Yến Vân Hoa ném tới. Yến Vân Hoa nâng lên tố thủ nhẹ nhàng tiếp nhận chén trà, sau đó một mặt cười lạnh nói, ngươi tưởng niệm thê tử ngươi thời điểm, ta cũng ở nơi đây à? Ta và ngươi liều mạng. Hứa Tiên sắc mặt đại biến, chợt một mặt nổi giận nắm nắm đấm xuống tới. Nhưng còn không đợi hắn ra quyền, Yến Vân Hoa liền đưa tay vung lên, chỉ gặp một đạo cường hãn pháp lực trực tiếp đánh vào Hứa Tiên trên khuôn mặt, đem hắn quạt bay đứng lên. Sơ Bích Thanh thấy thế, tranh thủ thời gian thi triển pháp lực biến ra một đầu màu xanh biết thủy tụ đánh ra. Chỉ gặp cái kia thủy tụ quân lấy Hứa Tiên, sau đó Sầm Bích Thanh hướng đằng sau kéo một phát, Hứa Tiên liền vững vàng rơi xuống đất. Hứa Tiên sau khi hạ xuống, Sầm Bích Thanh lập tức thu hồi pháp lực, ánh mắt đầu tiên là hướng Yến Vân Hoa nhìn thoáng qua, tiếp lấy vừa nhìn về phía Hứa Tiên nói, nàng một mực tại nơi này, ngươi có hay không đối đầu không dậy nổi tỉ tỉ của ta sự tình? Hứa Tiên nghe vậy không khỏi càng thêm phẫn nộ, lập tức liền hướng Tiểu Thanh trách mắng, ngươi có thể hoài nghi ta đạo hạnh, nhưng ngươi không có khả năng hoài nghi ta đối với tỉ tỉ ngươi trung trinh. Nói xong, Hứa Tiên quay đầu liền hướng Yến Vân Hoa mắng, ngươi cái này vô sỉ bất phụ, không có liêm sỉ nữ nhân. Ngươi mấy vạn năm này đạo hạnh đều tu đến trên thân chó đi. Yến Vân Hoa nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng, nhìn xem Hứa Tiên nói ra, ta tu hành chỉ vì một sự kiện, đó chính là hướng Thiên Đình báo thù. Si tâm vọng tưởng. Sầm Bích Thanh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bất quá là một đám thu được về châu chấu mà thôi, đừng nhìn trước tiên ở nhảy vui mừng, Thiên Đình chỉ cần một cái ngón tay là có thể đem toàn bộ các ngươi bóc chết. Yến Vân Hoa nghe nói như thế, không khỏi càng thêm cười đắc ý, ha ha ha, còn bóp chết chúng ta. Thiên đình tháp tháp thiên vương đều bị Hồng Vân lão tổ bắt, thiên đình làm sao còn chưa tới bóp chết chúng ta. Nói đến đây, Yến Vân Hoa một mặt châm chọc nhìn xem Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh, nói ngược lại là còn phái tới sứ giả, muốn chiêu an ta đạo thiên lâu, ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thiên đình từ trước hiếp yếu sợ mạnh, bên trong nghiêm mà bên ngoài rộng. Những cái kia cao cao tại thượng tiên quan thiên thần bọn họ cũng chỉ dám đối với mình người phép nghiêm hình nặng, ngược lại là đối với phản kháng thiên đình những cái kia thực lực cường đại người khắp nơi nhường nhịn. Dạng này thiên đình, căn bản không đủ để gánh chịu chúa tể tam giới trách nhiệm. Dạng này thiên đình, liền ứng lật đổ nó. Nói xong lời cuối cùng, Yến Vân Hoa tú mỹ dung nhan đã gần như cùng nhật. Đấu chương xong, chương 502, ngũ hành thần chương 502, ngũ hành thần chương 502, ngũ hành thần nhìn thấy Yến Vân Hoa tâm kia mang theo cùng nhật ý cười mặt, Hứa Tiên chỉ cảm thấy một trận ác hàn, đó là cái tên điên, không có thuốc nào cứu được loại kia. Hứa Tiên cũng không muốn lại để ý tới Yến Vân Hoa, mà là hướng Sầm Bích Thanh hỏi, "Tiểu Thanh, ngươi vừa mới nói ngươi dò thăm tin tức gì?" Sầm Bích Thanh hướng Yến Vân Hoa lướt qua, sau đó một mặt không thú bị nói, chính là nàng vừa mới nói sự kiện kia, Thiên Đình phái tới sứ giả, muốn chiêu an đạo thiên lâu. A. Hứa Tiên nghe vậy khẽ giật mình, chiêu an, nói đến đây hai chữ lúc Hứa Tiên cảm thấy mười phần hoang đường. Người ta danh tự liền gọi đạo thiên lâu đổ trời, đều muốn đổ ngày, Thiên Đình còn muốn chiêu an. Đến cùng là nghĩ thế nào? Nghe được Sầm Bích Thanh lời nói, một bên Yến Vân Hoa thu liễm ý cười, lại biến thành một mặt lạnh lùng bộ dáng, nói không sai, bọn hắn muốn chiêu an, mà lại chiêu an điều kiện chính là để cho chúng ta trước tiên đem Tháp Tháp Thiên Vương, còn có các ngươi hai cái trả về. Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh nghe nói như thế, trong lòng lập tức chính là khẽ động. Nhưng Yến Vân Hoa ngay sau đó liền nói ra, Thiên Đình chiêu này an có chủ ý gì, lại há có thể giấu giếm được ta đạo thiên lâu. Bọn hắn là muốn lợi dụng chiêu an trước tiên đem Tháp Tháp Thiên Vương cùng các ngươi cứu trở về đi, sau đó hoặc trinh hoặc diệt, liền không có sợ ném chuột vỡ bình chi lo lắng. A Sầm Bích Thanh cười lạnh một tiếng, nói ra, Thiên Đình có chủ ý gì, cũng là ngươi một cái phản tặc có thể đoán được. Yến Vân Hoa khinh miệt nhìn Sầm Bích Thanh một chút, nói ra, ta đoán đến đoán không được không trọng yếu, nhưng là Thiên Đình muốn cho ta đạo thiên lâu thả các ngươi, đó là tuyệt đối không thể nào. Ngươi cút cho ta. Hứa Tiên trực tiếp đưa tay chỉ vào lầu các cửa ra vào nói ra. Yến Vân Hoa ánh mắt hướng Hứa Tiên nhìn lại, lập tức nhẹ nhàng nhíu môi, sau đó thần hình hóa thành một đạo khói xanh bay ra Hứa Tiên chỗ lầu các. Yến Vân Hoa sau khi rời đi, Hứa Tiên lúc này mới ngồi xuống uống một hớp linh trà, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Bích Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi còn có việc à? Sầm Bích Thanh khẽ lắc đầu, sau đó đứng dậy nói ra, ta về phòng trước. Tốt. Hứa Tiên gật đầu nói, ngươi phải bảo trọng. Sầm Bích Thanh nuốt cằm nói, ta biết, ngươi cũng là. Sầm Bích Thanh sau khi rời đi, Hứa Tiên vất tay đóng lại tiểu các cửa phòng, sau đó đứng dậy đi đến một tháp bên cạnh nằm xuống. Ngay tại Hứa Tiên nằm tại trên giường ngẩn người lúc, đạo thiên lâu một chỗ tiểu điện bên trong, Yến Vân Hoa gặp được Diệp Linh Nguyên. Diệp Linh Nguyên nhìn xem ngồi xếp bằng ở một bên lặng lặng uống trà Yến Vân Hoa nói, luyện pháp lô đã bố trí hoàn thành. Đúng nghe được Diệp Linh Nguyên lời này, Yến Vân Hoa trong tay chén trà ngọc cái trong lúc lơ đãng rơi xuống tại chén trà phía trên, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Mà Yến Vân Hoa cả người cũng là nao nao, hai mắt ngơ ngác nhìn phía trước sững sờ. Diệp Linh Nguyên kinh ngạc nhìn Yến Vân Hoa một chút, hỏi, Yến đạo hữu, ngươi thế nào? A. Yến Vân Hoa bỗng nhiên tỉnh táo lại, chợt vừa uống trà, vừa nói, à, không có, vừa mới nghĩ lên một sự kiện, là việc tư. A Diệp Linh Nguyên cũng không có để ý, chỉ là đứng dậy nói ra, thánh chủ pháp chỉ, ngày mai ngươi liền đem Hứa Tiên đưa đến địa viên bên trong đi. Yến Vân Hoa nghe vậy một trận trầm mặc, sau đó nói ra, đạo hữu có thể hay không bẩm báo thánh chủ, lại cho ta một ngày thời gian. A. Diệp Linh Nguyên có chút kỳ quái, nhìn xem Yến Vân Hoa nói ngươi còn muốn khuyên hắn. Ân. Yến Vân Hoa gật đầu nói, ta khuyên hắn lần nữa, để chính hắn giao ra dược vương xá lợi, cũng có thể miễn đi một chút phiền toái. Diệp Linh Nguyên nghe vậy, trầm tư một chút sau gật đầu nói, tốt, vậy ta đây liền đi bẩm báo thánh chủ, lại cho Hứa Tiên thư thả một ngày. Đa tạ đạo hữu. Yến Vân Hoa chắp tay nói, đạo thiên lâu quý tự phân lâu, bán hảo lâu. Thiên đỉnh sứ giả Tử Lâu chân nhân ngồi tại một tấm đàn trên đế, hắn biết mình một đoàn người cũng bị giam lỏng, hắn hôm đó đến Định Thành Châu chỉ gặp Hồng Vân lão tổ một mặt, cũng đem chiêu an sự tình nói ra sau, liền bị mời đến cái này bán hảo lâu bên trong ở tạm. Cái này một ở tạm chính là hơn 10 ngày, mà lại bọn hắn tất cả đều không có khả năng rời đi cái này bán hảo lâu, liền xem như phát ra truyền thư cũng sẽ bị lập tức chặn đường. Cũng chính là từ tiến vào cái này bán hảo lâu bắt đầu, Hồng Vân lão tổ liền rốt cuộc không có quản qua bọn hắn, ngay cả lời đều không có truyền một câu. Cái này bán hảo lâu bên ngoài sớm đã bày ra đại trận, đồng thời không còn có 10 vị đạo thiên lâu kim tiên giám thị, vô luận bọn hắn ở chỗ này làm cái gì, đều bị đạo thiên lâu nhìn ở trong mắt. Tử Lâu chân nhân ngồi tại đàn trên ghế suy tư một lát, sau đó hướng bên cạnh một tên Thái Huyền Đô tỉnh đợi truyền đạo, đi đem phó sứ bọn hắn đều gọi tới. Tên này Thái Huyền Đô tỉnh đợi truyền lúc này đáp, là theo đợi truyền rời đi không đến một chén trà thời gian sau, một nhóm 7 người bước nhanh đi tới Tử Lâu chân nhân ngoài cư thất bái nói bái kiến chân nhân. Tử Lâu chân nhân xác lập khoảnh khắc thân nói chư vị mời đến, không cần đa lễ. Sau đó 7 người này liền tiến nhập căn phòng bên trong, cái kia đợi truyền ở một bên hỏi, chân nhân, phải chăng phải nuốt phòng trên cửa? Tử Lâu chân nhân nghe vậy, ánh mắt hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua, lập tức quát tay nói, ta thiên đỉnh tỷ hiện quan không có việc không thể lộ ra ngoài, quan cửa gì? Đợi truyền lúc này bãi nói là, cái này tiến đến 7 người chính là lần này đi theo Tử Lâu chân nhân đồng loạt đi sứ thiên đỉnh tỷ hiện quan, trong đó 2 tên phó sứ, 5 tên tử làm. Bất quá cái này 5 tên tử làm mặc trên người Thái Huyền Đô tỉnh Văn Lâm tiên quan bảo phục, để cho người ta nhìn xem luôn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng chỗ nào khó chịu, nhưng lại không nói ra được. Đợi 7 người ngồi xuống đằng sau, chỉ nghe Tử Lâu chân nhân nói ra, chúng ta đã tới này hơn 10 ngày, Hồng Vân lão tổ lại chỉ gặp qua chúng ta một mặt. Đối Chiêu An sự tình cũng không bệ phục, như vậy kéo dài xuống dưới, cũng không phải sự tình, nếu Hồng Vân lão tổ cũng không chịu kiến, cũng không đáp lại, không bằng ngày mai chúng ta liền cáo từ trở về Thiên Đình đi thôi. Bảy người nghe vậy, lúc này nhao nhao phụ hòa nói, Tử Lâu chân nhân lời nói rất là, chúng ta duy chân nhân chỉ mệnh là tuân.
Tốt.
Tử Lâu chân nhân gật gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở cái kia năm tên tử làm trên thân, chậm rãi nói ra, vậy liền quyết định như vậy, các ngươi về trước đi chuẩn bị đi. Cái kia hai tên phó sứ cùng năm tên tử làm lập tức không người lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao đứng dậy bái biệt, rời đi Tử Lâu chân nhân căn phòng. Là đêm, toàn bộ Bắc Câu Lô Châu bầu trời đều là một mảnh mây đen bao phủ, không có một tơ một hào tình quang chiếu xuống đến cái này Bắc Câu Lô Châu trên đại địa. Đương nhiên, cũng bao quát Định Thanh Châu quý tự phân lâu. Và ban ngày bái kiến Tử Lâu chân nhân cái kia năm tên tử làm cởi bỏ trên người Văn Lâm tiên quan bảo phục, sau đó lộ ra bọn hắn bản hình. Nguyên lai bọn hắn cũng không phải là người, mà là ngũ hành chi thần. Ngũ hành này chi thần chính là ngũ hành thần khí biến thành, kim tinh thần khí gặp kim mà đi, mộc hành thần khí gặp mộc mà mặc, thủy hành thần khí gặp nước mà bảo, hỏa hành thần khí gặp lửa mà đằng, thổ hành thần khí gặp đất mà trốn. Nhất là cái này ngũ hành thần có thể ngũ hành hợp nhất, hỗ trợ tương sinh, mặc dù bọn hắn chỉ có kim tiên đạo hạnh, nhưng năng lực lại hết sức cường đại. Tấu chương xong, chương 503, trước có nghiệt duyên chương 503, trước có nghiệt duyên chương 503, trước có nghiệt duyên ngũ hành thần, lại tên là kim hành thần, mộc hành thần, thủy hành thần, hỏa hành thần, thổ hành thần năm vị. Bọn hắn cùng ngũ đức tinh quân khác biệt, ngũ đức tinh quân chính là do ngũ hành chi đức, chúa tể tam giới ngũ hành chi án thần linh. Ngũ hành thần thì là ngũ hành thần khí biến thành, là thuộc về thiên đỉnh thiên tướng, mà không phải chấp trưởng quyền hành tiên quan. Đi. Ngũ hành thần khôi phục nguyên hình sau, kim hành thần lập tức hướng mặt khác bốn vị ngũ hành thần nói ra. Bốn người khác gật đầu ứng thanh, sau đó liền hóa thành năm đạo thần quang bay đến cùng một chỗ, hóa thành một vòng ngũ sắc thần quang trốn vào dưới mặt đất, thoáng qua đã biến mất không thấy. Mà tại Bán Hảo lâu bên ngoài những cái kia phụ trách giám thị đạo thiên lâu kim tiên đối với cái này lại không có chút nào phát giác, không có chút nào chú ý tới đã có năm đạo khí cơ từ Bán Hảo lâu bên trong biến mất. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn, bởi vì thiên đình nếu phái ngũ hành thần tới đây, liền cân nhắc đến điểm này. Ngũ hành, thiên địa ở giữa đều có ngũ hành, nhất là tại cái này Bán Hảo lâu bên trong càng không thiếu ngũ hành đồ vật. Chỉ cần có ngũ hành đồ vật, liền có thể là ngũ hành thần sử dụng, cho nên ngũ hành thần sau khi rời đi, bọn hắn căn phòng bên trong vẫn như cũ có khí ngũ hành xoay quanh, đạo thiên lâu người tự nhiên không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Mà lại bọn hắn chủ yếu phụ trách giám thị hay là làm chủ Tử Lâu chân nhân cùng hai vị phó sứ, từ làm cùng đợi chuyển ưu tiên cấp liền không có cao như vậy. Bất quá, cứ việc Bán Hảo lâu bên này đạo thiên lâu kim tiên bọn họ không có phát hiện dị thường, nhưng là tại đạo thiên lâu trong chủ điện Hồng Vân lão tổ lại nhíu mày. Thánh chủ một tên đạo thiên lâu kim tiên nói nghe nói tổng đàn là muốn bẻ cánh Vân lâu đến trợ giúp chúng ta. Hồng Vân lão tổ nhìn tên này kim tiên một chút, lập tức nói ra, là Tân Tự lâu cùng Nhâm Tự lâu. Trong đại điện chúng kim tiên nghe vậy, lập tức hưng phấn nói, kể từ đó, tại Định Thanh Châu chúng ta liền có 3 tòa phân lâu, 1,5 triệu đại binh, mấy trăm vị kim tiên cùng 180 tôn thiên âm quỷ khôi. Một tên kim tiên nói ra, nói như vậy, chúng ta Định Thanh Châu đạo thiên lâu lực lượng sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Ngay tại một đám kim tiên bọn họ hưng phấn mà nghị luận không lúc ngừng, Hồng Vân lão tổ lại chăm chú nhíu mày. Phía dưới một đám kim tiên gặp, liền đội vàng hỏi, Thánh chủ, ngài đây là? Tổng đàn phái 2 tòa phân lâu đến tiếp viện chúng ta, đây là chuyện tốt, Thánh chủ vì sao mặt ủ mày chau? Lúc trước cha hỏi cái kia kim tiên hỏi. Hồng Vân lão tổ hai mắt khép hờ, bóp bóp ngón tay, sau đó mở mắt ra nói, nhìn xem bên ngoài bầu trời, có thể có tinh đấu. Một tên kim tiên lập tức lách mình bay ra đại điện, một lát sau lại tiền quang lóe lên bay trở về, sau đó bẩm báo đạo, khởi bẩm Thánh chủ, toàn bộ Bắc Câu Lô Châu bầu trời đen kịt một màu, không nhìn thấy một ngôi sao. Hồng Vân lão tổ nói cái này nhất định là thiên đình vận dụng Chu Thiên tinh đấu chi lực, che tuyệt Bắc Câu Lô Châu thông thiên chi môn, đêm nay nhất định có việc phát sinh. Cái này thông thiên chi môn cũng không phải là người thông thiên, mà là pháp thông thiên chi ý, chỉ cần thiên đỉnh dùng tinh đấu chi lực đem nó che tuyệt, như vậy tại trọng thiên phía dưới tu sĩ liền cũng đã không thể dùng thần thông pháp lực câu thông thiên đạo, diễn tính thiên cơ. Trừ phi ngươi đến trọng thiên phía trên, liền có thể không nhận này che tuyệt ảnh hưởng. Nhưng là, trọng thiên phía trên đó là ai địa bàn? Đó là thiên đỉnh địa bàn, Hồng Vân lão tổ biết rõ, chỉ cần mình mới vừa xuất hiện tại trọng thiên bên trên, liền sẽ có vô số thiên binh thiên tướng đến đối với hắn tiến hành vây quét. Cho nên Hồng Vân lão tổ là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi cái này Định Thanh Châu, một khi rời đi Định Thanh Châu, tới nơi nào đều là thiên la địa võng. Chúng kim tiên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, lập tức một tên kim tiên hỏi, "Xin hỏi thánh chủ, là chuyện gì?" Hồng Vân lão tổ lắc đầu nói, "Thông thiên chi môn bị che tuyệt, không cách nào diễn tính thiên cơ, ta cũng không rõ ràng lắm." Nói đến đây, Hồng Vân lão tổ lập tức đều, "Dư Khang." Lúc trước cái kia kim tiên lập tức đứng dậy, chắp tay bái nói đệ tử tại. Hồng Vân lão tổ hướng Dư Khang nói, "Ta ra lệnh ngươi lập tức xuất lĩnh trái điện chúng kim tiên, tiến về phân lâu các nơi tuần sát, để phòng có biến. Đệ tử cần tuân thánh chủ pháp chỉ." Dư Khang không người lĩnh mệnh, sau đó liền dẫn trái điện hơn 10 tên kim tiên rời đi đại điện. Lúc này Hồng Vân lão tổ lại kêu lên, "Túc Hách!" Lại là một tên kim tiên đứng dậy, vai chào thân nói đệ tử tại. Hồng Vân lão tổ nói, "Ngươi cầm ta phụ chiếu, tự mình tiến về Bán Hảo lâu giám thị, không được thiên đình sứ giả bất kỳ một người nào ra vào, nếu có mạnh là người, nhưng lập tức chém giết." Túc Hách nghe vậy, lập tức tiếp nhận Hồng Vân lão tổ ban thượng phụ chiếu bái nói cần tuân thánh chủ pháp chỉ. Cái kia Bán Hảo lâu trên dưới trái phải đều bị đại trận phong tỏa, thiên đình sứ giả muốn dùng thần thông, tiên pháp đào thoát là không thể nào, đại trận kia không chỉ có kiên cố dị thường, càng là quảng nạp tam tài, ngũ hành, chỉ cần là tại tam tải ngũ hành bên trong hết thể sự vật đều không thể đào thoát. Bởi vì tu sĩ lại tu luyện như thế nào, dù là thành tiên, cũng từ đầu đến cuối đều tại ngũ hành bên trong. Nhưng Hồng Vân lão tổ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Thiên Đình lần này phái tới chính là ngũ hành chi thần, bọn hắn không tại ngũ hành bên ngoài, nhưng bọn hắn tại ngũ hành bên trong lại là tổ tông bối tồn tại. Tại Hồng Vân lão tổ an bài thời điểm, ngũ hành thần đã xuyên ra đại trận, lặng yên không một tiếng động rời đi bán hào lâu. Khi bọn hắn từ một tòa lầu cắt trong tầng lầu ở giữa lúc bay qua, chợt nghe một trận tiếng cãi vã từ đỉnh đầu trong lầu cắt truyền đến. Kim hành thần lập tức đối với một hành thần nói đạo hưu, đây là lầu gỗ, ngươi đi lên xem một chút, thuận tiện thám thính Thiên Vương bị giam giữ ở nơi nào. Đến cùng là thuật nghiệp hữu chuyên công, ngũ hành thần ánh sáng cùng đi ra không khỏi quá mức dễ thấy, cho nên chỉ cần một hành thần ra ngoài tìm hiểu là có thể. Một hành thần lên tiếng, sau đó liền hóa nhập xung quanh kiến trúc bằng gỗ bên trong, một lát sau liền xuất hiện tại trong lầu cắt trên một cây trụ mặt. Một hành thần ngay tại trên cây cột này hiện ra thân hình, nhưng là trong lầu cắt một cái kim tiên cùng một cái chân tiên vậy mà hoàn toàn không có phát hiện một hành thần, thậm chí ngay cả hắn khí cơ đều không có cảm ứng đạo. Mà cái kia kim tiên chính là Yến Vân Hoa, chân tiên thì là Hứa Tiên. Một hành thần nháy nháy mắt, hướng Yến Vân Hoa cùng Hứa Tiên nhìn lại, chỉ nghe cái kia Hứa Tiên một mặt tức giận hướng Yến Vân Hoa quát, ngươi đi ra ngoài cho ta, ra ngoài. Yến Vân Hoa cũng vô cùng phẫn nộ, trong mắt thậm chí còn mang theo nồng đậm không hiểu cùng ủy khuất, ta là vì ngươi tốt, ngươi không cần không biết tốt xấu. Ta không muốn ngươi tốt với ta, đừng quên ngươi vẫn là của ta cửu nhân, ta và ngươi không quen. Hứa Tiên lạnh giọng trách mắng. Yến Vân Hoa nghe được Hứa Tiên lời này lập tức khẽ giật mình, chợt nói ra, bắt ngươi người cũng không phải ta, mà lại ta chưa từng tổn thương qua ngươi mảy may. Tương phản những ngày qua ta còn đối với ngươi đủ tiểu chiếu cố, nếu không phải ta, ngươi sớm bị bọn hắn kéo đi dùng các loại biện pháp đến buộc ngươi giao ra dược vương xá lợi, ngươi lại xem ta là cựu nhân. Hứa Tiên nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, nói vậy ta còn muốn cảm tạ đại ân của ngươi đại đức. Ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ hãm hại ta nương tử, vu oan vu hãm nàng giết tiên quan, nếu không phải Thiên Đình chư vị thượng thần anh minh, nương tử của ta sớm bị các ngươi hại chết. Nương tử thù chính là ta Hứa Tiên thù, ngươi cũng tự nhiên là ta Hứa Tiên cựu nhân. Yến Vân Hoa nghe vậy mở to hai mắt nhìn, một mặt không hiểu nói, nàng bất quá là cái yêu tiên thôi, luận đạo hạnh cũng chỉ là huyền tiên, mà ta là kim tiên. Luận tướng mạo, ta cũng không thể so với nàng kém bao nhiêu. Nàng căn bản không đáng ngươi như thế yêu nàng, ngươi nghe ta có thể chứ? Giao ra dược vương xá lợi, gia nhập chúng ta đạo thiên lâu, ta nhất định so với nàng đối với ngươi còn đối với ngươi tốt 1000 lần, gấp 1000 lần. Hứa Tiên nghe nói như thế, lập tức hai mắt lạnh lùng nhìn xem Yến Vân Hoa nói mơ tưởng, ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Tiểu các nội bầu không khí theo Hứa Tiên câu nói này triệt để lâm vào tĩnh mịch, một bên một hành thần dùng mình một cái, sau đó tranh thủ thời gian bay trở về trong tầng lầu. Thế nào? Kim hành thần triệu một hành thần hỏi. Một hành thần chậm rãi nói ra, trên có nghiệt duyên, đề nghị đi vòng. Tấu chương xong, chương 504, Thiên Vương ở đâu? Chương 504, Thiên Vương ở đâu? Chương 504, Thiên Vương ở đâu? Đi trước tìm Thiên Vương đi. Một hành thần sau khi nói xong, thủy hành thần mở miệng nói ra. Tốt mặt khác mấy vị thần linh cùng nhau đáp, tìm được trước Thiên Vương lại nói. Sau đó ngũ hành thần lần nữa trốn vào trong ngũ hành, tiếp tục tìm kiếm tháp Thiên Vương. Sau đó không lâu, ngũ hành thần lại đi tới quý tự lâu bên trong trên một tòa đại điện, một hành thần lần nữa từ phía dưới bay ra, tiến nhập tòa đại điện này bên trong. Một hành thần vừa vào đại điện, liền cảm nhận được mấy chục đạo mười phần khủng bố, âm trầm cường đại khí cơ bao phủ tại trong cả tòa đại điện. Một hành thần lúc này thi triển thần lực hướng trong đại điện nhìn lại, vừa xem xét này lập tức giật mình, chỉ gặp tòa đại điện này bên trong ngồi xếp bằng hơn 30 khôi lỗi to lớn. Thiên âm bị khôi. Một hành thần kinh hô một tiếng, sau đó liền bay trở về. Phía dưới trong đại điện có hơn 30 cái thiên âm bị khôi. Một hành thần hướng mặt khác mấy vị ngũ hành thần nói ra. Thủ hành thần nghe vậy nhân tiện nói, đây cũng là bọn hắn còn chưa tế phát xuất chiến thiên âm quỷ khôi, không bằng chúng ta đem nó hủy đi như thế nào. Tốt. Thủy hành thần nói thần không biết quỷ không hay, một lần hủy đi bọn hắn 30 thiên âm quỷ khôi, đây chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Chập. Hòa hành thần giờ phút này lại nói, sứ mạng của chúng ta là cứu người, không phải phá hư. Tổn hại thiên âm quỷ khôi cố nhiên có thể suy yếu lực lượng của bọn hắn, nhưng bạn nhất bởi vậy bại lộ chúng ta bộ dạng, vậy liền được không bù mất. Kim hành thần cũng nói, hòa hành thần nói đúng, chúng ta hay là không nên đánh cỏ kinh rắn cho thỏa đáng. Sau đó, ngũ hành thần liền bỏ đi đi phá hủy cái này 30 thiên âm quỷ khôi ý nghĩ, tiếp tục trốn vào ngũ hành đi tìm tháp Thiên Vương. Quý tự lâu cứ việc chỉ là đạo tiên lâu phân lâu, nhưng cực kỳ thật lớn, ngũ hành thần tại toàn bộ quý tự lâu bên trong vòng vo gần một canh giờ, mới đưa toàn bộ quý tự lâu miễn cưỡng đi đến. Đương nhiên còn có mấy nơi bọn hắn không có đi, đó chính là Hồng Vân lão tổ vị trí. Phàm là Hồng Vân lão tổ chỗ, đều có cực kỳ cường đại khí cơ, ngũ hành thần căn bản không dám tới gần, mặc dù bọn hắn đối với mình thần lực rất tự tin, nhưng Hồng Vân lão tổ thân là thượng cổ đại năng, từ không thể cùng phổ thông thái ớt kim tiên đánh đồng. Toàn bộ nghịch quân đại doanh chúng ta đều tìm kiếm qua, đều không có nửa điểm Thiên Vương tin tức, Thiên Vương sẽ ở chỗ nào đâu? Thủ hành thần hơi nghi hoặc một chút nói. Kim hành thần nói chỉ có hai cái khả năng. Cái nào hai cái khả năng? Thủy hành thần hỏi. Kim hành thần nói hoặc là Thiên Vương bị giam giữ tại Hồng Vân lão tổ chỗ trong khu vực, hoặc là Thiên Vương đã bị đưa đi. Cái này, một hành thần nói vậy chúng ta cũng chỉ có thể kỳ vọng Thiên Vương bị giam giữ tại Hồng Vân lão tổ chỗ trong khu vực, nếu là bị đưa tiễn, vậy coi như thật phiền toái. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Thủy hành thần hỏi. Hòa hành thần nói dưới mắt cũng chỉ có thể đi Hồng Vân lão tổ bên kia tìm xem. Rất nguy hiểm. Thủy hành thần nói chúng ta có cực lớn có thể sẽ bị Hồng Vân lão tổ phát hiện. Hòa hành thần thản nhiên nói, chúng ta là phụng Thiên Đình chi mệnh mà đến, mặc dù bị Hồng Vân lão tổ phát hiện, cũng phải đi điều tra rõ Thiên Vương vị trí. Thủy Hành Thần nói ta cũng không phải là sợ sệt, nếu là chúng ta bị Hồng Vân lão tổ phát hiện, mặc dù tra được Thiên Vương vị trí, lại có thể thế nào đâu. Kim Hành Thần nói vậy liền dốc hết toàn lực cứu Thiên Vương, nếu là cứu không được, liền riêng phần mình bỏ chạy, có thể chạy thoát một cái là một cái, chỉ có chúng ta trốn về Tuyệt Vân Lĩnh, mới có thể đem tình hình nơi này hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân bẩm báo. Tốt, đối với Kim Hành Thần lời nói, mà khác bốn vị ngũ hành thần đều không có bất cứ ý kiến gì, mười phần dứt khoát đồng ý về phần Tử Lâu chân nhân bọn hắn, tại lúc đến trong kế hoạch, bọn hắn đã đem sinh tử không để ý, nếu dám đến, liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Khi ngũ hành thần trở về hướng Hồng Vân lão tổ chỗ khu vực bỏ chạy lúc, lần nữa đi ngang qua Hứa Tiên chỗ lầu cát. Hứa Tiên, ta cho ngươi biết, ngươi nếu lại không giao ra Dược Vương xá lợi, ngày mai bọn hắn liền sẽ đem ngươi đưa đến địa viên bên trong, dùng luyện pháp lô đem ngươi luyện hóa, đến lúc đó ngươi không chỉ có hội thần hình câu diện, Dược Vương xá lợi cũng sẽ về ta Đạo Tiên lâu tất cả, ngươi còn có cái gì có thể kiên trì đâu? Yến Vân Hoa lúc này ngữ khí ôn nhu, tận tình khuyên bảo khuyên lơn Hứa Tiên. Hứa Tiên nghe được Yến Vân Hoa lời nói cũng là khẽ giật mình, chợt hỏi ngược lại, ngày mai? Yến Vân Hoa gật đầu nói, không sai, chính là ngày mai. Nói đến đây, Yến Vân Hoa sợ Hứa Tiên không rõ, liền nói ra, luyện pháp lô là Đạo Tiên lâu bên trong chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, ngươi bị đầu nhập trong lò sau, bọn hắn biết dùng lục đinh thần hỏa đưa ngươi nhục thân hỏa táng, lại đem ngươi nguyên thần hồn phách đốt thành cho bụi, đến lúc đó ngươi trừ Dược Vương xá lợi, cái gì đều không để lại đến. Hứa Tiên nghe vậy, không khỏi trầm mặt lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống trên mặt ghế. Yến Vân Hoa gặp Hứa Tiên thần sắc hình như có bông lòng hiện ra, thế là liền tiếp theo khuyên, ngươi chỉ cần hiện tại giao ra Dược Vương xá lợi, liền chẳng có chuyện gì. Nói, Yến Vân Hoa tiến tới Hứa Tiên bên cạnh, hơi do dự một chút, sau đó liền đem một cánh tay ngọc khoác lên Hứa Tiên trên bờ vai, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt nghìn lần, vạn lần. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, Hứa Tiên liền đưa nàng tay đẩy ra, sau đó thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ta còn có một đêm thời gian đến nghĩ tới ta nương tử. Yến Vân Hoa nghe nói như thế toàn thân trì trệ, chợt nàng trực tiếp hỏng mất, ta khuyên ngươi hơn một canh giờ. Hơn một canh giờ? Ngươi đi chết đi, ngươi đi chết đi. Yến Vân Hoa mặt mũi tràn đầy sụp đổ, nước mắt rơi như mưa hướng Hứa Tiên hô. Yến Vân Hoa một bên hô hào, một bên hướng bên ngoài lầu các đi đến, nhưng vào lúc này, chỉ gặp Hứa Tiên bỗng đứng lên nói, chờ chút. Thân là Kim Tiên, Yến Vân Hoa lúc này lại là một cái lảo đảo, sau đó xoay người lại, một đôi lệ mục lặng lặng mà nhìn xem Hứa Tiên. Hứa Tiên do dự một chút, sau đó hỏi, Yến đạo hữu, địa viên ở nơi nào? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Yến Vân Hoa giật một cái mũi, có chút tức giận nói ra. Hứa Tiên nói ra, ta muốn biết ngày mai ta sẽ chết ở nơi nào, mong rằng Yến đạo hữu cáo chi. Nói xong, Hứa Tiên liền hướng Yến Vân Hoa không người cúi đầu. Yến Vân Hoa nhìn xem Hứa Tiên, một lát sau trong lòng mềm nhũn, đưa tay hướng mặt phía nam một chỉ nói, Quý Tự lâu nam đài phía dưới, liền là nơi táng thân của ngươi. Nói xong, Yến Vân Hoa quay người hóa thành một đạo làn gió thơm biến mất tại lầu các bên ngoài. Hứa Tiên nhìn xem giống tuyết lầu các cửa ra vào, nhẹ nhàng thở dài, sau đó quay người hướng một bên sàn gỗ hỏi, có thể sao? Cái kia trên sàn gỗ truyền ra một thanh âm, bay vào Hứa Tiên trong tai, đa tạ Hứa đạo hữu. Hứa đạo hữu ngươi chuẩn bị một chút, chờ chúng ta tìm tới Thiên Vương sau, liền cứu ngươi ra ngoài. Tốt. Hứa Tiên gật đầu nói, bất quá ta còn có cái muội muội cũng bị bắt được nơi này, có thể hay không đem nàng cũng cùng một chỗ mang đi? Một hành thần nói, ngươi nói chính là Sầm Bích Thanh đạo hữu đi. Có thể, ngươi nghĩ biện pháp thông chi nàng chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Tiên nghe vậy, lập tức mừng rỡ ứng nói ra, tốt. Đấu chương xong, chương 505, địa viên bên trong chương 505, địa viên bên trong chương 505, địa viên bên trong Quý Tự lâu, Nam Đài. Sở dĩ gọi Nam Đài, là bởi vì nó ở vào Quý Tự lâu phía nam, là một tòa để mà gánh chịu trận môn thần đài. Địa viên phía dưới có 26 tầng đại trận thủ hộ, nhưng bởi vì địa viên tính đặc thù, không có khả năng an bài 28 cái kim tiên tới đặc biệt tới phụ trách mở ra trận môn. Mà nếu là đem 26 tầng đại trận trận môn toàn bộ giao cho một nhân thủ bên trong, Hồng Vân lão tổ lại cảm thấy không quá đáng tin. Thế là liền ở chỗ này lập xuống một tòa 26 trượng cao thần đài, đem 26 tầng đại trận trận môn toàn bộ mở tại tòa thần đài này phía trên. Sau đó lại ban xuống phù chiếu, chỉ cần nắm giữ này phù chiếu đồng thời có Đạo Thiên lâu ngọc phù người mới có thể bằng phù chiếu mở ra trận môn, tự do xuất nhập. Nhưng cái này 26 tầng đại trận tại ngũ hành thần trong mắt, lại không phải như vậy vững như thành đồng. Đi. Kim hành thần nhìn trước mắt cao lớn thần đài nói một tiếng, sau đó ngũ hành thần liền lần nữa hóa thành năm đạo thần quang bay vào thần đài bên trong. Ngũ hành thần hợp lại là một, vô luận 26 tầng đại trận là trong ngũ hành loại nào, ngũ hành thần đều có thể không chướng ngại chút nào xuyên qua. Không đến 20 hơi thở thời gian đằng sau, ngũ hành thần liền xuyên qua toàn bộ 26 tầng đại trận, tiến vào địa viên bên trong. Địa viên bên trong sâu thẳm âm u, nhưng địa vực rộng rãi, trong này cực kỳ ấm lãnh. Lệnh tới chân hạ thổ địa chi bên trên hiện đầy các loại u ám xanh biết băng tinh. Ngũ hành thần lần này là lấy thủy hành thần mở đường, chỉ gặp thủy hành thần mang theo mặt khác bốn vị thần linh tại đầy đất trong băng tinh ghé qua nhảy vọt. Một chén trà thời gian sau, ngũ hành thần chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo xích diễm quang mang, đem phương viên mấy trăm trượng đều chiếu một mảnh trong suốt. Mà cái này phương viên trong vòng mấy trăm trượng mặt đất cũng bắt đầu trở nên cực kỳ khô ráo, băng tinh cũng đã toàn bộ hòa tan, có rót vào dưới mặt đất, có trực tiếp bị cái kia xích diễm quang mang phát ra nhiệt khí cho bốc hơi. Hỏa hành thần, ngươi đến. Thủy hành thần xuyên qua khẩu khí nói, phía trước nơi đó nhất định có thần hỏa thiêu đốt, ta đi qua sẽ khiến thủy hỏa sông khiển trách. Hỏa hành thần lên tiếng, sau đó liền thay thủy hành thần bay đến phía trước, sau đó phía trước mở đường, dùng thần lực của mình che chở lấy chúng thần từ tràn ngập ở trong không khí hỏa khí trung trực tiếp vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, bay vào cái kia xích diễm bên trong. Là lục đinh thần hỏa. Hỏa hành thần dung nhập cái kia cháy hừng hực lục đinh thần hỏa bên trong, sau đó hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nơi này tựa như là đàn lô. Ngũ hành thần hướng phía nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện bốn phía trừ phong nhãn bên ngoài, những vị trí khác toàn bộ đều là khắc đầy các loại phù văn pháp ấn vách lò. Kim hành thần, ngươi đi xem một chút đây là cái gì lò. Thổ hành thần hướng kim hành thần nói ra. Kim hành thần nghe vậy lúc này nói ra, ngươi có phải hay không ngốc? Ta là kim hành thần, đây là lục đinh thần hỏa, hỏa khắc kim ngươi không biết sao? Ta một khi rời đi hỏa hành thần che chở, ngay lập tức sẽ bị cái này lục đinh thần hỏa hỏa táng. Thổ hành thần liếc mắt, sau đó nói, tốt ta. Nói xong lời này, thổ hành thần đỗng nhiên túi đầu xem xét, lập tức vui vẻ nói, ha ha ha, kim hành thần, không cần đến ngươi, ta có biện pháp. Kim hành thần triều thổ hành thần hỏi, biện pháp gì? Thổ hành thần nói, các ngươi nhìn phía dưới là cái gì? Đám người túi đầu nhìn lại, chỉ gặp tại đan lô này phía dưới cùng, chất đống một tòa phòng ốc cao như vậy màu xích kim đất cát, đỏ kim đan cát. Thủy hành thần đạo, đỏ kim đan cát là dùng đến đốt lô hỏa tốt nhất vật liệu, một thuyền đỏ kim đan cát có thể đốt 7-7-49 ngày lục đinh thần hỏa, nhưng nếu như là tam muội chân hỏa lời nói, lại chỉ có thể đốt 7 ngày. Cho nên tam giới bên trong vì sao thái thượng lão quân luyện khí, luyện đan lợi hại nhất? Bởi vì hắn lão nhân gia phung phí nổi nhiều như vậy đỏ kim đan cát. Khá lắm, những người này vậy mà dùng đỏ kim đan cát đốt lò, nhìn xem tư thế chí ít cũng có một thuyền đỏ kim đan cát đi. Thủy hành thần sợ hãi thán nói. Thủ hành thần nói, quản nó chi, chỉ cần có lô bụi là được, các ngươi chờ lấy, ta đi một chút liền đến. Nói xong, thủ hành thần lập tức thi triển pháp lực, hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất bay vào dưới mặt đất những cái kia đỏ kim đan cắt lô bụi bên trong. Ước chừng 10 hơi đằng sau, một đạo màu vàng đất thần quang mang theo một sợi lô hôi phi trở về ngũ hành thần bên trong, sau đó chỉ nghe thủ hành thần nói đây là luyện pháp lô, hẳn là dùng để luyện hóa hứa tiên lò. Dược Vương Bồ Tát lại đem Dược Vương Xá Lợi loại bảo bối này cho hứa tiên. Thật đúng là hảo phong a. Kim hành thần cảm khái nói, tốt, đừng nói những thứ vô dụng này, cái này luyện pháp lô không phải chúng ta thứ muốn tìm, nhanh đi tìm Thiên Vương đi, không biết cái này địa nguyên lớn bao nhiêu. Thủy hành thần thúc giục nói. Sau đó, ngũ hành thần lần nữa nhảy ra luyện pháp lô, bắt đầu tiếp tục tại khổng lồ địa nguyên bên trong tìm kiếm. Lại là một canh giờ qua đi, ngũ hành thần rốt cục tại địa nguyên chỗ sâu nhất, thấy được một tòa tản ra lưu ly bảo quang màu vàng to lớn tháp cao. Đúng, nhìn thấy cái này to lớn tháp cao, ngũ hành thần quá kích động, là nửa ngày không có la đi ra, dứt khoát cho mình một cái miệng rộng, ngựa khí lập tức liền trôi chảy, là tinh xảo đặc sắc xá lợi tử như ý hoàng kim bảo tháp. Ngươi nói thẳng linh lung bảo tháp không được sao? Thủy hành thần cho một hành thần một cái liếc mắt đạo. Cũng không trách một hành thần kích động, bởi vì tìm được linh lung bảo tháp, chẳng khác nào tìm được tháp thiên vương. Ngũ hành thần lập tức bay đến linh lung bảo tháp phía trước, thấy được xếp bằng ở linh lung bảo tháp phía trên tháp thiên vương. Thiên vương. Kim hành thần kêu một tiếng, sau đó liền chuẩn bị hướng linh lung bảo tháp bay đi. Nhưng thủy hành thần lập tức kéo lại kim hành thần, nói đừng động. Kim hành thần nghe vậy, lúc này cảnh giác lui trở về. Tháp thiên vương xếp bằng ở linh lung bảo tháp đỉnh, nhìn qua căn bản không có bị giam giữ dáng vẻ, nhưng dạng này ngược lại rất khả nghi. Cũng liền tại kim hành thần vừa mới lui về, chỉ gặp tại ngũ hành thần trước mắt trên hư không, lấy linh lung bảo tháp ngay phía trên làm trung tâm, một vòng hai màu đèn trắng thần quang chậm rãi quyết tán ra đến, từ nhỏ đến lớn tạo thành một cái cự đại hình tròn, sau đó lại từ lớn đến nhỏ biến mất trên mặt đất. Xong, một hành thần nói ra, là âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí, cái này đúng vậy tại ngũ hành bên trong, mà lại dương khí chủ sinh, âm khí chủ chết, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, cái này lưỡng khí đồng dạng có thể hỗ trợ tương sinh, mà lại lực sát thương kinh người, lần này làm sao bây giờ? Thổ hành thần một mặt tuyệt vọng nhìn trước mắt thỉnh thoảng xuất hiện âm dương nhị khí hỏi. Kim hành thần, hỏa hành thần, thổ hành thần đều rơi vào trầm mặc, chỉ có thủy hành thần lúc này nói ra, xem ra chỉ có tạm thời lui về lại làm thương nghị. Không được. Một hành thần lắc đầu nói, hứa tiên đợi không được. Kim hành thần gật đầu nói, đối với hứa tiên ngày mai sẽ phải bị đầu nhập luyện pháp lô, chúng ta có thể đợi, hứa tiên đợi không được. Ta thiên đình tỷ hệ quan lại có thể cứu người một mạng thời điểm, liền tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ hứa tiên có dược vương xá lợi, nếu là vật này bị những này lịch tặc đạt được, đối với chúng ta thiên đình đại quân là không có chỗ tốt. Kim hành thần lời nói đạt được mặt khác bốn vị thần linh đồng ý, sau đó bọn hắn liền rơi vào trầm mặc. Dù sao quyết tâm là có thể biện pháp đâu. Nếu như không phá nổi trước mắt âm dương nhị khí, bọn hắn chuyến này chẳng khác nào bị lai. Nếu như không phá nổi âm dương nhị khí, vẹn vẹn cứu đi hứa tiên cùng sầm bích thành, ngày đó vương liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm sau nửa ngày. Kim hành thần chậm rãi nói ra. Đây thật là một cái khó mà chuyện quyết định. Cũng liền tại ngũ hành thần mặt ủ mày trao thời khắc, ngồi tại linh lung bảo tháp phía trên tháp thiên vương đột nhiên mở mắt. Ngũ hành thần. Tháp thiên vương thanh âm uy nghiêm truyền tới. Ngũ hành thần nghe vậy toàn thân chấn động, sau đó tranh thủ thời gian nhìn về hướng phía trên tháp thiên vương. Tấu chương xong, chương 506, trốn. Chương 506, trốn. Chương 506, trốn. Tháp Thiên Vương bản tại cầm cố thủ tĩnh, bởi vì từ khi hắn bị vây ở chỗ này sau, phía ngoài âm dương nhị khí ngăn cách linh khí tiến vào, đồng thời bao giờ cũng đều tại làm hao mòn ý chí của hắn cùng pháp lực. Mặc dù có linh lung bảo tháp tại, có thể bảo vệ hắn chu toàn, nhưng dạng này ngày qua ngày làm hao mòn, vô luận là Tháp Thiên Vương hay là linh lung bảo tháp đều gánh không được. Ngũ Hành Thần nhìn thấy Tháp Thiên Vương tỉnh lại, đội vàng cùng kêu lên bái nói Ngũ Hành Thần bái kiến Tháp Thiên Vương. Tháp Thiên Vương có chút giơ tay lên nói, đặc thù thời khắc, đừng lại đi những lễ nghi phiền phức này, các ngươi là từ đâu đến? Kim Hành Thần nói, hồi bẩm Thiên Vương, chúng ta là phụng dự Thánh Bảo Đức Chân Quân pháp chỉ, theo Tử Lâu chân nhân đi sứ Định Thanh Châu tới. Đi sứ? Tháp Thiên Vương nao nao, nhưng rất nhanh liền muốn minh bạch các mấu chốt trong đó, Thế là nhân tiện nói, mau mau đem ngoại giới tình hình nói với ta đến. Là. Kim Hành Thần lập tức lĩnh mệnh, sau đó lợi dụng cực kỳ giản yếu phương thức đem tình hình bên ngoài đối với Thác Tháp Thiên Vương nói rõ. Thác Tháp Thiên Vương sau khi nghe xong, nhân tiện nói, bằng các ngươi năm người muốn cứu ta, lại là không được, chỉ là trước mắt cái này âm dương nhị khí các ngươi liền không có biện pháp. Chính là. Kim Hành Thần nói xin hỏi Thiên Vương có thể có diệu pháp phá đi. Thác Tháp Thiên Vương lắc đầu nói, ta nếu có pháp phá đi, liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Thác Tháp Thiên Vương nói xong, lập tức đối với Ngũ Hành Thần nói, các ngươi lập tức đi cứu Hứa Tiên cùng Sầm Mỹ Thanh, ta có Linh Lung Bảo Tháp che chở, chí ít 180 trong ngày bọn hắn không làm gì được ta, chỉ có thể đem ta vây ở nơi đây, các ngươi không cần phải lo lắng. Cái này Ngũ Hành Thần nghe vậy khẽ giật mình, lập tức chỉ gặp Thủy Hành Thần bái nói chúng ta đã đến đây, khi dốc hết toàn lực cứu ra Thiên Vương. Thác Tháp Thiên Vương khoát tay áo, nói không cần lãng phí thời gian, các ngươi không phải nói Hứa Tiên lập tức liền muốn bị đưa vào luyện pháp lô sao? Lập tức dẫn hắn đi, không cần lòng dạ đàn bà, lấy đại cục làm trọng. Cuối cùng, Thác Tháp Thiên Vương nói không nói đến ta có Linh Lung Bảo Tháp, Hồng Vân tạm thời không làm gì được ta. Coi như hắn có thể đem ta giết chết, đây cũng là ta thân là Thiên Mệnh Tỷ Hiển Quan số mệnh. Nói xong, Thác Tháp Thiên Vương lập tức đối với Ngũ Hành Thần nói Ngũ Hành Thần nghe lệnh. Ngũ Hành Thần nghe vậy, lập tức toàn thân chấn động, sau đó cùng nhau không người bái nói có mặt tướng. Thác Tháp Thiên Vương nói bản soái pháp chỉ, mệnh các ngươi lập tức đem Hứa Tiên, Sơn Bích Thanh cùng Tử Lâu chân nhân cùng hai vị phó sứ mang rời khỏi nơi đây, trở về Tây Hoa Châu Tuyệt Vân lĩnh trụ sở. Ngũ Hành Thần nghe nói như thế, không khỏi ngẩng đầu hướng Thác Tháp Thiên Vương nhìn lại. Chỉ gặp Thác Tháp Thiên Vương ổn thỏa trên bảo tháp, khuôn mặt không vui không buồn, chỉ nói là nhanh chóng lĩnh chỉ. Ngũ Hành Thần lúc này lĩnh mệnh bái nói mặt tướng các loại lĩnh pháp chỉ, nhanh đi, không thể trì hoãn. Thác Tháp Thiên Vương thua tay nói. Ngũ Hành Thần rời đi địa huyền, bay ra Nam Đài, sau đó một đường thẳng hướng Hứa Tiên chỗ ở. Hứa Tiên sớm đã tại trong các chờ đợi đã lâu, khi Kim Hành Thần thanh âm tại trong đầu hắn vang lên lúc, Hứa Tiên trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Sau đó Hứa Tiên nâng chung trà lên, tay cầm nắp trà ở trên bàn gõ gõ, cốc 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 theo ba đạo ngọc chén sứ đóng gõ vang đàn bản thanh âm vang lên. Rất nhanh Hứa Tiên bên ngoài lầu các liền vang lên một tiếng gió thổi. Lập tức, Hứa Tiên lầu các cửa các bị đẩy ra, một thân màu xanh nhạt hiệp áo Sầm Bích Thanh liền cất bước đi đến. Chuẩn bị xong chưa? Hứa Tiên hướng Sầm Bích Thanh hỏi. Sầm Bích Thanh nhẹ gật đầu, nói bọn hắn ở nơi nào? Hứa Tiên cười nói, ngay tại trong gian phòng đó. Nhưng người nào liệu Hứa Tiên vừa dứt lời, tại hắn bên trái đằng trước trong không khí đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, sau đó Yến Vân Hoa thân hình đột nhiên lộ ra đi ra. Chỉ gặp Yến Vân Hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cũng cảnh giác nhìn xem Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh nói các ngươi đang nói cái gì? Bọn họ là ai? Trong gian phòng đó trừ ta còn có ai? Khi Hứa Tiên nhìn thấy hiện ra thân hình Yến Vân Hoa một khắc này, cả người là sụp đổ, hắn lập tức nhìn xem Yến Vân Hoa nói ngươi như thế con mụ điên, cùng nhìn lén. Ngươi không phải đi rồi sao? Yến Vân Hoa cười nhạt một tiếng, nói ta mới vừa rồi là đi, nhưng ta không bao lâu lại trở về, đừng quên, sứ mệnh của ta là trông coi ngươi. Hứa Tiên cùng Sâm Bích Thanh sắc mặt đại biến, nhưng cũng liền ở thời điểm này, năm đạo thần quang đột nhiên xuất hiện trong phòng, sau đó chỉ nghe trong hư không truyền đến một tiếng đi tiếp lấy cái kia năm đạo thần quang cuốn lên Hứa Tiên cùng Sâm Bích Thanh liền biến mất không thấy. Nhìn thấy Hứa Tiên cùng Sâm Bích Thanh cứ như vậy biến mất tại trước mắt của mình, mà chính mình còn không có nửa phần phát giác, Yến Vân Hoa cả người cũng hơi sững sờ. Nhưng là chỉ một lát sau đằng sau, Yến Vân Hoa liền sợ hãi cả kinh, sau đó liền vội vàng hóa thành một đạo tiên quang xông phá lầu các nóc nhà bay ra, đồng thời vận chuyển pháp lực la lớn, có người cứu đi Hứa Tiên. Lập tức mở ra chiếu ảnh đại trận, bẩm báo Hỏa Nguyên Thánh Chủ. Quý Tự Lâu tu sĩ phản ứng cực nhanh, không đến 30 hơi thở thời gian liền tại toàn bộ Quý Tự Lâu nội bộ mở ra chiếu ảnh đại trận. Cái này chiếu ảnh đại trận không phải là công kích đại trận cũng không phải phòng ngự đại trận, mà là một loại chuyên môn phụ trách dò xét chiếu ảnh đại trận. Vô luận ngươi ẩn thân thuật cùng liễm tức thuật cỡ nào cao minh, chỉ cần trên người ngươi có sóng pháp lực, liền không cách nào tránh thoát chiếu ảnh đại trận dò xét. Theo chiếu ảnh đại trận mở ra, Ngũ Hành Thần thân ảnh lập tức liền bị soi đi ra, lúc này bọn hắn đã đi tới Bán Hào Lâu bên ngoài. Đóng tại Bán Hào Lâu bên ngoài hơn 10 tên đạo thiên lâu kim tiên cũng trong nháy mắt phát hiện Ngũ Hành Thần hành tàng, lúc này tế ra pháp bảo hướng phía Ngũ Hành Thần giết tới đây. Nguy rồi. Ngũ Hành Thần giật nảy cả mình, cũng lập tức tế ra pháp bảo cùng những cái kia giết tới kim tiên đấu. Thủy Hành Thần cầm trong tay bảo kiếm hư đâm về một cái đạo thiên lâu kim tiên, tên này đạo thiên lâu kim tiên lập tức né tránh, sau đó Thủy Hành Thần nắm lấy cơ hội hướng Bán Hào Lâu bên trong hô, Tử Lâu chân nhân, hai vị phó sứ, nhanh chóng đi ra cùng bọn ta hội hợp. Tử Lâu chân nhân cùng hai vị phó sứ lập tức bay ra gian phòng hướng bên này chạy đến, nhưng những cái kia đạo thiên lâu kim tiên lập tức phân ra ba người đem Tử Lâu chân nhân cùng hai vị phó sứ bắt lấy. Thổ Hành Thần, ngươi đi. Thủy Hành Thần hướng Thổ Hành Thần hô. Thổ Hành Thần tại hai tên đạo thiên lâu kim tiên dưới vây công lên tiếng, sau đó nắm lấy cơ hội liền độn thổ mà đi, hướng phía bị bắt Tử Lâu chân nhân cùng hai vị phó sứ bỏ chạy. Nhưng ở chiếu ảnh đại trận chiếu xuống, Thổ Hành Thần hành tàng bị đạo thiên lâu chúng kim tiên thanh thanh sở sở để ở trong mắt, chỉ gặp hai tên đạo thiên lâu kim tiên ngự sử pháp bảo bay giết tới, chỉ gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Cái này hai tên đạo thiên lâu kim tiên pháp bảo trong nháy mắt đánh vào Thổ Hành Thần trên thân. Thổ Hành Thần kêu đau đớn một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết sau đó trở lại độn trở về. Đúng lúc này, đạo thiên lâu Quý Tự Lâu trên không đột nhiên dâng lên một mảnh hồng vân, trong chốc lát một cỗ uy áp kinh khủng liền bao phủ tại toàn bộ Quý Tự Lâu trong ngoài. Hồng Vân lão tổ. Thủy Hành Thần kinh hô một tiếng nói, không thể kéo dài, đi mau. Kim Hành Thần nói Tử Lâu chân nhân bọn hắn. Tử Lâu chân nhân lúc này nhìn xem Ngũ Hành Thần nói các vị đạo hữu xin mời nhanh chóng rời đi, ta ba người thân là tiền quan, thủ thiên đỉnh thần lục, chúng sinh cũng phục. Ứng kiếp chứng pháp, xả thân tuấn mệnh ngay tại hôm nay, các ngươi không thể bởi vì chúng ta hủy bỏ đại sự. Sau khi trở về, đem nơi đây sự tình bẩm báo Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân. Từ Lâu Chân Nhân còn chưa nói xong, liền bị một tên đạo thiên lâu chân tiên phong bế pháp lực cùng miệng, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Ngũ Hành Thần thấy vậy, cũng không dám do dự nữa, chỉ gặp Kim Hành Thần tay kết pháp quyết, gọi ra 15 đạo kiếm quang đem cái kia hơn 10 tên đạo thiên lâu kim tiên bức lui, sau đó trở lại đối với mặt khác 4 vị Ngũ Hành Thần hô, đi, thẳng ra Định Thanh Châu. Thoại âm rơi xuống, Ngũ Hành Thần lập tức hóa thành 5 đạo thần quang, cũng đem Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh bảo hộ ở giữa, sau đó Ngũ Hành Thần chỉ lấy một loại hoàn toàn không ổn định, bất quy tắc bước nhảy không gian phương thức tật tốc về phía tây mặt phía bắc bay trốn đi. Đấu chương xong, chương 507, an bài tiếp ứng chương 507, an bài tiếp ứng chương 507, an bài tiếp ứng ngay tại Ngũ Hành Thần mang theo Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh chạy ra Đạo Thiên lâu quý tự phân lâu, hướng Tây Hoa Châu phi độ thời điểm, Chu Thiên Tinh Đầu lập tức hướng Tây Hoa Châu Tuyệt Vân lĩnh truyền xuống pháp tin tức. Khi Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nhận được Chu Thiên Tinh Đầu đưa tin sau, lập tức bắt đầu bố trí. Hữu Doanh Tiên tướng ở đâu? Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân quát. Tại, lô đồng bên trong vang lên một trận tiếng quát, sau đó chỉ gặp 30 tên Kim Tiên Tiên tướng từ đứng hàng bên trong đứng dậy. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân lời nói, vừa rồi Chu Thiên Tinh Đầu chuyển đến pháp tin tức, Ngũ Hành Thần đã cứu ra Hứa Tiên, Sầm Bích Thanh, lúc này đang từ Định Thanh Châu hướng Tây Hoa Châu phi đội. Hữu Doanh Chư Thiên tướng, ta ra lệnh ngươi tốc độ đều nhanh thống linh 50,000 tiên binh, tiến về Định Thanh Châu tiếp ứng. Nói xong, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân lại nói Du Dịch Linh Quan ở đâu. Du Dịch Linh Quan lập tức ra khỏi hàng, không người bái nói có mặt tướng. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân sắc hạ pháp chiếu, đối với Du Dịch Linh Quan nói ra, do ngươi chỉ huy Hữu Doanh tiến về, không được sai sót. Mặt tướng lĩnh mệnh. Du Dịch Linh Quan trấn thanh tuân lệnh, sau đó cầm trong tay pháp chiếu, dẫn đầu Hữu Doanh 30 tên tiên tướng rời đi lô đồng. Lúc này, Tố Thanh cất bước đứng dậy, hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân bái nói khởi bẩm Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, tỷ muội ta 5 người cũng xin mời tiến về tiếp ứng, xin mời Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân cho phép. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nghe vậy, cũng không có lập tức đồng ý, mà là hướng Tố Thanh ngũ nữ nhìn thoáng qua. Tố Thanh thấy thế, lúc này lần nữa bái nói chúng ta nguyện ý nghe Du Dịch Linh Quan tiết chế, tuyệt không tự tiện xuất chiến. Nay bằng với là một cái bảo đảm, Du Dịch Linh Quan chính là Kim Tiên đạo hạnh, Tố Thanh ngũ tỷ muội là Thái Ức Kim Tiên, để năm cái Thái Ức Kim Tiên nghe theo một vị Kim Tiên chỉ huy, đã là các nàng lớn nhất thành ý. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân khẽ bước cằm, sau đó nói, "Chuẩn." Đa tạ Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân. Tố Thanh không người cúi đầu, Bạch Tố Trinh cũng là một mặt kích động tiến lên hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân vái chào thủ nhất bái, sau đó ngũ nữ cũng rời đi lâu đồng. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nghĩ nghĩ, lần nữa kêu lên, "Hữu Thiên Lôi Công tướng quân." Lôi Chấn Tử lập tức ứng thanh mà ra, chắp tay bái nói có mặt tướng. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân ban thượng phụ chiếu, cũng đối với Lôi Chấn Tử nói mệnh ngươi cầm ta pháp chiếu, tuần sát đại trận, bảo đảm đại trận không có sơ sẩy. Lôi Chấn Tử tiếp nhận pháp chiếu, cũng cao giọng tuân lệnh bái nói tuân pháp chỉ. Bát Phương Mây Lôi tướng quân, Ngũ Phương Dứt Lôi tướng quân ở đâu? Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân lần nữa kêu lên. Bát Phương Mây Lôi tướng quân Tổ Thanh lúc đầu tại đóng giữ Ngọc Hoàng Miếu, nhưng bởi vì Bạch Tố Trinh một án có biến cố cùng Định Thanh Châu sự tình phát sinh sau, Thái Huyền Đô tỉnh liền phái một chi thiên binh rời đi đóng giữ. Bát Phương Mây Lôi tướng quân Tổ Thanh cũng tại nửa tháng trước được phái tới Bắc Câu Lô Châu nghe lệnh. Nghe được Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân gọi tên, Bát Phương Mây Lôi tướng quân Tổ Thanh cùng Ngũ Phương Dứt Lôi tướng quân Tổ Địch lập tức cất bước mà ra, không người bái nói có mặt tướng. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân lần nữa ban thượng phụ chiếu, hướng hai người nói ra, mệnh hai người các ngươi cầm ta phụ chiếu, tuần sát Tuyệt Vân lĩnh trong ngoài các nơi, nghiêm phòng tử thủ, nếu có yêu tà hạng người tự tiện tới gần Tuyệt Vân lĩnh, lập tức tru sát. Cần tuân pháp chỉ. Tổ Thanh, Tổ Địch tiếp nhận phụ chiếu, không người tuân lệnh sau rời đi. Bố trí xong sau, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nhìn xem lô đồng bên trong còn lại văn, võ chúng tiên quan nói các doanh, các bộ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, các bộ pháp khí, thần giác, đan dược, phụ chú, bảo tài những vật này cần thời khắc dự bị. Các doanh tiên binh, lôi binh khi gối giáo chờ sáng, thời khắc tỉnh táo, không thể có mảy may sơ sẩy. Tuân pháp chỉ lô đồng bên trong văn võ tiên quan cùng theo lên bái đạo. Sau đó, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân lời nói, các ngươi ổn thỏa Tuyệt Vân lĩnh, ta bên trên trọng tiên vừa đi, không lâu liền trở về. Nhưng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân vừa dứt lời, Phương Giám liền tiến lên bẩm, khởi bẩm Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, thần Phương Giám có lời bẩm tấu. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nhìn xem Phương Giám nói tấu đến. Phương Giám nói khởi bẩm Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, thần Phương Giám xin mời hướng Định Thanh Châu biên giới giám sát thiên luật. Lời vừa nói ra, lô đồng bên trong tiên quan bọn họ đều là nao nao dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Giám. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân cũng rất kỳ quái, nhìn xem Phương Giám nói Định Thanh Châu trong ngoài đã mất sinh linh, thiên tướng tại Định Thanh Châu tác chiến có thể không hề cố kỵ, nơi đó có cái gì có thể giám sát? Phương Giám nói thần rời đi giám sát thiên binh thiên tướng phải chăng có thể nghiêm hành pháp làm cho? Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân không còn gì để nói, sau đó nhìn xem Phương Giám nói ra, ngươi chính là muốn đi đánh nhau đi. Phương Giám mặt không biểu tình, chỉ là không người bái nói khởi bẩm Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, thần Phương Giám không dễ đấu. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân mỉm cười, nói đã ngươi muốn đi, vậy ngươi liền đi đi, bất quá chỉ có một đầu, không cho phép tự tiện hành động. Phương Giám lúc này tuân lệnh bái nói thần cần tuân pháp chỉ. Nhìn xem Phương Giám rời đi lô đồng bóng lưng, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó thần hình hóa thành một vệt kim quang thẳng vào trọng thiên phía trên. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân đi vào đệ nhất trọng thiên phía trên, chỉ gặp Bắc Câu Lô Châu phương vị trọng thiên bên trên là lôi quang dày đặc, lôi kỳ liệp liệp, 100,000 lôi binh sớm đã tại trọng thiên bên trên bày ra thiên la địa võng. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân hiện ra pháp tướng, sau đó chỉ gặp một tôn to lớn mà rộng rãi tượng thần xuất hiện ở đệ nhất trọng thiên bên trên, cơ hồ cùng toàn bộ đệ nhất trọng thiên các loại cao. Theo Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân hiện ra pháp tướng, sau đó toàn bộ đệ nhất trọng thiên đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Sau đó lại là Ngũ Tôn cùng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân giống nhau như lúc lớn pháp tướng xuất hiện tại đệ nhất trọng thiên Bắc Câu Lô Châu Ngũ Phương Vương vị, nhìn kỹ lại cái này Ngũ Tôn pháp tướng, lại chính là Ngũ Phương Lôi Đế. Năm vị đạo hữu, tình hình như thế nào? Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân hướng Ngũ Phương Lôi Đế hỏi. Đông Phương Lôi Đế đầu tiên mở miệng nói Chu Thiên Tinh Đầu Che Tuyệt Thông Thiên Chi môn sau, Định Thanh Châu cũng không một người bay lên trọng thiên. Nguyên lai Ngũ Phương Lôi Đế đã xuất lĩnh 100,000 lôi binh đi tới đệ nhất trọng thiên bố trí xuống Tiên La địa võng, chỉ cần Định Thanh Châu bên trong người rời đi Định Thanh Châu, xuất hiện tại cái này trọng thiên đằng sau, ngay lập tức sẽ đứng trước Ngũ Phương Lôi Đế cùng 100,000 bảy trận lôi binh vây đánh. Xem ra cái kia Hồng Vân lão tổ hết sức cẩn thận. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân chậm rãi nói ra. Phương Tây Lôi Đế lời nói, dù sao cũng là khai thiên tích địa lúc đản sinh thượng cổ đại thần. Nam Phương Lôi Đế đạo, chẳng lẽ liền không thể thẳng vào Định Thanh Châu, từ bốn phương tám hướng vây công đi vào sao? Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân nói tất nhiên là có thể, nhưng không phải hiện tại, muốn chờ Ngũ Hành Thần mang về bên kia tin tức mới được. Trung ương Lôi Đế nói ra, ta nhìn Định Thanh Châu bên trong đại trận khảm tiểu trận, trận trận đan sen, nếu là cường công, chỉ sợ sẽ không nhỏ tổn thất. Trung ương Lôi Đế nói xong lời này, mọi người ở đây đều trầm mặc lại, tổn thất rất lớn đây là khẳng định, mà lại ác chiến cũng sẽ không thiếu. Đương nhiên, cũng có rất thẳng thắn biện pháp, đó chính là Thiên Đình trực tiếp đem toàn bộ Định Thanh Châu châu lục đánh nát, nhưng làm như vậy đừng nói Ngũ Phương Lôi Đế cùng Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân, liền ngay cả đại chủ làm Tứ Ngự Đại Đế Quân cũng sẽ không đồng ý, nhất là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn càng sẽ không đồng ý một châu lục trực tiếp đánh nát, ngươi là Thiên Đình hay là tà ma? Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân sau khi hiểu rõ tình huống, liền không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay hướng Ngũ Phương Lôi Đế nói bóc đến còn phải xin mời năm vị đạo hữu nhiều hơn vất vả, vần đạo trước tiên phản hồi hạ giới đi. Ngũ Phương Lôi Đế cũng hướng Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân chắp tay hoàn lễ, trong miệng lời nói tốt. Tấu chương xong, chương 508, một đường nhân gian chương 508, một đường nhân gian chương 508, một đường nhân gian tại Ngũ Hành Thần phía sau 7,80 cái đạo thiên lâu quý tự phân lâu kim tiên dùng hết các loại biện pháp theo đuổi không bỏ. Mặc dù Ngũ Hành Thần có ngũ hành đột pháp, có thể không chướng ngại chút nào xuyên qua Định Thanh Châu đạo thiên lâu bố trí tất cả trận pháp, nhưng đạo thiên lâu kim tiên bọn họ cũng tương tự có thể thông qua nhà mình trận pháp đến tiến hành truyền tống. Nhất là điểm trọng yếu nhất, đạo thiên lâu tại Định Thanh Châu bố trí lớn nhỏ trên trận pháp, toàn bộ đều có bố trí chiếu ảnh đại trận. Nói cách khác, Ngũ Hành Thần mặc dù độn hành tốc độ cực nhanh, nhưng lại cũng không bí ẩn, đều bị đạo thiên lâu kim tiên tu sĩ để ở trong mắt. Nhưng đạo thiên lâu kim tiên bọn họ rất gấp, bởi vì mặc dù có thể thấy rõ Ngũ Hành Thần bộ dạng, nhưng lại căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Ngũ Hành Độn Pháp dùng phương giám quê quán địa cầu lên nói, chính là mượn nhờ thiên địa ở giữa ngũ hành chi lực tiến hành bước nhảy không gian một loại đột pháp. Loại này độn pháp cùng kim quang độn xúc địa thành thốn tương xứng, duy nhất so ra kém hai người sau chính là, Ngũ Hành Độn Pháp chỉ có Ngũ Hành Thần có thể sử dụng, người khác là học không được, cũng học không được. Cùng lúc đó, tại Quý Tự Phân Lâu trong chủ điện, Hồng Vân lão tổ nhìn xem quỷ gối trong điện run lẩy bẩy Yến Vân Hoa không nói một lời. Lúc này Kim Tiên Dư Khang tiến lên bái nói khởi bẩm thánh chủ, Yến Vân Hoa trông coi bất lực, khiến Hứa Tiên, Sầm Bích Thanh bị thiên đình người cứu đi. Cô phụ thánh chủ tín nhiệm đối với nàng, cô phụ đạo thiên lâu đối với nàng bồi dưỡng, xin mời thánh chủ pháp chỉ, đem Yến Vân Hoa đưa vào địa nguyên, đầu nhập luyện pháp lô bên trong tục lửa. Nghe được Dư Khang lời này, quỳ ở nơi đó Yến Vân Hoa thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu lên một mặt sợ hãi nhìn về hướng Hồng Vân lão tổ. Nhưng Hồng Vân lão tổ lại chỉ đem tay áo bay xuống, nói ra, Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh được cứu đi, cũng không phải là Yến Vân Hoa chi tội. Ngũ Hành Thần chi thần lực ẩn tàng hành tung, ngay cả ta cũng khó phát hiện, trách không được nàng. Nói xong, Hồng Vân lão tổ đối với Yến Vân Hoa nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Yến Vân Hoa nghe vậy, lập tức cúi đầu mà bái, hướng Hồng Vân lão tổ nói tạ ơn thánh chủ khoan dung tri ân. Hồng Vân lão tổ nói lấy ngươi tiến về địa uyên, trông coi luyện pháp lô, không được sai sót. Yến Vân Hoa lần nữa bái nói đệ tử lĩnh pháp chỉ. Yến Vân Hoa lui ra đằng sau, Diệp Linh Nguyên tiến lên bẩm, khởi bẩm thánh chủ, cái kia ngũ hành thần đã bỏ chạy đến tây bắc biên giới, khoảng cách Tây Hoa Châu còn có 3 vạn dặm. Chúng đệ tử ra sức đuổi theo, nhưng cũng đuổi theo không kịp, còn xin thánh chủ quyết đoán. Diệp Linh Nguyên sau khi nói xong, một bên Dư Khang nói ra, Định Thanh Châu cùng Tây Hoa Châu Tây Bắc biên giới cũng có chúng ta hơn 30 vị kim tiên đóng giữ, bọn hắn có lẽ có thể đem ngũ hành thần ngăn lại. Diệp Linh Nguyên nghe vậy, lúc này đưa ánh mắt về phía thượng thủ Hồng Vân lão tổ. Hồng Vân lão tổ ngồi cao bảo đài phía trên, chậm rãi nói ra, ngũ hành độn pháp không thể tầm thường so sánh, nếu không có chứng đạo thái ớt kim tiên thực lực rất khó chặn đường. Ta tuy có cùng chứng đạo thái ớt kim tiên sánh ngang đạo pháp thần thông, nhưng lại còn chưa khôi phục đến chứng đạo thái ớt kim tiên đạo hạnh, cho nên cũng là khó mà đem nó các loại bắt về. Trong điện đám người nghe thấy lời ấy, lập tức hai mặt nhìn nhau, chợt chỉ nghe Dư Khang nói thánh chủ, cái kia chẳng lẽ liền để bọn hắn dạng này đem người cứu trở về đi sao? Ha ha. Hồng Vân lão tổ lại là mỉm cười, nói ta mặc dù không cách nào bắt về ngũ hành thần bọn người, nhưng ta sớm đã tại Hứa Tiên trên thân thi hạ một đạo pháp chú. Pháp chú? Đám người nghe nói như thế, lập tức sững sờ, Dư Khang lại hỏi, xin hỏi thánh chủ, là cái gì pháp chú? Hồng Vân chậm rãi lời nói, một đường nhân gian. Nói xong, chỉ gặp Hồng Vân lão tổ tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó hắn trong đôi mắt đột nhiên sáng lên kim quang, trong mắt cảnh vật lập tức từ trước mắt chủ điện nhanh chóng hoán đổi, trong chớp mắt liền đã bay vọt mấy chục vạn dặm sân hạ. Khi Hồng Vân lão tổ trong mắt kim quang tán đi thời điểm, toàn bộ trong chủ điện đương vị trí đột nhiên nổi lên một đạo hồng quang, sau đó chỉ gặp Hứa Tiên từ giữa hồng quang bay ra, bình một tiếng rất xuống đất. Trung quanh đạo thiên lâu kim tiên bọn họ đột nhiên chỉ trệ, Diệp Linh Nguyên lập tức kịp phản ứng, chỉ vào Hứa Tiên kêu lên, "Hứa Tiên, bắt hắn lại." Sau đó 4-5 đạo tiên quang hiện lên, 5 cái đạo thiên lâu kim tiên cùng nhau tiến lên dùng pháp lực đem Hứa Tiên trấn áp, đáng thương Hứa Tiên còn không có kịp phản ứng, liền bị năm cái kim tiên pháp lực trấn áp, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chấm một chút, chấm một chút. Hứa Tiên vội vàng lớn tiếng kêu lên, các ngươi chớ có vô lễ. Mà Hồng Vân lão tổ ngồi tại bảo đài phía trên, đưa tay hướng Hứa Tiên một chỉ, nói Dư Khang, ngươi lĩnh trái điện chúng kim tiên, lập tức đem Hứa Tiên đưa vào luyện pháp lô. Ngày đêm luyện hóa, không được ngừng, thẳng đến luyện ra dược vương xá lợi mới thôi. Tuân pháp chỉ. Dư Khang không người bái đáp. Sau đó Hồng Vân lão tổ đối với Diệp Linh Nguyên nói, ngươi dẫn theo phải điện chúng kim tiên, lập tức mang lên 20 tôn tiên âm quỷ khôi, tiến về Định Thành Châu cùng Tây Hoa Châu tây bắc biên giới chỗ chống cự thiên binh xâm lấn. Tuân pháp chỉ. Diệp Linh Nguyên không người bái đạo. Mắt thấy là phải tiến vào Tây Hoa Châu địa giới, nhưng ngũ hành thần lại hãi nhiên phát hiện Hứa Tiên không thấy bọn hắn che chở người, chỉ còn lại có một cái Sầm Bích Thanh. Sầm Bích Thanh cũng rất kinh dị, vội vàng lớn tiếng kêu lên, chờ chút. Hứa Tiên ném phía sau. Không phải ném đi. Thủy Hành Thần phản ứng nhanh nhất, nói ra, nhất định là Hồng Vân lão tổ tại Hứa đạo hữu trên thân thi hạ pháp chú, trực tiếp vượt ngang hư không đem hắn nhiếp trở về. Sầm Bích Thanh nghe thấy lời ấy lập tức giật mình, lập tức nói ra, vậy các ngươi làm sao không có phát hiện? Thủy Hành Thần nói, Hồng Vân lão tổ thế nhưng là thượng cổ đại thần, cứ việc bây giờ thực lực đại tổn, nhưng cũng có Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh, chúng ta làm sao phát hiện được thủ đoạn của hắn? Sầm Bích Thanh vội la lên, bị rồi, Hứa Tiên muốn bị ném lô, tỷ tỷ của ta muốn làm quả phụ, thực sự không được để cho ngươi tỷ tỷ đổi lại một cái đi. Hòa Hành Thần đề nghị. Sầm Bích Thanh nghe nói như thế, mày liêu dựng lên nói, ngươi coi tỷ tỷ của ta là ai? Lời này ngươi cũng liền ở trước mặt ta nói một chút, nếu là tại tỷ tỷ của ta trước mặt nói, nàng đúng vậy cùng ngươi bỏ qua. Hòa Hành Thần nói, nàng tổng không đến mức giết tiên quan đi. Sầm Bích Thanh nói, vì Hứa Tiên, nàng có thể chuyện gì đều làm ra được. Hòa Hành Thần nghe vậy, nói ra, lấy tỷ tỷ ngươi Bạch Tố Trinh tư chất, lại thêm nàng Lê Sơn lão mẫu đệ tử thân phận, nếu không có tình cảm ràng buộc, đã sớm hái kim tiên đạo quả, lại thế nào khả năng còn tại Huyền Tiên đạo hạnh phía trên quanh quẩn một chỗ? Nàng chính là bị những này thế tục tình cảm cho dây dưa kéo lại. Không tin ngươi xem, chúng ta Thiên đỉnh Tư Pháp Thiên Thần Hồng Thanh chân nhân, gọi là một cái tuyệt tình, nhập đạo trở thành tiên quan không đến trăm năm, liền tổng cửu phẩm tiên quan làm được tứ phẩm tiên quan, đạo hạnh từ một cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ trở thành thái ớt huyền tiên, nói không chừng tiếp qua mấy năm liền thành kim tiên rồi. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Thủy Hành Thần hướng Hỏa Hành Thần quát lớn. Hỏa Hành Thần nhún vai, sau đó liền cũng không nói gì nữa, nhưng các nàng không có chú ý tới chính là, Sở Bích Thanh nghe được Hỏa Hành Thần lời nói sau, lại phát khởi cứ thế. Hứa Tiên đã bị Hồng Vân lão tổ nhiếp trở về, trước tiên ở lại đi cứu hắn đã không có khả năng, chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng Tây Hoa Châu đi, trước tiên đem Sầm Bích Thanh đạo hữu an toàn đưa trở về. Một Hành Thần nói ra. Tốt, mặt khác bốn vị ngũ hành thần không có ý kiến, nhất trí đồng ý, nhưng Một Hành Thần lời nói lại đem Sầm Bích Thanh cho bừng tỉnh, nàng đội vàng nói, không đúng rồi, Hứa Tiên trên người có Hồng Vân lão tổ thi pháp chú, vì cái gì ta không có? Ngũ Hành Thần nghe được vấn đề này nao, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Trầm mặc sau nửa ngày, Thủy Hành Thần mới mở miệng hỏi, Sầm Bích Thanh đạo hữu, ngươi có dược vương xá lợi sao? Sầm Bích Thanh nghe nói như thế lập tức im lặng, nàng trầm ngâm sau nửa ngày, hướng Thủy Hành Thần nói, ý của ngươi là ta tác dụng không nhiều làm đúng không? Thủy Hành Thần không có trả lời, nhưng vào lúc này phía trước đột nhiên bay tới 30 đạo tiên quang, những này tiên quang khống chế lấy quần quần mênh mông pháp lực, thúc giục đủ loại pháp bảo, từ tiên vương, bên trái, bên phải ba phương hướng hướng phía Ngũ Hành Thần bọn hắn vây giết đi qua. Tấu chương xong.